Chương 258, Hoàng không thể nhục, một ngụm nuốt luôn, cầu nguyện phiếu. Chương 258, Hoàng không thể nhục, một ngụm nuốt luôn, cầu nguyện phiếu. Đấu khí đại lục. Gia Mã Đế quốc. Chu phủ. Mười dặm hồng trang, răng đèn kết hoa. Khách mời tụ tập, cường giả vô số. Mau nhìn, đó chính là Thiên Huyền đại lục Đông Huyền vực bát đại siêu cấp tông môn, nghe nói thực lực có thể so với chúng ta Trung Châu các đại thế lực. Đó là Nguyên Môn Tam đại trưởng giáo, nghe nói cũng là chuyển luân cảnh cường giả, tương đương với chúng ta Đấu khí đại lục bán thánh cường giả. Đó là Đạo tông trưởng giáo Ứng Huyền tử, đồng dạng là chuyển luân cảnh cường giả, bên cạnh hắn hai cái mỹ nữ chính là nữ nhi của hắn. Các nàng thật đẹp, ta nguyện nhận hắn làm cha vợ. Tỉnh, giữa ban ngày làm cái gì mộng đẹp, nói không chừng nhân gia lúc nào liền thành Chu phu nhân. Đó là Cửu Thiên Thái Thanh cung trưởng giáo Hoàng Nguyệt huynh thật nhiều mỹ nữ a, giống như chúng ta Trung Châu Hoa tông. Cái kia là Vạn Khôi môn, nghe nói cái này tông phái siêu cấp cực kỳ cường hành, am hiểu luyện chế khôi lỗi. Đấu khí đại lục cường giả đối với Thiên Huyền đại lục cường giả cảm thấy rất hứng thú. Đông Huyền vực bát đại siêu cấp tông môn tự nhiên trở thành chú ý tiêu điểm. Đằng sau chủ tu tinh thần lực phụ cấp cùng thần tông, tu luyện kiếm đạo kiếm tông cùng luyện thể kinh khủng nhất Hồng Hoang điện đồng dạng làm người khác chú ý, mà Thiên Huyền đại lục cường giả càng nhiều, nhưng là đối với đấu khí đại lục cường giả hiếu kỳ. Đó chính là cổ tộc tộc trưởng Cổ Nguyên đạo tông trưởng giáo Ứng Huyền tử nhìn về phía cổ tộc trận doanh, cầm đầu Cổ Nguyên mang đến cho hắn một cảm giác mười phần kinh khủng. Không hổ là có thể so với tam trọng luân hồi kiếp đỉnh phong cựu tinh đấu thánh cường giả, thực sự là đáng sợ. Sau đó, hắn lại nhìn về phía Lôi tộc, Dược tộc các cái khác cổ tộc, những thứ này cổ tộc tộc trưởng cơ bản đều là thất tinh đấu thánh trở lên cao giai đấu thánh, cũng là có thể so với tam trọng luân hồi kiếp tồn tại. Thực sự là cường đại a. Nguyên Môn tam đại trưởng giáo Thiên Nguyên tử, Nhân Nguyên tử cùng Địa Nguyên tử trong lòng cảm khái. Tới tham gia chu dịch hôn lễ, bọn hắn mới chính thức cảm nhận được hắn đáng sợ. Nơi này cường giả nhiều lắm. Đấu khí đại lục chín thành cường giả cơ bản đều tề tụ ở đây, nó mạnh mẽ có thể tưởng tượng được. Nguyên Môn tại Đông Huyền vực là đường chi không thẹn bá chủ, cho dù khác bảy đại siêu cấp tông môn cũng muốn kính hắn ba phần. Bọn hắn bình thường cũng là hoành hành bá đạo, ngang ngược càn rỡ, nhưng đi tới nơi này, bọn hắn hoàn toàn không dám có chút phép lối, dù sao lấy thực lực của bọn hắn, tối đa cũng liền có thể so với bán thánh mà thôi. Nơi này đấu thánh đều vừa nắm một bò to. Mau nhìn, Chu đại sư tới. Một tiếng kinh hô vang lên, toàn trường bầu không khí vừa truyền đạt đến cao trào. Trong muôn người chú ý từng cái che khuất bầu trời thanh loan từ phía chân trời vạch phá bầu trời chỉnh tề bay tới, Chu Dịch đứng tại trên thanh loan, dáng người kiên cường, phong thần như ngọc, nhàn nhạt đứng ở nơi đó, liền như là một tòa bất hủ tấm bia to. Huyền Y Điệp, Bạch Tố Trinh, Tiểu Thanh, Hiên Viên Thanh Phong cùng Huyền Tố phân loại Chu Dịch hai bên, áo cưới như lửa, mỹ nhân quyền thế, phong hoa tuyệt đại. Hoàn toàn nhìn không ra sâu cạn, liền như là một người bình thường đồng dạng, đây là phản phát quy chân, công tham tạo hóa à, Ứng Huyền tử đánh giá Chu Dịch, cái kia siêu phàm khí chất, không có gì sánh kịp mỹ lực, có thể xưng thiên hạ vô song. Hắn nhìn Chu Dịch ánh mắt càng ngày càng hài lòng. Ứng Hoan Hoan cùng Ứng Tiếu Tiếu lần nữa nhìn thấy Chu Dịch, vẫn như cũ có loại cảm giác bị kinh diễm đến. Quá đẹp rồi. Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song. Chu Dịch tay trái giắt một đầu hồng lăng, Huyền Y Điệp, Huyền Tố cùng Hiên Viên Thanh Phong theo thứ tự giắt hồng lăng một chỗ khác. Chu Dịch tay phải cũng giắt một đầu hồng lăng, một chỗ khác bị Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh lôi kéo. Đội ngũ đi tới Chu phủ bầu trời. Chu Dịch ánh mắt đảo qua, đột nhiên dừng lại tại một đạo bề ngoài xấu xí thân ảnh phía trên, đầu lông mày nhướng một chút, ta Chu phủ quảng nạp khách mời, nhưng không chào đón hạng người giấu đầu lòi đuôi. Chu đại sư quả nhiên lợi hại, mắt sáng như đuốc. Bị Chu Dịch ánh mắt nhìn chăm chú, cảm giác vô số ánh mắt trông lại, bề ngoài xấu xí thân ảnh cười ha ha một tiếng, hướng về phía Chu Dịch chắp tay nói, tại hạ này tới không còn ác ý, chỉ vì chúc mừng, che giấu thân phận chỉ là không muốn quấy rầy đến Chu đại sư hôn lễ. Lá gan ngươi không nhỏ à, chỉ là dị ma vương dám tới bản tọa hôn lễ, cho là bản tọa không dám giết ngươi. Chu Dịch âm thanh lạnh lẽo, ánh mắt như dao, bề ngoài xấu xí nam tử lạn ra trong nháy mắt bước ra. Theo sát lấy, vô tận ma khí tuôn ra, đem thiên đều nhuộm thành màu mực, không gian vặn mèo, nứt ra một đầu cực lớn giữ tận khe hở. Mà tại trong vô tận ma khí này, một đạo sền sệt hắc khí hướng về vết nứt không gian bay lượn mà ra. Còn muốn chạy trốn? Chu Dịch âm thanh khinh thường vang lên, đưa tay hướng về phía cái kia nứt ra cực lớn giữ tận khe hở một điểm. Chỉ thấy trong vết nứt không gian ma khí ngưng kết, thậm chí không gian đều tựa như ngưng kết, hóa thành đỏ kim chi sắc. Đạo kia ma khí cả người đục lên, cư nhiên bị gãy trở về, sửa đá thành vàng. Đây là Chu Dịch phía trước lấy được thần thông, bây giờ vừa bận thí nghiệm một phen. Hiệu quả cũng không tệ lắm, không gian đều có thể cho hắn đọc lại. Đạo kia ma khí gặp không gian bị phong bế không thể chạy trốn, đột nhiên nhúc nhích, tiếp đó ở đó vô số đạo ánh mắt chăm chú. Một tòa cực lớn màu đen vương tọa, chậm rãi trên bầu trời thành hình. Lúc vương tọa thành hình, bên trên, một bóng người cũng đã chẳng biết lúc nào xuất hiện ở nơi đó. Bóng người một thân áo bào tím, kỳ diện mắt càng là cùng nhân loại không khác, chỉ là ở sau lưng hắn, có một đôi dữ tợn ma dược rũ ra, ma dược lộ ra tử kim sắc trạch, mở rộng ở giữa, phảng phất là có một cỗ tựa là hủy diệt ba động lan ra. Hắn có một đôi trong mắt màu tím, chỉ là tại trong lúc này, nhưng không thấy có bất kỳ cảm tình màu sắc, kia lối đồng tử, giống như tử thần con mắt. Đây chính là Chu đại sư nói dị ma vương. Dị ma vương là thứ quỷ gì? Nhìn thật tà ác a. Cái này trùng ma khí cho ta cảm giác quá tà ác, làm cho người mười phần chán ghét. Cái này dị ma vương tuyệt đối không phải vật gì tốt. Dám tới Chu đại sư hôn lễ quấy rối, thực sự là ông cụ thắt cổ, chán sống. Đấu khí đại lục vô số cường giả xôn xao, hiếu kỳ đánh giá cái này dị ma vương, trong cơ thể của bọn họ đấu khí nhấc lên, tùy thời chuẩn bị ra tay. Ma Thiên Huyền đại lục cường giả nhưng là ánh mắt nghiêm trọng, mang theo hiếu kỳ, kiên kỵ cùng sợ hãi. đây chính là trong truyền thuyết dị ma vương. Lần thứ nhất thiên địa đại kiếp kẻ đầu tiên, cái kia ma khí thực sự là tà ác. Cái này dị ma vương hảo cường, tuyệt đối là có thể so với luân hồi cảnh cường giả. Ứng Nguyên Tử, Hoàng Nguyệt Quynh bọn người gắt gao nhìn chằm chằm dị ma vương, trong lòng rời sông lấp biển, suy nghĩ ngàn vạn. Chu đại sư, đây chính là ngươi đạo đại khách. Dị ma vương ngồi ở trên ngai vàng, nhìn về phía Chu Dịch ánh mắt tràn ngập kiên kỵ. Tên ta Thiên Minh, Chu đại sư có thể xưng ta là Thiên Minh vương. Chu đại sư không phải Thiên Huyền đại lục cường giả, chỉ sợ còn không biết tộc ta cường đại. Chu đại sư mặc dù công tham tạo hóa, nhưng nếu đối địch với bộ tộc của ta, chỉ sợ cũng không chiếm được hảo. Hôm nay ta là mang theo thành ý tới chúc mừng Chu đại sư tân hôn đại hỷ, bây giờ hạ lễ đã đưa đến, bản vương cũng nên trở về, Chu đại sư chắc hẳn sẽ không ép ở lại bản vương làm cách ta. Hoàng Nguyệt Quynh những huyền tử bọn người khẩn trương nhìn qua một màn này, dị ma là Thiên Huyền đại lục tử địch, bọn hắn đương nhiên muốn đem hắn lưu lại. Nhưng cái này dị ma vương khủng bố như thế, thực lực bọn hắn căn bản không đủ. Huống chi đây là Chu Dịch địa bàn, không tới phiên bọn hắn động thủ cùng xử trí. Chỉ là dị ma vương cũng dám uy hiếp bản tọa, cho dù dị ma hoàng tới, bản tọa cũng làm cho hắn có đến mà không có về. Chu Dịch khinh thường nói, làm càn, hoàng không thể nhục Thiên Minh vương giận dữ, dị ma hoàng là trong lòng bọn họ chí cao vô thượng tồn tại, Chu Dịch dám vũ nhục dị ma hoàng, cho dù thực lực mạnh cũng không được. Không đợi Thiên Minh vương động tay, một quả trắng đen xen kẽ tròn vo đầu đột nhiên xuất hiện tại hắn tầm mắt bên trong, tại hắn trong con mắt kịch liệt phóng đại. Sau một khắc, một tấm huyết buồn đại khẩu mở ra, bẹp một tiếng, miệng rộng khép lại, Thiên Minh vương còn chưa làm ra phản ứng, liền bị một ngụm nuốt. Câu vẽ tháng, chương 259, 18 con cái, cựu tinh đấu thánh, cầu nguyện phiếu, chương 259, 18 con cái, cựu tinh đấu thánh, cầu nguyện phiếu, vốn chuẩn bị xuất thủ đấu khí đại lục cùng Thiên Huyền đại lục cường giả trợn tròn mắt. Cái quỷ gì? Tất cả ánh mắt đồng loạt nhìn lại, nhao nhao rơi vào Cựu Thiên Thái Thanh cùng cung chủ Hoàng Nguyệt Khuynh thân bên cạnh Lăng Thanh Trúc trên ngực. Nơi đó đang nằm một cái tròn vo tiểu gia hỏa, cái bụng hướng lên trên, lưng tựa lại sơn, còn chẹp chẹp lấy miệng, phảng phất vừa mới ăn Thiên Minh vương bài cá khô. T. Tất cả mọi người hít sâu một hơi, nhất là Thiên Huyền đại lục cường giả. Bọn hắn đối với cái này dáng dấp đặc biệt manh, ăn cực kỳ ngon tiểu gia hỏa, cũng không lạ lẫm, nhưng vạn vạn không nghĩ tới khủng bố như thế. Bất quá biết quần quần thân phận người, tỉ như Ứng Huyền Tử, Ứng Hoan Hoan còn có đấu khí đại lục vô số cường giả cũng không ngoài ý muốn. Bọn hắn đã sớm biết quần quần thập phần cường đại, phi thường khủng bố. Cao giai đấu thánh cũng không là đối thủ. Nguyên lai là quần quần tiền bối ra tay rồi. Đúng vậy à, quần quần tiền bối đây chính là có thể lấy một địch ba đè lên thất tinh đấu thánh bạo truy, còn đánh chết sự tồn tại của đối phương, ăn một cái nho nhỏ dị ma vương, còn không phải miệng đến bắt giữ. Quần quần tiền bối thực sự là lợi hại. Tối manh bề ngoài, ra miệng hung ác tay. Quần quần tiền bối chính là gấu ngoan thoại không nhiều. Từng cái cường giả không tiếp thổi phồng, kính nể chi tình, giống như nước sông cuồn cuộn, liên miên bất tuyệt. Quần quần nghe chung quanh định nọt chi ngôn, ngồi dậy, ngẩng lên lông xù cái đầu nhỏ, mười phân đắc ý, còn một mặt thỏa mãn vô vô tròn vo bụng lớn. Bất quá hành động này ngược lại là đem vô số chưa quen thuộc quần quần cường giả sợ hết hồn. Đây nếu là không có ăn no, đem bọn hắn cũng một ngụm ướt, kia thật là có oan không chỗ thân. Quần quần, đã vậy còn quá mạnh. Hoàng Nguyệt Quynh đôi mắt đẹp tràn ngập rung động, nàng mới vừa thế nhưng lại ôm vào trong ngực hung hăng lột hai thanh, đem nó trên đầu mao đều vào rối. Phía trước nhìn thấy Lăng Thanh Trúc ôm quần quần, nàng cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ coi là cái phổ thông sủng vật. Lăng Thanh Trúc mặc dù để một câu, quần quần là Chu Dịch sủng vật, rất mạnh, nhưng nàng cũng không có để ở trong lòng. Nàng cảm thấy quần quần lại cường năng mạnh bao nhiêu, yêu thú cường đại cũng có thể hóa hình. Cái này chỉ xuẩn manh gấu nhỏ, ngay cả hóa hình đều không làm được, chắc chắn mạnh không đến đến nơi đâu. Không nghĩ tới mạnh đến mức đáng sợ, một ngụm có thể nuốt 10 cái nàng, thật là đáng sợ. Thiên Nguyên Tử, Nhân Nguyên Tử cùng trong mắt Địa Nguyên Tử tràn đầy kính sợ sợ hãi, vừa rồi cái kia Thiên Minh Vương đã là bọn hắn không cách nào chống cự kinh khủng tồn tại. Nhưng mà khủng bố như thế tồn tại, cư nhiên bị một đầu sủng thú cho một ngụm nuốt. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn hắn cũng không tin. Đồng thời, trong lòng bọn họ cũng có chút hoảng. Bọn hắn âm thầm cùng dị ma có liên hệ, đầu phục dị ma. Bất quá Chu Dịch rõ ràng không để ý đến bọn hắn, hoặc có lẽ là còn không phải thời điểm. Thiên Minh Vương xuất hiện, cũng không có ảnh hưởng hôn lễ, ngược lại để cho hôn lễ bầu không khí càng thêm nhiệt liệt. Chu Dịch dắt Huyền Y Y, Bạch Tố Trinh, Tiểu Thanh, Hiên Viên Thanh Phong, Huyền Tố năm người hoàn thành hôn lễ nghi thức, đưa vào động phòng. Chu Dịch đơn giản chào hỏi phía dưới đám người. Kiến thức quần quận đại phát thần uy, Đông Huyền vực bát đại siêu cấp tông môn trưởng giáo đối với Chu Dịch cung kính có thừa, mang theo vẻ lấy lòng. Dù sao sự chênh lệch giữa bọn họ quá lớn, liền như là đấu hoàng đối mặt đấu tôn, cái nào dám bất kính. Dù là Chu Dịch chỉ là cùng bọn hắn đơn giản chào hỏi, cũng làm cho bọn hắn thụ sủng nhược kinh. Xã giao hoàn tất, Chu Dịch rời đi đại sảnh, đi vào động phòng. Dược Chân cùng Hảo Hữu Huyền không tự uống rượu, trong lòng có loại không hiểu khó chịu. Cổ Hà ở một bên phục dịch, Tiêu Viêm cũng chờ ở bên cạnh. Bởi vì Chu Dịch xuất hiện, Dược Chân không có thu Tiêu Viêm làm đồ đệ, bất quá Dược Chân biết Tiêu Viêm có luyện dược sư thiên phú, tăng thêm hút Tiêu Viêm 3 năm đấu khí, liền để Cổ Hà thu Tiêu Viêm làm đồ đệ. Tiêu Viêm ngắm nhìn nơi xa ở vào cậu nguyên bên cạnh, duyên dáng yêu kiều, giống như thanh liên mới nở thiếu nữ Cổ Hân Nhi, âu sầu trong lòng. Đáng tiếc bây giờ đã mỗi người một ngả. Hơn nữa hắn cảm giác kinh khủng không bao lâu nữa, Cổ Hân Nhi cũng muốn gả cho Chu Dịch. Huyền Y Điệp, vân vân, Cổ Hân Nhi, Dược Trần, Cổ Hà, Tiêu Viêm, bọn hắn tổ tôn ba người nữ thần cũng bị mất. Lúc này, Chu Dịch đã tới trong phòng tân hôn. Trạm thứ nhất tự nhiên là Huyền Y Dung Dung Hoa Quý, thành thục nở nang. Đêm dài chậm rãi, phá lệ lãng mạn. Ngày thứ hai là Bạch Tố Trinh. không thể không nói Bạch Nương Tử là thật đẹp. Son phấn má lúm đồng tiền, hồng tô thủ, ai ước năm đó, khinh giải là thường trụ. Áo cưới như lửa, môi son như máu. Đẹp nhất bất quá xuất giá lúc, vì quân 10 giảm phô hồng trang. Chu Dịch tại Bạch Nương Tử ở đây vượt qua một ngày tốt đẹp vô cùng. Ngày thứ 3 là Hiên Viên Thanh Phong. Cái này từ Phụng Niên không có được áo tím nữ thần. Ngày thứ 4 là Tiểu Thanh. Tiểu Thanh nhất là vũ mị, hơn nữa chơi đến đặc biệt mở. Chu Dịch cũng rất ưa thích. Con đường nào cũng dẫn đến luôn. Ngày cuối cùng, tự nhiên là cùng Nhã Phi rất giống Nguyên Tố. Chu Dịch mỗi ngày đắm chìm tại trong tiệc tân hôn ngươi, thể nghiệm hàng đêm làm tân lang vẻ đẹp. Ngoại giới gió nổi mây phun không có ảnh hưởng hắn một tơ một hào. Cùng lúc đó, Đấu Khí Đại Lục cùng Chu Dịch tin tức đã triệt để từ Đông Huyền vực truyền ra, truyền đến Tây Huyền vực, Bắc Huyền vực, Nam Huyền vực, Yêu vực cùng Loạn Ma Hải. Đến lúc này, Thiên Huyền Đại Lục triệt để sôi trào, vô số cường giả nhao nhao nhắm hướng Đông Huyền vực Vương Triều Đại Viêm mà đến, muốn nhìn một chút Đấu Khí Đại Lục là dạng gì. Theo lui tới cường giả tăng vọt, lượng giới thông đạo chỗ nhận được phí qua đường cũng là tăng vọt. Chu Dịch mặc dù không thiếu tiền, nhưng người nào sẽ ghét bỏ nhiều tiền? Huống chi cưới lão bà không tốn tiền sao? Dưỡng hài tử không tốn tiền sao? Hắn nhiều lão bà như vậy, nhiều hài tử như vậy, còn có Đấu La Đại Lục còn có cả một nhà chờ lấy hắn, gào khóc đòi ăn. Thời gian tại trong lúc lơ đãng trôi qua, Chu Dịch danh hào cũng tại Thiên Huyền Đại Lục truyền bá ra, trở thành hiện tại bản tán sôi nổi nhất tồn tại. Nếu có hot seat up, Chu Dịch tuyệt đối có thể bá bảng hot seat up trước 10. Mà tại bình tĩnh phong phú trong sinh hoạt, Chu Dịch trong hậu viện đã sớm mang thai Tuyết Mị, Lâm Phỉ, Nam Cung Phó Sạn, Khoai Lang, Thanh Điểu, Ngư Âu Vi, Khương Nghê, Bí Đỏ, Lục Nghĩ, Từ Bị Hùng cùng Từ Chi Hộ lục tục ngao ngoe sinh. Bên trong Chu phủ tin vui không ngừng, ngoại giới bên trong đồng dạng xôn xao. Chu đại sư thực sự là lợi hại. Chu đại sư một người liền có thể rất nhanh tạo ra một cái gia tộc tới. Nghe nói đấu đế cường giả có thể huyết mạch trả lại, nếu như Chu đại sư trở thành đấu đế, Chu gia thực lực không biết nên nhiều đáng sợ. Đúng vậy à, căn cứ vào cổ tộc cường giả lời nói, đấu đế cường giả dòng chính con cái, dựa vào huyết mạch chí lực, trở thành thất tinh đấu thánh dễ dàng, thậm chí trở thành cửu tinh đấu thánh đều rất đơn giản. Bây giờ bên trong Chu phủ thành viên, có thể nói tất cả đều là Chu đại sư dòng chính con cái. Nếu như Chu đại sư thành đấu đế cường giả, ta cảm giác gia tộc kia đấu thánh sợ là so toàn bộ đại lục cộng lại đều nhiều hơn. Tại vô số người nghị luận ầm ĩ lúc, Chu Dịch đã không kìm được vui mừng đi tới buồng luyện công. Tuyết Mị, Lâm Phỉ, Nam Cung Phó Sạn, Khoai Lang, Thanh Điểu, Ngư Âu Vi, Khương Nghê, Bí Đỏ, Lục Nghĩ, Từ Bị Hùng cùng Từ Chi Hổ 11 người tổng cộng cho hắn sinh 18 đứa bé. Một lớp này ban thưởng trực tiếp tất cánh. Hơn nữa phía sau Thử Nghiên, Phượng Thanh Nhi, Hiên Viên Thanh Phong, Nhược Lâm đạo sư, Hàn Nguyệt, Hàn Tuyết, Hồ Gia, Liêu Phỉ, Tuyết Nhi, Lục Man, Đường Hỏa Nhi, Diệp Hân Lam trong đám người, không thiếu dựng tức giận vô cùng tốt, tại Chu Dịch dưới sự cố gắng, đều rối rít mang thai. Trong lòng Chu Dịch hảo tình vạn trượng, tiền đồ sáng lạ, thành tựu đầu đế ở trong tầm tay. Mang kích động tâm, Chu Dịch bắt đầu chỉnh lý phần thưởng lần này. Ban thưởng 1, 10 năm tu vi 18. Ban thưởng 2, 10 năm thọ nguyên 18. Ban thưởng 3, 100 năm tu vi 3. Ban thưởng 4, gia tộc thụ thai tỷ lệ để thăng 1. Ban thưởng 5, thành viên gia tộc tốc độ tu luyện tăng lên 1 lần. Ban thưởng 6, thành viên gia tộc thiên phú tăng lên 1 thành. Ban thưởng 7, như ý kim cô đồng. Một lớp này thực sự là bay lên. Chu Dịch tâm tình thoải mái. Phải biết cái này bày ra ban thưởng chỉ là Chu Dịch cảm thấy tốt nhất ban thưởng, khác một chút năng lượng, công pháp cái gì đồ hỗn tạp, Chu Dịch không có bày ra. Tỷ như còn có một cái dùng cực phẩm dương chi ngọc luyện chế mà thành giác tiên sinh. Hắn toàn thân ôn nhuận, hoa văn tinh tế tỉ mỉ, sinh động như thật, hơn nữa còn là một kiện có thể tùy tâm sở dụng biến ảo lớn nhỏ linh khí. Chu Dịch cảm thấy cũng không tệ lắm đồ chơi nhỏ. Nhận lấy ban thưởng, Chu Dịch con mắt tỏa sáng, chuẩn bị tiêu hóa phần thưởng lần này. Tiếp cận 500 năm tu vi dung hợp, Chu Dịch tu vi trực tiếp tăng gọn. Vũ tinh đấu thánh, Lục tinh đấu thánh, Thất tinh đấu thánh, Bát tinh đấu thánh, Cửu tinh đấu thánh. Thẳng đến Cửu tinh đấu thánh đỉnh phong mới ngừng. Câu vẽ tháng, chương 260, Hồn Thiên Đế, ngươi không được qua đây à? Câu mê phiếu, chương 260, Hồn Thiên Đế, ngươi không được qua đây à? Câu mê phiếu, Đấu Khí Đại Lục. Trung Châu, một mảnh bí ẩn trong không gian, một thân xám trắng quần áo, Miên Linh nhìn qua ước chừng 30, dáng người thon dài, khuôn mặt tuấn tú nam tử ngồi xếp bằng. Huyết sát tóc như là thác nước buông xuống, trong hai mắt liền như là tràn ngập huyết hải đồng dạng tràn ngập tinh hồng chi sắc, làm cho người không rét mà run. Thiên Huyền Đại Lục Hồn Tiên Đế suy tư gần nhất thu thập được tin tức, ánh mắt đỏ thắm lấp lóe bên trong tinh hồng chi quang, một mặt ý động. Kể từ Chu Dịch nhất kích diệt hồn giới, hắn may mắn đào tẩu, lại vẫn luôn đông trốn ít rét, không dám gây nên Chu Dịch chú ý, sợ lọt vào Chu Dịch truy sát. Nghĩ hắn đường đường hồn tộc tộc trưởng, cựu tinh đấu thánh đỉnh phong cường giả, vậy mà chật vật giống cậu. Đây hết thảy cũng là bái Chu Dịch ban tặng. Huống chi hắn hồn tộc ngàn năm cơ nghiệp, toàn bộ bị Chu Dịch hủy. Thú này cao ngất, sâu hơn biển, không đội trời chung. Nhưng Chu Dịch diện hồn giới một cái kia, hoàn toàn có thể so với đấu đế sức mạnh, lại để cho hắn không dám có chút ý động, lại không dám đi trả thù Chu Dịch. Chỉ có trở thành đấu đế, hắn mới có thể báo thù rửa hận, cả gốc lẫn lãi thu hồi lại. Chỉ cần trở thành đấu đế, là hắn có thể trùng kiến hồn tộc, thậm chí để cho hồn tộc càng thêm huy hoàng. Nhưng đấu đế chi lộ, khó khăn bực nào. Đã hơn ngàn năm không có đấu đế cường giả xuất hiện. Hắn mặc dù là cựu tinh đấu thánh đỉnh phong, nhưng một bước cuối cùng kia, từ đầu đến cuối không cách nào vượt qua. Hắn một mực âm thầm tìm kiếm đả xá cổ đế độc phụ, chính là nghĩ bước qua một bước cuối cùng. Làm gì Chu Dịch xuất hiện, hắn muốn thu thập đả xá cổ đế ngọc độ khó tăng gọn. Nhưng không nghĩ tới Liêu Ám Hoa Minh hữu nhất hồn. Chu Dịch vậy mà tìm được một cái vị diện khác, Thiên Huyền Đại Lục. Cái này vị diện khác vậy mà không kém gì Đấu Khí Đại Lục. Đã từng cũng có phụ tổ như thế có thể so với Đấu Đế cường giả. Mặc dù Thiên Huyền Đại Lục cũng rất nhiều năm không có sinh ra phụ tổ cường giả như vậy, nhưng khác biệt vị diện, có lẽ có thể cho hắn linh cảm. Thậm chí hắn có thể đi tiêm tu võ động thể hệ, nói không chừng hai loại thể hệ dung hợp, cuối cùng liền có thể tấn thăng Đấu Đế. Ngược lại Thiên Huyền Đại Lục xuất hiện, cho hắn tấn thăng Đấu Đế hy vọng mới. Lưỡng giới thông đạo tại Chu phủ phụ cận, cho dù ta ẩn giấu cho dù tốt, Chu Dịch chưa hẳn không thể phát hiện ta. Cho nên lý do an toàn, nhất thiết phải đem Chu Dịch điều đi. Chỉ cần điều đi Chu Dịch, những người khác không đủ gây sợ. Hồn Thiên Đế suy tư phút chốc, rất nhanh liền có phương án. Mặc dù Chu Dịch này bình thường đều ở trong phủ tận tình thanh sắc, ngoại giới địa phương khác cũng không có thân nhân của hắn, nhưng Chu Dịch cưới nhiều lão bà như vậy, tóm lại cùng thế lực khác có liên lụy. Chỉ cần hắn tại Trung Châu gây sự, đem cùng Chu Dịch có liên quan thế lực từng cái diện. Tỷ như Dược Trần Tinh Vân Các, Phượng Thanh Nhi tứ phương các thậm chí Thiên Yêu hoàng tộc, Hàn Nguyên Hàn gia, Diệp Vân Lam Diệp gia, Đường Hỏa Nhi phần biệt gốc. Chỉ cần diệt những thế lực này, mà Chu Dịch người dưới tay lại không cách nào tìm được hung thủ, hoặc không cách nào xử lý, Chu Dịch tất nhiên sẽ tự mình tới điều tra. Chỉ cần Chu Dịch lên đường xuất phát đi tới Trung Châu, hắn liền có thể lặng yên đi tới Gia Mã Đế quốc, thông qua lượng giới thông đạo đi tới Thiên Huyền Đại Lục. Diệt những thế lực này thậm chí đều không cần ta tự mình ra tay, không đến thời khắc sống còn, ta vẫn không cần bại lộ không có chết tin tức. Có quyết định, Hồn Thiên Đế liền chuẩn bị tìm mấy cái tán tu đấu thánh, đem hắn khống chế lại, tiếp đó giúp hắn diệt tông diệt tộc. Vâng. Ngay tại Hồn Thiên Đế vừa mới chuẩn bị khởi hành thời điểm, không gian trong nháy mắt nát bấy, một đạo dáng người kiên cường, phong thần thân ảnh như ngọc từ trong hư không cất bước mà ra. Chu Dịch. Hồn Thiên Đế muốn rách cả mí mắt, phản phất muốn phun ra lửa, bất quá tức giận càng nhiều hơn chính là nghi hoặc cũng không hiểu, ngươi làm sao có thể tìm được ta? Mảnh không gian này cũng không phải hồn giới. Hồn giới là hồn tộc hang ổ, tồn tại hơn ngàn năm, coi như lại ở nấp, người biết cũng rất nhiều. Nhưng mảnh không gian này là đích thân hắn mở ra, chỉ có một mình hắn biết. Chu Dịch làm sao tìm được? Chỉ cần có đủ thực lực, tìm người còn không đơn giản. Chu Dịch khẽ miệng khẽ nhếch, tấn thăng cựu tinh đấu thánh đỉnh phong sau, hắn trong cõi u minh có loại dự cảm không tốt. Loại dự cảm này không mấy liệt. Lời thuyết minh đối với hắn không có nguy hiểm, thậm chí đối với hắn người thân nhất cũng không có uy hiếp. Nhưng loại này dự cảm không tốt lại tồn tại. Lời thuyết minh có người nghĩ làm hắn. Chu Dịch trong nháy mắt nghĩ tới có thể không chết Hồn Thiên Đế cùng với dị ma. Tu vi sau khi tăng lên, Chu Dịch không chỉ có chiến lực tăng vọt, đủ loại thần thông cùng bảo vật cũng có thể phát huy ra càng đại uy năng. Hắn lập tức lấy ra có thể thôi diễn tiên đạo huyền cơ lạc bảo kim tiền bắt đầu thôi diễn. Kết quả chỉ hướng Hồn Thiên Đế. Chu Dịch lại thôi diễn Hồn Thiên Đế tung tích, tiếp đó liền tìm được Hồn Thiên Đế mở ra không gian. Hồn Thiên Đế cùng hắn đồng cấp, trên thân lại không có che lớp thiên cơ bảo vật cùng thần thông, thôi diễn tung tích của hắn không có chút nào khó khăn. Muốn giết bản tọa, nhìn ngươi có hay không như vậy bản sự. Hồn Thiên Đế không có chút nào dây dưa tâm tư, quay người sẽ rách không gian liền chạy. Hồn Thiên Lăng. Chu Dịch vung tay lên, cuốn ở bên hông hồng lăng trong nháy mắt bay ra, phát sau mà đến trước, cho dù không có vào trong không gian Hồn Thiên Đế đều bị trói lại kéo đi ra. Làm sao có thể? Đây là bảo vật gì? Hồn Thiên Đế trợn tròn mắt, trong mắt lộ vẻ rung động cùng khó có thể tin. Đầu này bề ngoài xấu xí hồng lăng nhìn không ra sao, nhưng trói ở trên người hắn, hắn mới cảm nhận được cái kia cố mênh mông vô biên vĩ nạn chi lực. Đơn giản so với hắn tiếp xúc qua tổ tiên đấu đế chi lực đều cao cấp hơn không biết bao nhiêu. Hắn cửu tinh đấu thánh đỉnh phong đấu khí tại món bảo vật này trấn áp xuống, giống như một giọt nước trong đại dương, không nổi lên được một tia bọt nước. Thật là đáng sợ, quá kinh khủng. Ngươi đến cùng là ai? Đấu khí đại lục không có khả năng có thứ chí bảo này. Hồn Thiên Đế gắt gao nhìn chằm chằm Chu Dịch. Cho dù hắn hồn tộc đấu đế lão tổ, cũng không có loại bảo vật này. Thậm chí hồn tộc ngàn năm truyền thừa, cũng chưa từng nghe nói qua có như thế cường đại bảo vật. Lên đường bình an. Chu Dịch đưa tay hướng về phía Hồn Thiên Đế nhấn một cái, lòng bàn tay hiện lên một cái lỗ xoáy đen, cường đại thôn phệ chi lực bao phủ mà ra. Không. Hồn Thiên Đế gầm thét, liều mạng giãy giụa, cũng không tế tại chuyện. Trong mấy mắt, Hồn Thiên Đế bị nắt bấy, hóa thành tinh khiết linh hồn lực lượng, Chu Dịch thôn phệ luyện hóa về sau, linh hồn tăng vọt, đã sớm đạt đến đế cảnh linh hồn hắn tiến thêm một bước. Không tệ. Chu Dịch cảm thụ một phen, hài lòng gật gật đầu. Hắn cũng không phải là tu luyện đấu khí công pháp, chỉ là cảnh giới dùng đấu khí đại lục cảnh giới, bởi vậy cho dù không có nguyên khí, hắn cũng có thể tấn thăng đấu đế. Bất quá đấu đế là một cái đại khảm. Cho dù không cần nguyên khí, Chu Dịch muốn tấn thăng đấu đế cũng không dễ dàng. Có lẽ có thể đi lộng võ động vị diện chi thai. Ý niệm thoáng qua, Chu Dịch mang theo tâm tình vui thích rời đi. Không chỉ có giải quyết Hồn Thiên Đế cái này ẩn tàng địch nhân, càng thôn phệ Hồn Thiên Đế, linh hồn cảnh giới tăng vọt, hơn nữa Hồn Thiên Đế trong nạp giới, bảo vật chồng chất như núi. Mặc dù đối với hắn không có tác dụng gì, nhưng cho gia tộc những người khác lại là vô cùng trân quý. Chỉ có thể nói không hổ là đấu khí đại lục tối cường hồn tộc tộc trưởng. Liên một chữ, giàu. Câu vẽ tháng, chương 261, lượng giới cường giả tề tụ, hỏa tiên tử, câu nguyện phiếu, chương 261, lượng giới cường giả tề tụ, hỏa tiên tử, câu nguyện phiếu, Chu phủ. Hậu hoa biên. Trong vườn trăm hoa đua nở, cỏ thơm um tùm, đủ loại kỳ hoa dị thảo, nhiều vô số kể, trong không khí nhộn nhạo thấm vào ruột gan hoa cỏ hương thơm. Một đạo mỹ lệ thân ảnh yêu kiều tại hoa gian, kiều diễm như hoa, đẹp không sao tả xiết. Nữ tử bạch đi váy trắng, đen như mực ba búi tóc đen như là thác nước xoa xuống, rủ xuống đến cái kia eo nhỏ nhắn ở giữa. Cái kia trương tuyệt sắc dung mạo, giống như trong núi không hỏi tục sự hoa tiên, tràn ngập động lòng người linh hoạt kỳ ảo chi sắc, hai con ngươi lưu chuyển, trong mắt có vẹn vẹn chỉ là loại kia thấm vào cốt tủy gió nhẹ vân đạm, cũng không có nửa điểm tranh cường hào thắng. Đột nhiên, một thân ảnh xuất hiện ở sau lưng nàng, khoan hậu hữu lực ấm áp đại thủ từ phía sau đem nàng ôm vào trong ngực, đầu tựa ở nàng trắng như tuyết trên vai thơm. Vân Nhi, ngươi thật đẹp. Chu Dịch nhẹ người người vân vận giữa sợi tóc động lòng người nhàn nhạt tú hương, nhẹ nhàng nói. Nóng dục hô hấp diễn tấu tại vân vận tinh xảo nhắn nhủi gương mặt, bên hai, cái sau bên thai cổ một chút hồng nhuận. "Đừng, bây giờ còn là giữa ba ngày đâu." Vân vận vội vàng nắm chặt Chu Dịch đặt ở trước người nàng đại thủ, gả cho Chu Dịch cũng không phải một ngày hai ngày, nơi nào không biết Chu Dịch tên đại bại hoại này. "Liên ưa thích, ta nhớ ngươi lắm." Chu Dịch hôn vân vận trắng non gương mặt xinh đẹp, ôn nhu nói. Cách hắn diệt sát hồn thiên đế đã qua mấy ngày, ngoại giới cũng không biết hồn thiên đế cái chết. Thậm chí đối với tại ngoại giới tới nói, hồn thiên đế sớm tại hồn giới bị giết lúc, liền đã chết. Chu Dịch mặc dù có lòng muốn luyện hóa vị diện chi thai tấn thăng đấu đế, nhưng hắn đoán chừng luyện hóa vị diện chi thai cần thời gian không ngắn, mà hắn cưới Lăng Thanh Trúc thời gian sắp tới, ngược lại không nhất thời vội vã. Thậm chí qua một đoạn thời gian, không cần vị diện chi thai, bằng vào con cái ban thưởng, là hắn có thể tấn thăng đấu đế. Thanh nhàn xuống, Chu Dịch tự nhiên là mỗi ngày ở trong phủ buổi tiếp chúng nữ tầm hoan tác nhạc, tiêu giao khoái hoạt. Nhân sinh đắc ý cần đều vui mừng. Chớ cho Kim Tôn đối không nguyện. Đừng ở chỗ này. Vân vận thở dài, biết Chu Dịch nghĩ, đành phải lần nữa giảm xuống yêu cầu. Ta thích ở đây. No. Vân vận vừa muốn mở miệng, lại bị Chu Dịch dùng sức ngậm chặt hai mảnh kiểu diễm môi đỏ. Tên đại bại hoại này, trong nháy mắt liền đã đến cưới Lăng Thanh Trúc thời gian. Một ngày này, Chu phủ triệt để náo nhiệt lên, khách mời trước này chưa có nhiều. Bởi vì Lăng Thanh Trúc là Thiên Huyền Đại Lục Đông Huyền vực bát đại siêu cấp tông môn Cửu Thiên Thái Thanh cung thiếu công chủ, cũng bởi vì thời gian dư dả, Thiên Huyền Đại Lục các vực khác cường giả nhận được tin tức chạy đến. Giống. Một tiếng long ngâm vang vọng đất trời, chỉ thấy từng đầu cự long bay tới, hóa thành từng đạo khôi ngô uy nghiêm thân ảnh. Thiên Huyền Đại Lục, yêu vực Long tộc đến đây chúc mừng Chu đại sư cùng Thanh Trúc tiên tử tân hôn đại hỷ. Long tộc là yêu vực tứ đại bá chủ đứng đầu, thực lực không phải bình thường. Bất quá so với Chu Dịch còn kém xa. Yêu vực khoảng cách Đông Huyền vực rất xa, Long tộc nhận được tin tức sau liền hỏa tốc chạy đến, cho Chu Dịch chúc mừng là một mặt, càng quan trọng chính là xác nhận xem xét đấu khí đại lục tin tức. Dù sao một vị diện mới, ảnh hưởng quá lớn, nhất thiết phải xem trọng. Cái này cũng là bọn hắn nhận được tin tức sau, quên đi tất cả, trước tiên xử lý chuyện này nguyên nhân. Long tộc sau đó, yêu vực tứ đại bá chủ Thiên Yêu Diêu tộc, Côn Bằng tộc, Cửu Phượng tộc, còn có các bát đại vương tộc nhau nhau đến. Theo sát lấy, loạn ma hải các đại thế lực cũng tới. Viêm thần điện, Hải kiếm cát, Thiên Hải sơn núi, Vạn Hải thiên cung, Huyết sát tộc, Hải cự nhân tộc, Bất tử thánh tình tộc nhóm thế lực cường giả đều đến. Nếu như chỉ là Chu Dịch, có thể không có mặt mũi lớn như vậy. Nhưng bọn hắn tới cũng không chỉ là bởi vì Chu Dịch, càng muốn nhìn hơn nhìn đấu khí đại lục tình huống. Mà ngoại trừ yêu vực cùng loạn ma hải cường giả, tứ đại huyền vực các đại thế lực đồng dạng đã sớm tới. Tại chỗ bên trong, giữa các thế lực lớn lẫn nhau có thủ nhiều vô số kể. Bất quá tại kiến thức Chu phủ thế lực sau, cả đám đều trung thực đứng lên, ít nhất không dám Chu Dịch trong hôn lễ độc thủ. Chu Dịch biết hôm nay cơ hồ đem đấu khí đại lục cùng Thiên Huyền đại lục các đại thế lực cường giả tụ tập được, rồng rắn lẫn lộn, có mâu thuẫn không thiếu, rất dễ dàng nổi lên va chạm. Bởi vậy, Chu Dịch cố ý đem hư vô thôn viêm cái này bảng dị hỏa xếp hạng thứ 2 cựu tinh đấu thánh cấp bậc cường giả phóng tới cửa ra vào đón khách. Hư vô thôn viêm cựu tinh đấu thánh thực lực, có thể so với tam trọng luân hồi kiếp đỉnh phong, tăng thêm bản thân là dị hỏa quan hệ, thực lực mạnh phi thường. Tại chỗ tất cả trong cường giả, cũng chỉ có xem như cựu tinh đấu thánh hậu kỳ cổ nguyên có thể ngang hàng hư vô thôn viêm. Thiên Huyền đại lục một cái cũng không có. Viễn cổ bát chủ ngược lại là có thể, nhưng một cái đều không tới. Dù sao viễn cổ bát chủ lần trước thiên địa đại chiến tổn thương nghiêm trọng, cơ bản đều đang ngủ say dưỡng thương, có chút thậm chí thân tử đạo tiêu, hoặc chuyển thế luân hồi. Cái này đấu khí đại lục không hổ là từng sinh ra rất nhiều đấu đế tồn tại đại lục, thực lực tổng hợp so với chúng ta Thiên Huyền đại lục mạnh hơn nhiều lắm. Loạn Ma Hải Viêm thần điện vị trí, một đạo thân ảnh màu đỏ cảm khái nói. Nàng thân mang màu đỏ nhuyễn giáp, nhuyễn giáp dính sát thân, phát họa ra hỏa bạo gợi cảm đường cong. Mang theo một chút điểm cong cuốn mái tóc màu đỏ rủ xuống đến bên hông, làm cho nàng có vẻ hơi vũ mị. Dung mạo của nàng cực mỹ, lông mày như vẽ, da thịt như tuyết, hơn nữa nàng này mặc dù quyến rũ động lòng người, thế nhưng hai đầu lông mày lại là có một tia không kém gì nam tử hiên ngang, khí khái hào hùng. Mà khi loại này vũ mị cùng khí khái hào hùng kết hợp với nhau lúc, cái kia tản mát ra mị hoặc, hiển nhiên là làm cho không ít nam nhân tim đập không thôi. Nàng chính là Viêm Thần Điện điện chủ Ma La thủ tịch đại đệ tử, cũng là Viêm Thần Điện đời tiếp theo điện chủ, người xưng Hỏa Tiên tử Đường Tâm Liên. Đấu khí đại lục ngoại trừ đột nhiên xuất hiện Chu đại sư, cái kia xem như đấu đế hậu duệ viễn cổ bát tộc thế lực xa không phải thế lực bình thường có thể so sánh. Trong đó có thể so với luân hồi cảnh đấu thánh cơ bản vượt qua hai tay số, nhất là cổ tộc, lôi tộc, viêm tộc cùng dược tộc, cái này tứ đại cổ tộc có thể so với tam trọng luân hồi kiếp cao giai đấu thánh đều không thiếu. Viêm Thần Điện điện chủ Ma La gật đầu nói, hắn mặc dù nắm giữ hỏa diễm tổ phù, có thể lấy chuyển luân cảnh tu vi chống lại phổ thông luân hồi cảnh, nhưng cũng liền có thể so với sơ giai đấu thánh thôi. Loại tồn tại này, tại cổ tộc, lôi tộc, dược tộc, viêm tộc những thứ này đấu đế trong gia tộc, không đáng kể chút nào. Dù sao cũng là đấu đế hậu duệ, hắn lưu lại nội tình không phải người bình thường có thể so sánh, giống như phụ tổ đệ tử, viễn cổ bát chủ, mỗi một cái cũng là cường giả cái thế. Đường Tâm Liên ánh mắt đảo qua chung quanh vô số cường giả, tiếp tục nói, viễn cổ bát tộc bên trong lấy hồn tộc tối cường, nghe nói Chu đại sư nhất kích liền diện hồn tộc hồn giới, nghe nói hồn giới bên trong có thể so với tam trọng luân hồi kiếp cao giai đấu thánh đều vượt qua hai tay số, mà hồn tộc tộc trưởng hồn tiên đế càng là có thể so với tam trọng luân hồi kiếp đỉnh phong tồn tại. Loại lực lượng này sợ là đã có thể so với phụ tổ hoặc đấu đế đi. Ma La nghe vậy, ánh mắt nghiêm trọng, trầm ngâm nói, có thể nhất kích diệt một cái tiểu thế giới, trong đó còn có nhiều như vậy có thể so với tam trọng luân hồi kiếp cường giả, loại lực lượng này cho dù không bằng phụ tổ hoặc đấu đế, cũng không xê xích gì nhiều. Đường Tâm Liên gật gật đầu, nghĩ đến Chu Dịch chuyện gần nhất dấu vết, cưới mấy chục cái lão bà, hai tử đều sinh mấy chục cái, nàng đối với Chu Dịch cũng có chút hiếu kỳ. Đúng lúc này, tương đạo cùng nhiệt kinh hô vang vọng đất trời. Chu đại sư tới. Đợt, tiểu chư sách mới đã mập, có thể mở làm thịt, tận thế độ thuần thủ, chết đói liều ra quan hợp, tiểu chư sách mới, tào tặc nhìn qua. Câu vẽ tháng, chương 262, chết không nhắm mắt, kinh khủng như thế, 1, chương 262, chết không nhắm mắt, kinh khủng như thế, 1, Chu đại sư tới. Kèm theo từng tiếng kích động cùng nhiệt kinh hô, một chi đội ngũ khổng lồ từ phía chân trời bay tới. Chu Dịch đứng tại thanh loan trên lưng, gương mặt hoàn mỹ tựa như đao tước búa khắc, tuấn mỹ cương nghị, góc cạnh rõ ràng, cao ngất thân hình giống như núi non trùng điệp, tản ra kình thiên nguy nga chi ý hoàn mỹ khuôn mặt tuấn dật đến không giống thế gian nên có, giống như viễn cổ thiên thần lâm thế. Cái kia hắc bạch phân minh đôi mắt, tựa như mênh mông thâm thúy tinh hùng, lại như một tôn quan sát chúng sinh, cao cao tại thượng quân vương, thần bí bên trong lộ ra kinh khủng uy nghiêm. Tay phải hắn dắt Lăng Thanh Trúc. Lăng Thanh Trúc áo cưới như lửa, thân thể mềm mại thon dài, mày như lông chim trả, cơ như bạch tuyết, eo như bộc làm, thanh lệ thoát tục, khuynh thành tuyệt thế. Hai người đứng chung một chỗ, giống như kim đồng ngọc nữ, trời đất tạo nên một đôi. Đã sớm nghe nói Chu đại sư rất đẹp trai, nhưng bạn bạn không nghĩ tới đẹp trai như vậy. Đường Tâm Liên một đôi mắt đẹp tràn đầy hiếu kỳ đánh giá Chu Dịch, cho dù nàng thấy qua vô số thiên kiêu tuấn kiệt, nhưng nhìn thấy Chu Dịch vẫn như cũ có loại cảm giác bị kinh diễm rung động đến. Trái tim bịch bịch chực nhảy. Thật giống như Đường Huyền Tông nhìn thấy Dương Ngọc Hoàn. Đường Huyền Tông xem như hoàng đế, hậu cung giai lệ 3000, duyệt nữ vô số, nhưng nhìn thấy Dương Ngọc Hoàn lúc, vẫn như cũ bị chinh phục. Ngoái nhìn nhất tiểu bách mỹ sinh, lục cung phấn đại vô nhan sắc, mà Chu Dịch bị lực. Rõ ràng so phổ thông mỹ nữ cùng Dương Ngọc Hoàn chênh lệch còn lớn. Nàng chính là Lăng Thanh Trúc, quả nhiên rất đẹp. Đường Tâm Liên đem ánh mắt rơi vào trên thân Lăng Thanh Trúc. Nàng xem như loạn ma hải đại danh đỉnh đỉnh hỏa tiết tử, nữ tính thiên kiêu, đối với Lăng Thanh Trúc cái này đông huyền bực lừng lẫy nổi danh mỹ nhân thiên kiêu, tự nhiên có chỗ nghe thấy. Đáng tiếc hai người cách biệt quá xa, một mực không có duyên gặp một lần. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Cùng Chu Dịch đứng chung một chỗ, quả nhiên là tuyệt phối. Chu Dịch, kỳ thực ta cùng mỹ nữ cũng là tuyệt phối. Đại ca ca rất đẹp trai a. Tại Chu phủ ngoại vi trong một cái góc, có một lớn một nhỏ hai thân ảnh. Nhỏ thiếu nữ niên linh ước chừng 12-13 tuổi, thân mang đỏ nhạt quần áo, nhìn lên bầu trời bên trong thanh loan trên lưng Chu Dịch, vỗ tay đều, phát ra non nớt mà ngây thơ tiếng nói, giống như tiểu thiên sứ. Dẫn tới chung quanh một số người cười ra tiếng, phản phất cả người mỏi mệt, cũng là bị đây giống như như bút bê tiểu nữ hài đuổi đi một chút. Lớn thiếu nữ tại tiểu nữ hài bên cạnh, ước chừng chừng 20. Nữ tử này dáng người cao gầy, hơi có vẻ bó sát người quần áo, đem cái kia linh lung tinh tế dáng người nổi bật phát huy vô cùng tinh tế, bộ dáng cũng là rất là xinh đẹp, động lòng người con mắt nhìn lên bầu trời, lộ ra một vẻ hâm mộ, cất giấu một vòng ưu sầu, làm cho người thương tiếc. Hai người này chính là Thiên Huyền Đại Lục Đại Viêm Vương Triều Đại Ưng Thành Nhưng Chi Võ Quán quán chủ Khương Lôi Nữ Nhi, nhỏ tên Khương Nhân Nhân, lớn tên Khương Tuyết. Ha ha, Tuyết Nhi, thực sự là thật là đúng dịp a, một người đàn ông cầm trong tay quạt xếp, nhìn qua chừng 25, ngũ quan có chút âm nhu, khóe môi nhếch lên nụ cười thanh niên mang theo mấy người đi tới. La Sơn, ngươi tới làm gì? Khương Tuyết ánh mắt lập tức lạnh xuống, thanh lãnh đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm đối phương, âm thanh băng lãnh quát lên, ở đây không chào đón ngươi. La Sơn mỉm cười, nhìn chăm chú Khương Tuyết, ánh mắt chỗ sâu có một chút xích lỏa lỏa lộng lẫy phun trào, trầm trọng nói, không chào đón ta. Ngươi cho rằng ngươi là Chu phủ chủ mẫu a? Đang khi nói chuyện, La Sơn tại Khương Tuyết đối diện ngồi xuống, trong tay quạt xếp nhẹ nhàng lay động, rêu rêu nói, ngươi tốt nhất ngẩng đầu nhìn một chút, Chu đại sư đó là thân phận bậc nào? Cưới đây chính là Cựu Thiên Thái Thanh cung tiên tử. Ngươi lại là thân phận gì, một cái võ quán chi nữa thôi, còn nghĩ bay lên đầu cảnh biến vương hoàng. Loại này mộng tưởng không thực tế vẫn là sớm một chút bỏ đi, miễn cho làm trò hề cho thiên hạ. Nhân Nhân, chúng ta đi. Khương Tuyết sắc mặt băng lãnh, kéo Khương Nhân Nhân, liền nghĩ rời đi. Tuyết Nhi, lén lén nói cho ngươi, cha ta đã tấn nhập tạo hình cảnh đại thành, tạo hình cảnh đại thành. Khương Tuyết bước chân dừng lại, gương mặt xinh đẹp cơ hồ trong chốc lát xuất hiện một vòng tái nhợt. Tuyết Nhi, ngươi biết không, chúng ta huyết thiếu võ quán đã hướng các ngươi ương trì võ quán phát ra khiêu chiến, cha ta sẽ cùng cha ngươi ước hẹn đại đấu võ, sinh tử đánh nhau. Khương Tuyết thân thể mềm mại run lên, cha hắn chính là tạo hình cảnh tiểu thành, cùng đại thành mặc dù là kém một đường, nhưng thực lực lại là khác nhau một trời một vực. Mà các nàng cùng huyết thiếu võ quán vẫn luôn không đối phó. Cha nàng Khương Lôi mang theo nàng chạy tới cho Chu Dịch chúc mừng, kỳ thực chính là muốn nhìn một chút có thể hay không gặp phải quý nhân, nếu như có thể ôm vào Chu Dịch đuổi thì tốt hơn. Ha ha, Tuyết Nhi, ta đối ngươi tình cảm, ngươi hẳn phải biết, nếu là ngươi thật tốt đi theo ta, có lẽ ương chi võ quán còn có thể có đường sống đi. La Sơn nhìn chằm chằm Khương Tuyết cái kia linh lung tinh tế mê người thân thể mềm mại, bộ dáng kia liền như là đối đãi một cái không đường có thể đi con cừu non đồng dạng, nóng bỏng mà khát khao. Ngươi nằm mơ. Khương Tuyết tức giận đến thân thể mềm mại run rẩy, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, lôi kéo Khương Nhân Nhân xoay người rời đi, đổi vị trí. Ha ha, nhìn qua Khương Tuyết bóng lưng, La Sơn cười lạnh. Nô, tiểu nhân đệm cũng không tệ. Nhìn xem Khương Nhân Nhân thân ảnh, trong mắt của hắn lại cũng là có một chút giống như biến thái lộng lây đang cuộn trào. Các ngươi trốn không thoát lòng bàn tay của ta. La Sơn giơ tay lên, năm ngón tay nắm lũng, trong mắt lấp lóe bên trong rầm tà chi quang, chờ diệt tương chi võ quán, Khương Tuyết Khương nhân nhân đều sẽ là trong lòng bàn tay của hắn đồ chơi. Nhìn hắn đến lúc đó như thế nào dạy vò các nàng. Đến nỗi Khương Lôi muốn dùng Khương Tuyết ôm vào đuổi Chu Dịch, hắn muốn không có để ý hôm nay cái này cả sảnh đường khách mời, không biết có bao nhiêu muốn ôm Chu Dịch đuổi. Đấu khí đại lục thế lực không nói, chỉ nói bọn hắn đông huyền vực. Vô số vương triều công chúa đó đều là đứng xếp hàng, chen phá đầu muôn ôm bên trên Chu Dịch đuổi. Những thứ này vương triều công chúa, mỗi một cái đều là mỹ mạo như hoa, thiên phú xuất chúng, phần lớn tu vi đều tại tạo hóa ba cảnh. Mà Khương Tuyết đâu? Phụ thân nàng mới chỉ là cái tạo khí cảnh tiểu thành yếu gà. Mà những cái kia vương triều công chúa phía trên, còn có các đại siêu cấp tông môn tiên tử. Những cái kia tiên tử đối với vương triều đế vương tới nói cũng là cao cao tại thượng tồn tại. Các nàng đồng dạng muốn theo Chu Dịch thông gia. Khương Tuyết tính là thứ gì? Một cái thâm sơn cùng cốc chỗ đi ra ngoài thôn hoa, cũng nghĩ cùng những thế gia kia thiên kim, đế quốc công chúa tranh chấp. Hắn thấy, Khương Tuyết chú định không khả năng thành công, cuối cùng chỉ có thể trở thành hắn đồ chơi. Tuyết Nhi, Nhân Nhân. Khương Lôi đi tới trước người hai người, gặp Khương Tuyết sắc mặt khó xử, liền vội vàng hỏi, "Thế nào?" "Cha, không có việc gì, chính là gặp phải La Sơn, hắn còn nói cha hắn tấn thăng tạo khí cảnh đại thành." Khương Tuyết nói. Tạo khí cảnh đại thành Khương Lôi sắc mặt nghiêm túc, vừa rồi hắn kỳ thực là đi chung quanh chấp đối, đáng tiếc không có người coi trọng hắn. Ba người tìm chỗ ngồi xuống, giống bọn hắn loại tiểu nhân vật này, vị trí tự nhiên tại Chu phủ phía ngoài nhất, thực lực càng mạnh, thân phận địa vị càng cao, vị trí càng đến gần Chu phủ trung tâm. "Hoa, thật đáng yêu hừng hực a." Khương Nhân Nhân nhìn qua chạy đến trước mặt nàng quần quật, mắt to như nước trong veo tỏa sáng, một chút đem quần quật ôm đến trong ngực. Nàng xoa quần quật bụng nhỏ cao hứng tê, phát ra non nớt mà ngây thơ tiếng nói, giống như tiểu thiên sứ. "Ân." Khương Lôi cùng Khương Tuyết ánh mắt nhìn lại, như bị sét đánh. "Này, đây là thân thể bọn họ không ngừng run rẩy, nghĩ tới quần quật thân phận. Nghe nói Chu đại sư có một con bẹt, hiện lên hai màu trắng đen, giống gấu, xuân manh, nhưng thực lực thông thiên triệt địa, so với cái kia siêu cấp tông môn trưởng giáo còn kinh khủng hơn. Lần trước hiện trường hôn lễ, liền một ngụm nuốt luôn một cái có thể so với luân hồi cảnh dị ma vương. Kinh khủng như vậy." Khương Lôi cùng Khương Tuyết quan sát bốn phía, phát hiện những người khác vậy mà không có để ý quần quật, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Là bọn hắn không nhìn thấy, vẫn là đầu này hắc bạch gấu nhỏ không phải Chu đại sư pet. Chương 262, chết không nhắm mắt, kinh khủng như thế, 2, chương 262, chết không nhắm mắt, kinh khủng như thế, 2, kỳ thực đây là quần quật một chút kỹ xảo nhỏ. Nó nổi danh sau, đối với nó nóng bỏng người số tự nhiên không kể xiết, nhưng cũng không phải ai cũng có thể lột nó. Bởi vậy, nó đi ra chơi lúc liền che giấu tự thân tồn tại, bởi vì thực lực sai biệt quá lớn, những người khác đều sẽ bản năng xem nhẹ nó. Khương Lôi cùng Khương Tuyết thấp thỏm trong lòng, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm cái gì. Chỉ có Khương Nhân Nhân hai cái tay nhỏ đưa lấy quần quật, quên cả trời đất. Khương Nhân Nhân, viễn cổ bát chủ bên trong đại sư tỷ, sinh tử chi chủ. Chu Dịch một mắt liền chú ý tới trong đám người không đáng chú ý Khương Tuyết mấy người, từ tên của các nàng, Chu Dịch cũng đoán được thân phận của các nàng. Lúc lần thứ nhất thiên địa đại chiến, sinh tử chi chủ bởi vì bản thân bị trọng thương bị thôn vệ chi chủ cứu, lại cuối cùng bị thương nặng vẫn lạc tiến vào luân hồi. Luân hồi sau thành đại viêm vương triều đại hoang quận bên trong ngưng chi võ quán quán chủ Khương Lôi tiểu nữ nhi, tên gọi Khương Nhân Nhân, tỷ tỷ vì Khương Tuyết. Chu Dịch đối với Khương Tuyết ấn tượng rất sâu sắc, cũng thật thích. Trong lòng ghi nhớ, Chu Dịch mang theo Lăng Thanh Trúc đi tới chính đường. Hôn lễ nghi thức hoàn tất, Lăng Thanh Trúc đưa vào động phòng. Chu Dịch gọi khách mời. Lần này, Chu Dịch xem như quen biết Tiên Huyền Đại Lục các đại thế lực, bao quát yêu tộc. Xã giao hoàn tất, Chu Dịch đi tới trong phòng tân hôn. Tối nay Lăng Thanh Trúc nhìn phá lệ mỹ lệ, đẹp nhất bất quá xuất giá lúc. Cổ nhân thật không lừa ta a, bóng đêm như nước, đầy sao lập lòe. Trong sáng minh nguyệt lặng yên trốn vào trong tầng mây, tựa như che lại thẹn thùng hai mắt. Phòng cưới bên trong, đỏ rực long phượng nguyên ương ngọn nến hỏa diễm không ngừng nhảy lên, đèn cây chảy dầu tựa như nước mắt giống như dọc theo ngọn nến một giọt trượt xuống. Đêm dài đằng đẵng, phá lệ lãng mạn. Ngày thứ hai, tụ tập chúng khách mời lục tục ngo ngoe tán đi. Trong phòng tân hôn, Chu Dịch mơ màng tỉnh lại, nhìn một chút trong ngực bao dung lấy hắn Lăng Thanh Trúc, gương mặt xinh đẹp hồng nhuận, tu vi lại tăng lên một chút. Đây hết thảy cùng Lăng Thanh Trúc chặt chẽ phối hợp không thể tách rời. Bằng không tu vi cũng sẽ không để thăng lớn như vậy. Mặt trời đã lên thật cao, ánh mặt trời chói mắt từ ngoài cửa sổ lặng yên chui đi vào, vụ trộm leo lên Chu Dịch trong ngực ngủ say Lăng Thanh Trúc trên mặt. Đối phương nơi khóe mắt còn lưu lại một chút nước mắt, giống như không chịu nổi quất roi, gương mặt hai bên còn hiện ra một vòng thật lâu không cách nào tản đi ánh nắng chiều đỏ, giống như say rượu đồng dạng. Chu Dịch nhìn một hồi, nhẹ nhàng cười cười, mới ôn nhu đem Lăng Thanh Trúc để ở một bên, cẩn thận từng ly từng tí bước ra rời đi. Bên trong ngoại phủ, Khương Nhân Nhân ôm quần quần hóa bát, Khương Tuyết cùng Khương Lôi sầu mi khổ kiểm, suy nghĩ làm như thế nào đi bái kiến Chu Dịch. Quần quần. Đúng lúc này, một cái ôn nhu giàu có âm thanh từ tính vang lên, Chu Dịch xuất hiện tại Khương Nhân Nhân trước người, hướng về phía quần quần kêu lên. Ngao quần quần nghe vậy, tròn vo thân thể cũng vô cùng linh hoạt, một chút càng đến Chu Dịch trong ngực. Khương Lôi cùng Khương Tuyết nhìn thấy Chu Dịch, đầu anh một tiếng vang dội, trống rỗng. Bọn hắn vậy mà liền khoảng cách gần như vậy nhìn thấy Chu Dịch. Cái kia gấu nhỏ thực sự là trong truyền thuyết đầu kia kinh khủng ngập trời hung thú. Khương Lôi, Khương Tuyết, bái kiến Chu đại sư. Hai người lấy lại tinh thần, liền đội vàng hành lễ. Nhân Nhân bái kiến đại ca ca. Khương Nhân Nhân đi theo hành lễ. Chỉ là Khương Nhân Nhân xưng hô dọa Khương Lôi cùng Khương Tuyết nhảy một cái, chỉ sợ Chu Dịch sinh khí. Liên tại bọn hắn muốn cầu tình giảng giải lúc, Chu Dịch vẫy tay vừa nhấc, cười nói, không cần đa lễ. Ba người bị lực lượng vô hình nâng lên. Chu đại sư, nhân nhân không hiểu chuyện, không lựa lời nói, còn xin Chu đại sư thứ tội. Không sao, ta cảm thấy đại ca ca rất tốt, ngươi xem một chút quần quần đều rất thích nàng đâu. Chu Dịch cười cười, không có để ý đạo. Khương Lôi cùng Khương Tuyết nhẹ nhàng thở ra. Đối mặt Chu Dịch loại này vô thượng tồn tại, bọn hắn cũng là áp lực như núi. Nhưng Chu Dịch nhìn rất phản dịch người thân thiết. Khương Tuyết vụng trộm mắt nhìn Chu Dịch, gương mặt xinh đẹp hồng nhuận, vội vàng cúi đầu xuống, một trái tim tim đập bịch bịch, đối với Chu Dịch hảo cảm tăng vọt. Đẹp trai như vậy, mạnh như vậy, vẫn hữu hảo như thế. Chu đại sư rất mực khiêm tốn, lòng dạ rộng lớn, làm cho người kính nể. Khương Lôi ánh mắt quét đến Khương Tuyết thần sắc, lấy dũng khí nói, tiểu nữ Khương Tuyết đối với Chu đại sư ngưỡng mộ đến cực điểm, chỉ cầu đi theo bên cạnh Chu đại sư làm một tỷ nữ, phụ dưỡng Chu đại sư, liền đủ hài lòng, không biết Chu đại sư ý như thế nào. Khương Tuyết nghe vậy, gương mặt nóng bỏng, túi đầu thấp xuống sắp vùi vào trước ngực cao ngất đã trúng. Đây cũng quá trực bạch. Bất quá nàng lại không có phản cảm, một trái tim vọt lên tới cổ họng. Khẩn trương, chờ mong, thấp giọng. Khương Lôi cũng giống như thế, mặc dù Khương Tuyết rất xinh đẹp, nhưng trên đời này không thiếu nữ nhân xinh đẹp. Nhất là Chu Dịch bây giờ có thể xứng đấu khí đại lục cùng Thiên Huyền đại lục hai cái vị diện vua không ai, hai cái vị diện vô số nữ tử đều nghĩ gả cho Chu Dịch. Khương Tuyết dung mạo ưu thế trong nháy mắt liền đại giảm. Đến nỗi thân phận, bọn hắn điểm này thân phận trên căn bản không thể lộ ra ánh sáng, liền cùng dân chúng thấp cổ bé họ không sai biệt lắm. Tuyết Nhi cô nương, tính tình cao thượng, mỹ lệ khuynh thành, ta rất ưa thế. Chu Dịch nói thẳng không kiêng kỵ, sau 3 tháng, ta cưới Tuyết Nhi cô nương như thế nào? Khương Lôi sửng sở, lập tức đại hỉ. Không nghĩ tới cứ như vậy trở thành, giống như bánh từ trên trời rơi xuống. Toàn bằng Chu đại sư làm chủ. Khương Lôi đè nén kích động nói, một bên Khương Tuyết trắng non gương mặt đỏ bừng nóng bỏng, một trái tim như hiệu còn xung loạn. Nàng phải lập gia đình rồi, vẫn là Chu Dịch đại sư. Khẩn trương, chờ mong, thất vọng. Khương Lôi Khương Tuyết ở đây giải quyết sau đó, bọn hắn liền hứng thú bừng bừng ly khai về đi chuẩn bị. Chu Dịch để cho Tử Tinh dược sư Vương cho bọn hắn thay đi bộ, cũng tương tự có thể bảo vệ bọn hắn. Dù sao Khương Lôi quá yếu, chỉ có tạo khí cảnh Khương Tuyết cùng Khương Nhân Nhân càng không cần phải nói, cơ bản không có gì chiến lực. Chương 262, chương 262, mà giống Khương Lôi Khương Tuyết dạng này người, Chu Dịch thấy không thiếu, đều cùng một chỗ quyết định hôn kỳ, sau 3 tháng cùng một chỗ cưới. Thì như đến từ Đại Thanh Vương triều Tô Du, cổ gia cổ Mộc Kỳ, cổ Yên, cổ Nhã ba tỷ muội. Theo tin tức truyền ra, đám người nghị luận ầm ĩ, đối với Khương Tuyết, Tô Du bọn người không ngừng hâm mộ. Không nghĩ tới Khương Tuyết cư nhiên bị Chu đại sư nhìn trúng, thực sự là may mắn à, phía trước ta còn chứng kiến nàng bị La Sơn khi dễ đâu. Trong đám người một cái không tầm thường chút nào thanh niên nghe được Khương Tuyết tin tức, nghĩ đến phía trước nghe được Khương Tuyết cùng La Sơn đối thoại, cảm khái không thôi. Ngươi nói cái gì? Một cái khuôn mặt lão giả giản mua phút chốc xuất hiện tại trước mặt thanh niên, không chỉ có là lão giả, xung quanh còn xuất hiện mấy cái cường giả. Khí tức kia như vực sâu biển lớn, cho dù thanh niên tiên phú không tồi, đã bước vào tạo hình cảnh, nhưng vẫn như cũ cảm giác hãi hùng kia bía. Niết bàn cảnh, ít nhất là niết bàn cảnh cường giả. Thanh niên cơ thể run rẩy, một mặt sợ hãi, mặc dù hôm qua kiến thức vô số cường giả, đừng nói niết bàn cảnh loại này không ra hồn, chính là sinh tử huyền cảnh, chuyển luân cảnh, cùng với đấu khí đại lục đấu thánh cường giả đều gặp không thiếu, thế nhưng một số người căn bản sẽ không để ý tới hắn. Hắn cũng chỉ là xa xa nhìn qua. Bây giờ những thứ này niết bàn cảnh cường giả lại là đứng ở trước mặt hắn, ánh mắt sáng quắc. La Sơn là ai? Cùng Khương tiểu thư quan hệ thế nào? Lão giả chăm chú nhìn thanh niên hỏi. Tiền bối, ta biết cũng không nhiều, ta lúc đó chỉ là vừa thích ngồi ở Khương tiểu thư bên cạnh, bởi vì Khương tiểu thư dung mạo khuynh thành, đẹp như thiên tiên, cho nên khắc sâu ấn tượng. Đem ngươi biết đều nói cho ta. Ta nghe bọn hắn đối thoại, Khương tiểu thư tựa như là một cái gọi Ưng Chi võ quán chủ nữ nhi, mà cái kia gọi La Sơn chính là huyết thiếu võ quán chủ nhi tử. La Sơn phụ thân giống như tấn thăng tạo khí cảnh đại thành, so Khương tiểu thư phụ thân mạnh, La Sơn muốn dùng Ưng Chi võ quán tồn vong bức bách Khương tiểu thư gả cho hắn. Tiền bối, ta biết chính là nhiều như vậy. Thanh niên nói xong, lại phát hiện mấy cái niết bàn cảnh tiền bối đã không thấy bóng dáng, trong tay nhiều mấy món có giá trị không nhỏ bảo vật. Thiên Huyền đại lục, Đại Viêm Vương triều. Huyết thiếu võ quán chủ La thiếu mang theo nhi tử La Sơn một nhóm người đang hướng chạy trở về, trên mặt bọn họ mang theo nụ cười, tâm tình cũng tệ. Bởi vì La thiếu cùng Đại Viêm Vương triều tứ đại gia tộc Vương thị gia tộc đang nhập vào, mà hắn lại tấn thăng tạo khí cảnh đại thành, chờ trở về diệt Ưng Chi võ quán, đại ưng thành chính là hắn một nhà độc quyền. Soát soát soát. Đúng lúc này, lần lượt từng nạn đột nhiên xuất hiện ở phía trước, chặn La thiếu lộ. Trên người bọn họ không che giấu chút nào khí tức cường đại ép tới La thiếu bọn người hãi hùng kia bía. Vạn bối huyết thiếu võ quán La thiếu, bái kiến các vị tiền bối, không biết các vị tiền bối có gì phân phó. La thiếu cung kính nói, ngươi muốn diệt Ưng Chi võ quán Khương Lôi. Một cái khuôn mặt che lấp lão giả trong mắt mang theo ánh sáng yếu ớt mang, lạnh lùng mở miệng. La thiếu tinh thần trong nháy mắt hoảng hốt, không tự chủ được bản năng nói, không tệ, diệt Ưng Chi võ quán, ta huyết thiếu võ quán liền có thể độc bá đại ưng thành. Ngươi muốn cưới Khương tiểu thư? Tại che lấp lão giả hỏi thăm La thiếu thời điểm, một cái khác tư sinh bộ dáng trung niên nam nhân ánh mắt rơi vào trên thân La Sơn, quát lên. La Sơn tâm thần run lên, đầu trống rỗng, không tự chủ được mở miệng nói, không tệ, tiện nhân kia cả ngày tại trước mặt lão tử giả thanh cao, chờ lão tử đem hắn xách về nhà, nhìn lão tử thế nào giáo huấn nàng, còn có muội muội nàng Khương Nhân Nhân vũ nhục Khương tiểu thư, chết. Thư sinh trung niên lạnh rên một tiếng, một mực nguyên lực đại thủ lướng La Sơn cùng La thiếu chụp tới. Ngươi dám? Bọn hắn là ta. theo thư sinh trung niên ra tay, chung quanh người lập tức ra tay rồi. Giờ khắc này, La Thiếu cùng La Sơn giống như một món bảo vật, bị một đám niết bàn cảnh cường giả tranh đoạt. La Thiếu cùng La Sơn cuối cùng tỉnh táo lại, cảm thụ chung quanh trời long đất lở uy thế, dọa đến lạnh run phát động. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ta có tài đức gì có thể dẫn tới như thế nhiều cường giả truy sát? La Thiếu khóc không ra nước mắt, một mặt một bước. Lan, La Thiếu phụ tử đầu người ta huyết thủ nhân đồ mớn, đưa cho Khương tiểu thư làm hạ lễ. Một đạo huyết quang phun trào, từ trong ngưng tụ ra một bàn tay. Một trường đánh bay đám người, chém xuống La Thiếu La Sơn đầu người. Giờ khắc này, La Thiếu tựa hồ hiểu rồi. Khương Tuyết ôm vào đùi. Có thể làm cho những cường giả này điên cuồng như vậy, 89 phần 10 ôm lên Chu Dịch đùi. Mà bọn hắn liền thành người khác lấy lòng Khương Tuyết lễ vật. Những chuyện này, Chu Dịch không biết, biết cũng sẽ không để ý, bất quá hắn cũng có thể đoán được. Thân phận địa vị cùng thực lực đến mức nhất định, giống La Thiếu La Sơn loại này còn tốt nhỏ, căn bản không cần hắn đứng ra thu thập. Thậm chí hắn đều không cần phát một câu nói. Chính là có muốn làm hắn vui lòng người dãy lấy cấp đi làm. Khương Lôi, Khương Tuyết, Khương Nhân Nhân ba người trở lại võ quán, liền đạt được vô số trước mặt người khác tới bái phòng tin tức. Hơn nữa La Thiếu chết, một cái phi thường cường đại niết bàn cảnh cường giả tự mình đưa tới lễ gặp mặt. Khương Tuyết như trong động, nguyên bản đặt ở nàng trong lòng đại sơn cứ như vậy được giải quyết. Từng cái các nàng đã từng ngước nhìn không tới cường giả liếm láp khuôn mặt đến nhà bái phòng lấy lòng. Đây hết thảy, vẹn vẹn bởi vì nàng muốn gả cho tin tức Chu Dịch, không chỉ là Khương gia, các muốn gả cho Chu Dịch nữ nhân gia tộc cũng đều trong nháy mắt xảy ra biến hóa long trời lở đất. Địch nhân của bọn hắn bị vô số cường giả tranh nhau giúp bọn hắn diệt. Cùng bọn hắn có xung đột người vội vàng mang theo hậu lễ chịu đòn nhận tội, chỉ sợ trễ liền bị người tiêu diệt. Câu vẽ tháng, chương 263, Đà Xá Cổ Đế Độc Phủ, Tử Kim Cự Long chương 263, Đà Xá Cổ Đế Độc Phủ, Tử Kim Cự Long đấu khí đại lục. Chu phủ. Khi một tia dương quang rải đầy đại địa, xanh tươi lướt át của xanh trên phiến lá treo óng ánh rọi xương lập lòe đủ mọi màu sắc lộng lẫy hào quang. Chu Dịch từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, nhìn một chút trong ngực bao dung lấy hắn Tử Nghiên, đại thủ nhẹ vỗ về Tử Nghiên bóng loáng lưng ngọc. Những ngày này tại hắn chặt chẽ phối hợp xuống, Tử Nghiên tu vi để thăng rất nhanh, bây giờ đã có đấu tôn tu vi. Chu Dịch chuẩn bị đi một chuyến Đà Xá Cổ Đế Độc Phủ, lấy hắn bây giờ thực lực tu vi, cho dù không có Đà Xá Cổ Đế Ngọc, cũng có thể mở ra Đà Xá Cổ Đế Độc Phủ. Mà Tử Nghiên phụ thân, Thái Hư Cổ Long tộc lão Long Hoàng Trúc Khôn liền bị vây ở Đà Xá Cổ Đế Độc Phủ. Đại ca ca. Tử Nghiên mở ra còn buồn ngủ tử nhãn, lố néo người, nhìn qua Chu Dịch kêu lên. "Tê." Chu Dịch cảm giác thực sự là muốn người mạng già. Tử Nghiên lập tức khẽ giật mình, không còn dám động. Chu Dịch lấy lại bình tĩnh, nhìn qua Tử Nghiên tinh xảo gương mặt xinh đẹp, nói: "Tử Nghiên, Đà Xá Cổ Đế ngươi biết à? Đấu khí đại lục cái cuối cùng đấu đế." "Ân." Tử Nghiên khẽ gật đầu, động tác không dám quá lớn. Bọn hắn còn không có tách ra. "Ta biết phụ thân ngươi chính là bị vây ở Đà Xá Cổ Đế động phủ, ta dự định đi Đà Xá Cổ Đế động phủ một chuyến, ngươi muốn không muốn đi?" Chu Dịch nói. Tử Nghiên nở nang mềm mại thân thể mềm mại run lên, gương mặt xinh đẹp trắng bệch. "Ta là cô nhi, không cha không mẹ." Tử Nghiên âm thanh trong trẻo lạnh lùng đạo, nhưng trong tiếng nói hơi để cho người ta có điểm tâm chua. Trước kia lão Long Hoàng Trúc Khôn đi Đà Xá Cổ Đế Độc Phủ, kết quả một đi không trở lại, chỉ lưu lại phía dưới tuổi còn nhỏ Tử Nghiên tại Hắc Giác vực trong núi sâu. Tử Nghiên mặc dù là Thái Hư Cổ Long, nhưng tuổi còn nhỏ, thực lực không mạnh, thường xuyên bị các ma thú khi dễ, về sau ăn nhầm chưa thành thuộc hóa hình thảo, hóa hình thành tiểu nữ hài, gặp phải Già Nam Học viện đại trưởng lão Tô Tiên, bị mang về nội viện. Bất quá nàng cũng một mực là cô lẻ loi trơ trọi, thẳng đến gặp phải hắn. Chu Dịch cương chiều hôn một cái Tử Nghiên gương mặt. Tử Nghiên đột nhiên dùng sức ôm Chu Dịch cổ, trong lòng khó chịu. Nàng bây giờ không muốn nói, chỉ muốn làm. Một vòng mặt trời đỏ chậm rãi mọc lên từ phương đông, sáng rỡ mặt trời chiếu khắp nơi, trong thiên địa nhiệt độ chậm rãi thăng lên. Ngày qua giữa trưa, mặt trời đỏ rực chậm rãi ngã về tây, chậm rãi hướng về phương tây rơi xuống mà đi. Mặt trời chiều ngã về tây, ánh tà dương đỏ quạt như máu. Chu Dịch nhìn một chút trong ngực bao dung lấy hắn nặng nề ngủ say Tử Nghiên, không có quấy rầy, lặng yên bước ra rời đi. Bất quá Chu Dịch vừa đi, Tử Nghiên liền mở mắt ra, mê ly như nước tử đồng bên trong tràn đầy vẻ phức tạp. Nàng biết Chu Dịch chuyến đi này, phụ thân nàng chúc Khôn không bao lâu nữa sẽ xuất hiện. Nàng cũng không biết là nên cao hứng hay là nên hận hắn. Chu Dịch không làm kinh động bất luận kẻ nào, vượt qua không gian đi tới Giả Nam Học viện dưới mặt đất nham tương thế giới. Lấy hắn thực lực hôm nay, cho dù dưới đất nham tương thế giới, vẫn như cũ như giẫm trên đất bằng. Trung quanh sóng lớn mãnh liệt nham tương đối với hắn không có bất kỳ cái gì uy hiếp, liền như là ôn tuyển đồng dạng. Rất nhanh, Chu Dịch xâm nhập nham tương, cảm ứng được có không thiếu mịt mờ khí tức đang nhanh chóng đối với hắn dựa sát vào mà đến. Đây là giống như thằn lằn một dạng nham tương sinh vật. Chu Dịch cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Trong đó có hai tên toàn thân lộ ra màu ngà sữa người thằn lằn, bọn chúng nhìn qua phảng phất muốn so những thứ khác người thằn lằn già nua rất nhiều, mà thực lực của bọn hắn cũng đạt tới bán thánh cấp độ. "Nhân loại, nhanh chóng rời đi, bằng không, chết." Cái kia hai tên toàn thân xâm bạch hỏa diễm tích dịch nhân, hiện ra băng lãnh con người, chăm chú nhìn chằm chằm Chu Dịch, ngữ điệu không lưu loát chậm rãi truyền ra. "Lan." Chu Dịch nhàn nhạt phun ra một chữ, lực lượng đáng sợ giống như sóng to gió lớn, đem chúng quanh tất cả hỏa diễm tích dịch nhân đánh bay. Cho dù cái kia hai cái bán thánh người thằn lằn cũng không ngoại lệ. Bị đánh bay người thằn lằn cảm thụ Chu Dịch sức mạnh, không dám ngăn cản, nhao nhao đi tứ tán. Chu Dịch tiếp tục đi tới, rất nhanh liền đã đến một cái không gian. Tại không gian này nơi xa, trong lúc mơ hồ, có một đoàn quang mang hiện lên. Chu Dịch dậm chân đi tới. Đó là một đạo cửa đá, một đạo mấy vạn trượng khổng lồ cửa đá. Cửa đá an tĩnh đứng sừng ở cái này mênh mông trong không gian, phảng phất hàng cổ vĩnh tồn, một cỗ cổ lão, mãng hoang một dạng khí tức, chậm rãi từ bên trên tràn ngập ra, dạo dựng tại thiên địa này bên trong. Cửa đá phía trước có một mảnh đồng dạng khổng lồ quảng trường. Cửa đá đỉnh chót, nơi đó có bốn cái cổ lão kiểu chữ. Cổ đế động phủ. Cổ lão kiểu chữ cũng không lộ ra quá mức hoa lệ, nhưng mà bình thản không có gì lạ bên trong, lại là có một loại giá lâm trên trời đất vô tận uy nghiêm. Chu Dịch ngược lại là không có để ý, một cái đấu đế động phủ mà thôi, trong tay hắn tiên thiên linh bảo có thể so sánh động phủ này cao cấp nhiều. Hắn thần niệm đảo qua, thấy được phía dưới không gian hắc ám bên trong một đầu quái vật khổng lồ. Nó chiếm cứ tại trong hư không tăm tối, không nhúc nhích tí nào, toàn thân lộ ra tử kim chi sắc, băng lãnh lân phiến bao trùm lấy thân thể của nó, một loại cứng cáp tựa như sắt thép cảm giác tự nhiên sinh ra. Mà tại Chu Dịch nhìn về phía nó lúc, con sinh vật này một đôi đóng chặt thật lâu cực lớn con mắt, đột nhiên mở ra. Đôi mắt này lộ ra nhàn nhạt màu đỏ, trong ánh mắt, đồng tử trung điệp, quét sạch là đôi mắt này, chính là so Chu Dịch cả người lớn hơn gấp mấy trăm lần. Đôi mắt này vừa mở ra, chính là phong tỏa Chu Dịch, một cỗ cực đoan uy áp kinh khủng, trực tiếp là bao phủ Chu Dịch. Sông Mộ Giả, có thể cầm cổ ngọc. Không gian chấn động, một đạo làm cho không gian cũng là tắc tắc phát run âm thanh, đột nhiên vang vọng dựng lên. Lão Long Hoàng, đừng cố lộng miền hư, ta là tới phóng ngươi đi ra. Đối với Lão Long Hoàng chúc không uy áp, Chu Dịch giống như không nghe thấy, nhàn nhạt mở miệng nói ra: "Ngươi biết bản hoàng?" Kèm theo một đạo kinh thiên động địa một dạng giống ngâm thanh âm, một đầu vô cùng cực lớn tự kim cự long ở trong không gian hiện lên, một đạo làm cho thiên địa biến sắc hung hãn khí tức lan tràn ra. Theo sát lấy, có cường quang hiện lên, tự kim cự long cái kia khổng lồ vô cùng cơ thể, đột nhiên cấp tốc thu nhỏ, ngắn ngủi trong nháy mắt, chính là hóa thành một vị đầu đầy tự kim tóc nam tử trung niên. Hắn đứng tại Chu Dịch đối diện, kia đối tràn ngập nồng đậm uy áp hai con ngươi màu vàng nóng, nhìn chằm chằm Chu Dịch, mong đợi nói: "Ngươi có cổ ngọc?" "Không có." Chu Dịch cười nhạt một tiếng: "Ngươi đùa bỡn ta?" Chúc Khôn hai con ngươi màu vàng nóng bên trong, lập tức lướt qua một vẻ lạnh như băng, lấy thực lực của hắn đều bị vây ở chỗ này hơn ngàn năm không cách nào thoát ly. Chu Dịch liền xem như cựu tinh đấu thánh lại như thế nào. Phải biết đại trận này thế nhưng là đả xá cổ đế bày ra, hắn đều không phá nổi. Chu Dịch càng không khả năng. "Ân, trên người ngươi như thế nào có hải tử của ta khí tức?" Đột nhiên, Chúc Khôn hai con ngươi màu vàng nóng co rụt lại, gắt gao nhìn chằm chằm Chu Dịch, cái mũi giật giật, xác định đây chính là con nàng khí tức. Bất quá này khí tức dường như là phát tình lưu lại, giống như nhân loại hormone. "Ngươi nói hẳn là Tử Nghiên, ta biết ngươi bị vây ở chỗ này, vốn là muốn mang Tử Nghiên cùng tới, bất quá nàng không muốn gặp ngươi." Chu Dịch nhìn xem kích động lên Chúc Khôn, chậm rãi nói: "Trước khi đến, hắn cùng Tử Nghiên cùng một chỗ luyện công, phối hợp chặt chẽ, trên thân tự nhiên lây dính Tử Nghiên khí tức. Đối với Chúc Khôn có thể cảm giác được, Chu Dịch cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đương nhiên, lấy Chu Dịch thực lực, nghĩ tiêu trừ khí tức trên thân cũng dễ dàng. Bất quá biết Chúc Khôn ở đây, Chu Dịch liền không có tiêu trừ trên thân Tử Nghiên khí tức." Câu vẽ tháng, chương 264, đế phẩm số đan, đả xá cổ đế chương 264, đế phẩm số đan, đả xá cổ đế tử. "Tử Nghiên, nàng vẫn tốt chứ?" Trong mắt Chúc Khôn mang theo nồng nặc ngày nấy, nhìn qua Chu Dịch, thanh âm rung động đạo: "Nói như thế nào đây, trước đó nàng một thân một mình, trải qua tự nhiên không tốt, thường xuyên bị ma thú khi dễ, về sau lớn lên một chút mới tốt chút." Chu Dịch nói: "Bất quá gặp phải ta, Tử Nghiên sống rất tốt, rất vui vẻ. Ngươi nói ngươi có thể thả ta ra ngoài?" Chúc Khôn trong lòng ngày nấy càng đậm, hắn không thể lập tức chắp cánh đi xem một chút Tử Nghiên, cho nên liền vội vàng hỏi: "Đương nhiên." Chu Dịch không nói nhảm, thôi động bên trong đan điền Lạc Bảo Kim Tiền. Lạc Bảo Kim Tiền không chỉ có khắc chế pháp bảo, còn có thể thôi diễn tiên đạo huyền cơ, cái này đả xá cổ đế động phủ cũng tương đương với một kiện pháp bảo. Huống chi một cái đấu đế lưu lại bảo vật, lấy Chu Dịch thực lực hôm nay tăng thêm tiên tiên linh bảo, nhẹ nhõm liền có thể trấn áp. Quả nhiên, Lạc Bảo Kim Tiền một tia khí tức lan tràn ra, đả xá cổ đế động phủ trong nháy mắt bị trấn áp. Chúc Khôn lập tức cảm nhận được cái kia vây khốn hắn trận pháp sức mạnh biến mất. Nhưng Lạc Bảo Kim Tiền sức mạnh lại là để cho hắn lông mao dựng đứng, hãi hùng kia vía. Chẳng lẽ hắn là đấu đế? Chúc Khôn nhìn qua Chu Dịch, trong lòng lật lên sóng lớn sóng biển. Bây giờ Chu Dịch mang đến cho hắn một cảm giác so đả xá cổ đế còn kinh khủng. Giờ khắc này, hắn cảm giác Chu Dịch có lẽ không có cổ ngọc, cũng có thể được đả xá cổ đế bảo vật. Hắn biết đả xá cổ đế trong động phủ có một cái đế phẩm số đan. Trước đây mục đích của hắn tới đây chính là đế phẩm số đan. Bởi vì có viên đan dược này, hắn có lẽ liền có thể tấn thăng đấu đế. Đây là Tử Nghiên bây giờ vị trí. Chu Dịch đem Tử Nghiên tin tức cho Chúc Khôn, sau đó nói: "Ngươi là bây giờ đi tìm Tử Nghiên, vẫn là đi với ta bên trong xem?" Tính toán, ta đi xem Tử Nghiên. Chúc Khôn nghĩ nghĩ, cuối cùng cắn răng một cái, để lại một câu nói liền rời đi đập phủ. Có Chu Dịch tại, hắn cũng không chiếm được đế phẩm số đan. Vẫn là mắt không thấy không tâm phiền. Gặp Chúc Khôn đi, Chu Dịch lần nữa thôi động Lạc Bảo Kim Tiền, đem đập phủ cửa đá mở ra, tạo thành một cái thông đạo. Chu Dịch cất bước tiến vào, đi tới một mảnh không gian kỳ dị. Sương mù nhàn nhạt bao phủ, làm cho toàn bộ không gian cũng là trở nên sương mù mịt mờ. Chu Dịch thần niệm đã qua, tìm đúng phương hướng nhanh chóng đi tới. Hắn đi tới một tòa cổ lão thạch điện phía trước. Thạch điện yên tĩnh đứng sừng ở bao la vô tận phía trên vùng bình nguyên, một cỗ khí tức cổ xưa, dạo dục mở ra, ở trong tiên địa quanh quẩn. Tại thạch điện phía trước, có một mảnh to lớn vô cùng quảng trường, tại quảng trường hai bên, đứng vững từng cây chừng mấy ngàn trượng khổng lồ kình thiên chi trụ, một cỗ nguy nga khí thế bằng bạc, đập vào mặt. Chu Dịch biết nơi này chính là dị hỏa quảng trường. Hắn tự tay một chảo, lòng bàn tay hiện lên một cái thôn vệ vòng xoáy, tất cả xương mù toàn bộ bị thôn vệ. Một tòa chừng vạn trượng cao tượng đá, xuất hiện tại Chu Dịch trong tầm mắt. Tượng đá chính là một lão giả bộ dáng, thẹn thùng chính là tòa động phủ này chủ nhân, Đa Xá cổ đế. Tượng đá đứng sừng ở giữa thiên địa, lại là tản ra một loại giá lâm thiên địa một dạng trí cường khí tức, nếu là người bình thường thật đúng là chịu không được. Nghĩ không ra còn có người có thể tới ở đây. Một đạo nhàn nhạt thanh âm giàn mua, đột nhiên từ không trung truyền xuống, Chu Dịch bình tĩnh ngẩng đầu, nhìn về phía tượng đá nơi bà bay. Nơi đó, một đạo thân ảnh giàn mua đứng chắp tay, ánh mắt bình thản nhìn chăm chú lên phía dưới Chu Dịch, như vậy ánh mắt, giống như nhìn chăm chú lên sâu kiến. Đáng tiếc giả chính là giả. Chu Dịch lắc đầu, cái này biến thành Đà Xá cổ đế bộ dáng ra hỏa rõ ràng chính là hắn muốn tìm đế phẩm số đan. Nếu là người bình thường có thể sẽ bị nó hù dọa. Dù sao đế phẩm số đan thực lực rất mạnh, so cựu tinh đấu thánh đỉnh phong còn mạnh hơn một chút. Nhưng hắn gặp Chu Dịch. Chu Dịch đã sớm biết lai lịch của hắn. Bá, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, Càn Khôn quyển trực tiếp tế ra. Đế phẩm số đan biến sắc, muốn phản kháng, nhưng Càn Khôn quyển uy năng thực sự quá mạnh mẽ, ép tới hắn khó mà chuyển động. Càn Khôn quyển rơi vào đỉnh đầu hắn. A! Đế phẩm số đan kêu thảm một tiếng, trong nháy mắt hóa làm một cái đầu người lớn nhỏ huyễn lệ quan đoàn, mà Càn Khôn quyển vẫn như cũ bọc tại phía trên, chấn áp nó. Chu Dịch vẫy tay, Càn Khôn quyển mang theo đế phẩm số đan rơi vào trong tay hắn. Không tệ. Đánh ra đế phẩm số đan, Chu Dịch rất hài lòng. Hắn tu luyện công pháp cùng đấu khí đại lục không giống nhau, nhưng đại đạo 3000, trăm sông đổ về một biển, đế phẩm số đan đối với hắn đồng dạng tác dụng rất lớn. Bất quá bằng vào đế phẩm số đan đoán chừng không cách nào làm cho hắn tấn thăng đấu đế. Nhưng nếu như tăng thêm Đà Xá cổ đế lưu lại truyền thừa cũng có thể. Chu Dịch nhìn về phía Đà Xá cổ đế tượng đá, hắn truyền thừa liền tại bên trong, bất quá người bình thường là không vào được, nhưng Chu Dịch khác biệt. Bất quá luyện hóa Đà Xá cổ đế truyền thừa cùng đế phẩm số đan đoán chừng cần thời gian không ngắn, Chu Dịch cũng cần chuẩn bị một chút. Thế là Chu Dịch đem toàn này dị hỏa quang trường toàn bộ thu vào tiên thiên linh bảo trong không gian, sau đó rời đi nham tương thế giới, trở về Chu phủ. Bên trong Chu phủ, Chu Khôn đi theo sau lưng Tử Nghiên, một mặt lấy lòng, bất quá Tử Nghiên lại mặt lạnh, không muốn để ý đến hắn, rõ ràng còn tức giận đâu. Đột nhiên, Tử Nghiên nụ cười trên mặt nở rộ, Chu Khôn đại hỉ, cho là Tử Nghiên tha thứ hắn. Chỉ thấy Tử Nghiên giang hai tay, Chu Khôn càng là kích động đến không được, cho là Tử Nghiên muốn cùng hắn ôm một cái. Hắn run rẩy giang hai cánh tay, xông lên trước. Tử Nghiên nhưng từ bên cạnh hắn thoáng một cái đã qua, một đầu nhào vào vừa mới xuất hiện Chu Dịch trong ngực, hai tay niết chặt ôm Chu Dịch. Chu Khôn giang hai cánh tay ra cứng ngắt trên không trung, trên mặt lúc trắng lúc xanh. Thực sự là quá lúng túng. Còn có Chu Dịch cái này hỗn đản, vậy mà xuất hiện vô thanh vô tức, để cho hắn đều không có cảm ứng được. Bằng không hắn cũng sẽ không mất mặt như thế. Đáng giận. Chu Khôn quay người nhìn qua ôm Tử Nghiên Chu Dịch, trong lòng rất cảm giác khó chịu, nếu không phải là cảm giác đánh không lại Chu Dịch, hắn cần phải để cho Chu Dịch biết cha vợ yêu thiết quyền. Lão Long Hoàng, ta nhìn ngươi vẫn là về trước Thái Hư cổ long tộc xem một chút đi. Bây giờ đã chia 5 x 7, Tử Nghiên ta sẽ chiếu cố tốt. Chu Dịch nhìn qua Trúc Khôn sắc mặt khó chịu, chậm rãi nói: "Hảo." Trúc Khôn nhíu mày, gật đầu một cái, tiếp đó hướng về phía Tử Nghiên, sắc mặt lộ ra nụ cười, nói: "Tử Nghiên, ta trước về đi đem trong nhà chuẩn bị cho tốt, tiếp đó sẽ tới đón ngươi về nhà. Nơi này chính là nhà ta." Tử Nghiên đầu gắt gao tựa ở Chu Dịch lồng ngực, hừ lạnh nói: "Vâng vâng vâng, đây là nhà ngươi, nhưng Thái Hư cổ long tộc cũng vậy à, mấy người cha trở về thu thập xong, liền để ngươi làm long hoàng a." Trúc Khôn nói xong, niệm niệm không muốn rời đi. Hắn muốn trở về xem. Trong nháy mắt thuận chỉnh đốn một chút bây giờ Thái Hư cổ long tộc. "Đại ca ca, muốn ta." Tử Nghiên nhón chân lên, đưa lên một cái hôn. Đây là nàng phát tiết trong lòng ủy khuất cùng buồn khổ phương pháp tốt nhất. Không hổ là tham ăn Thái Hư cổ long Tử Nghiên. An ủi hảo Tử Nghiên sau, Chu Dịch cảm giác thần thanh khí sảng, trong lòng tất cả tạp niệm đều tiêu trừ, giống như tại thế thánh nhân đồng dạng. Chu Dịch cảm giác thời cơ đã tới, vừa bận đi luyện hóa Đà Xá cổ đế lưu lại truyền thừa cùng đế phẩm số đan, tấn thăng đấu đế. Chu Dịch lấy ra dị hỏa quan trường, thế ra lạc bảo kim tiền mở ra tượng đá cửa bảo. Một loại ánh sáng nhu hòa tràn ngập mở ra, nhưng ánh sáng này giống như sa mỏng bao phủ tại trên thân Chu Dịch. Chu Dịch không có cường lực tiến vào, mà là trên thân hiện lên mấy loại dị hỏa sau, liền bị một chùm sáng bao phủ tiến nhập trong tượng đá. Đây là một cái biển lửa, khắp nơi đều là hoa mỹ hỏa diễm, hơn nữa biển lửa màu sắc năm màu rực rỡ, lộng lẫy đến để cho người cảm thấy kinh diễm. Người tựa hồ không phải đấu khí đại lục người, tại Chu Dịch đánh giá bốn phía thời điểm, có một đạo mang theo điểm điểm nghi ngờ thanh âm giản mua ở trong biển lửa vang lên. Chu Dịch không có kinh ngạc, bình tĩnh nhìn qua phía trước. Nơi đó, hỏa diễm ngưng kết, hóa thành một đóa cực lớn hỏa diễm nụ hoa từ từ nở rộ mở ra, một đạo thân mang màu đậm quần áo thân ảnh giàn mua, xuất hiện ở Chu Dịch trong ánh mắt. Lão nhân thân mang màu đậm áo bào, diện mục cũng không có đặc thù gì chỗ, nếu là đem hắn một đầu kia rực rỡ màu sắc tóc không thèm đếm xỉa đến mà nói, hắn cơ hồ cùng những cái kia bình thường lão giả không có gì khác nhau quá lớn. Thời khắc này lão nhân đang xếp bằng ở trong nụ hoa, giàn mua khuôn mặt, mang theo một điểm hiếu kỳ nhìn chằm chằm Chu Dịch. Đa Xá cổ đế. Câu vẽ tháng, chương 265, thành đế. Vị Ngô Hoàng Vinh Quang, 1, chương 265. Thành đế. Vị Ngô Hoàng Vinh Quang, 1, Đa Xá cổ đế. Đa Xá cổ đế cùng Chu Dịch nói chuyện với nhau một hồi, liền đem truyền thừa cho Chu Dịch. Hắn tồn tại mục đích đúng là vì đem truyền thừa truyền cho hậu nhân. Chu Dịch mặc dù tu luyện công pháp cùng đấu khí đại lục có chỗ khác biệt, nhưng đối với Đa Xá cổ đế tới nói, cũng không phải vấn đề. Đa Xá cổ đế có ngón tay gảy nhẹ, cái này vô biên vô tận lộng lẫy biển lửa, đột nhiên nhúc nhích dựng lên, cuối cùng hỏa long phun trào, ở giữa không trung ngưng kết thành một cái lớn chừng quả đấm huyễn lệ liên tử, hạt sen mặt ngoài, bay lên đông đảo ngọn lửa. "Truyền thừa của ta đều ở nơi đây." cuối cùng như thế nào thì nhìn vận mệnh của ngươi. Truyền thừa của ta, cần tâm như bàn thạch, nhất niệm vẫn còn tồn tại, liền có thể bất diệt. Chu Dịch không có để ý, hắn lấy ra đế phẩm số đan, đem hắn cùng hỏa diễm hạt sen một ngụm nuốt. Oanh! Ngay tại hỏa diễm hạt sen cùng đế phẩm số đan nhập thể cái kia một sát na, cơ thể của Chu Dịch lập tức liền trở nên đỏ lên. Đáng sợ đến để cho người ta cảm thấy kinh hãi vô tận năng lượng, trong cơ thể hắn lấy một loại tốc độ khủng khiếp tràn ngập mở ra. Cơ hồ vẹn vẹn chỉ là trong chớp mắt sự tỉnh, Chu Dịch kinh mạch trong cơ thể chính là bị trướng đến phình lên, một loại kịch liệt xé rách cảm giác đau từ kinh mạch bên trong truyền ra. Giờ khắc này, trên thân Chu Dịch giấy lên lửa cháy hùng hực. Bách luyện thành cương, Niết bàn tân sinh, Gia Mã Đế quốc, Đại Chu thành. Đại Chu thành là bởi vì Chu phủ mà diễn biến đi ra ngoài một tòa đại thành, so khi xưa Gia Mã thánh thành còn to lớn hơn, phồn hoa. Trong thành không chỉ có đến từ đấu khí đại lục bốn phương tám hướng cường giả, còn có đến từ thiên huyền đại lục các phe cường giả. Bây giờ ở đây đã trở thành hai cái giữa vị diện trung khu, thương nghiệp phá lệ phát đạt, phòng đấu giá càng là khiến cho như mặt trời ban trưa. Mà ở trong đó lớn nhất phòng đấu giá tự nhiên là Chu Dịch mở Chu thị phòng đấu giá, bây giờ từ Nhã Phi cùng Nguyên Tố phụ trách. Nói là Chu Dịch mở, kỳ thực Chu Dịch cho tới bây giờ không để ý qua, đều là do Nhã Phi cùng Nguyên Tố phụ trách. Ở đây có thể mua được đấu khí đại lục cùng thiên huyền đại lục đủ loại công pháp bảo vật, là lượng giới cường giả thích nhất địa phương một trong. Đương nhiên, Đại Chu thành lớn nhất đặc sắc một trong, còn muốn kể tới đến từ lượng giới vô số mỹ nhân. Bây giờ đấu khí đại lục cùng thiên huyền đại lục, người nào không biết Chu Dịch ưa thích cưới vợ. Hơn nữa Chu Dịch cưới vợ cũng không nhìn thân phận, chỉ cần xinh đẹp tựa hồ cũng có cơ hội. Quan trọng nhất là Chu Dịch còn không phải chơi đùa liền ném đi, nhổ gì vô tình. Tất cả gả cho Chu Dịch nữ nhân, không chỉ có sống rất tốt, tu vi càng là tiến triển cực nhanh. Không biết tiện sát bao nhiêu người. Bởi vậy, vô luận là thế lực lớn tiên chi tiểu nữ, vẫn là tán tu mỹ nữ, hay là tiểu gia tộc, tiểu môn phái mỹ nhân đều nghĩ tới đây thử thời vận. Vạn nhất bị Chu Dịch nhìn trúng, liền nhất phi trùng thiên. Bởi vậy, Đại Chu thành có thể nói mỹ nữ như mây, không nói tụ tập hai cái đại lục mỹ nhân, nhưng cũng kém không có bao nhiêu. Mà tại Đại Chu thành, mặc dù mỹ nữ như mây, rồng rắn lẫn lộn, đủ loại người đều có, nhưng không có loại kia đùa giỡn mỹ nữ, trắng trợn cướp đoạt mỹ nữ chuyện. Bởi vì tất cả mọi người đều biết, nơi này mỹ nữ cũng có thể bị Chu Dịch nhìn trúng, nếu đụng tới liền chơi xong. Bây giờ Chu Dịch mặc dù không có thành đế làm tổ, nhưng ở tất cả mọi người nhìn lại, cũng không xê xích gì nhiều. Hơn nữa Chu Dịch là có hy vọng nhất trở thành đấu đế hoặc tổ cảnh. Thật là náo nhiệt a. Lâm Động cùng Tiêu Viêm đi ở Đại Chu thành trên đường cái, chuẩn bị đi tới Chu thị phòng đấu giá. Hai người mới quen đã thân, trở thành bạn gây tốt. Tiểu Động tử, mau nhìn, lại tới một cái đại mỹ nhân. Tiêu Viêm lôi kéo Lâm Động cánh tay, Tề Mi lộng nhăn nói, còn không mau đi lên tiếng chào hỏi, nói không chừng sau này chính là sư nương của ngươi nữa nha. Đi đi đi. Lâm Động trắng Tiêu Viêm một mắt, ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy một đạo huyền chuyển thân ảnh, bước liên tục nhẹ nhàng, từ trong một cửa hàng chậm rãi bước ra. Khi đạo này huyền chuyển thân ảnh đi ra tiểu điếm, xuất hiện tại trên đường cái lúc, không khí chung quanh cũng là bởi vì nàng mà xuất hiện chớp mắt đỉnh trệ nữ tử thân thể mềm mại cao ráo, một thân màu đen quần áo, lộ ra tí tí khí chất lãnh đạo, da thịt như tuyết, ba búi tóc đen tùy ý xóa tại trên vai thơm. Gò má hơi có vẻ gầy gò, nhưng lại phá lệ tinh xảo, tựa như đồ sứ, làm cho người có loại yêu thích không buông tay cảm giác. Nữ tử đứng ở tiểu điếm cửa ra vào, hơi hơi ngắm mắt, hẹp dài mà hơi có vẻ lười biếng trong hai con ngươi, lộ ra tí tí xinh đẹp, quyến rũ động lòng người. Tại trên đường cái không ít người bởi vì nàng cái kia cô vũ mị mà mê thất thần ở giữa, nữ tử nhỏ dài khẽ môi chỗ, lại là chậm rãi nhấc lên một vòng nhàn nhạt đường cong. Tại cái này xóa đường cong bước lên chi trong nháy mắt, cái kia trương gầy gò mà vũ mị gương mặt, trong nháy mắt yêu khí dạt dào. Thoạt nhìn là cái lợi hại luyện dược sư. Lâm Động trầm ngâm nói, hắn mặc dù không phải luyện dược sư, nhưng tu luyện phù đạo, tinh thần lực cường đại, cùng luyện dược sư có dị khúc đồng công chỗ. Hắn ánh mắt đầu tiên liền cảm thấy đối phương cái kia cường đại linh hồn lực, cùng với luyện dược sư trên thân kèm theo cái chủng loại kia mùi thuốc. Chính xác, 89 phần 10 là đan tháp người. Tiêu Viêm gật gật đầu. Mà tại Tiêu Viêm cùng Lâm Động nghị luận lúc, nữ tử áo đen lười biếng hai con ngươi tại trên đường cái chậm chậm đã qua. Ma Phàm là bị hắn ánh mắt quét trúng người, trong lòng không khỏi là nổi lên một loại lửa nóng cùng với kiêng kỵ chi tình. Cô gái này phong tình, đích thật là rất có dụ hoặc. Nhưng loại cám dỗ này rất có thể thu được Chu Dịch ưu ái, nhảy lên trở thành Chu phụ chủ mẫu một trong. Nữ tử ánh mắt cuối cùng rơi vào Tiêu Viêm cùng trên thân Lâm Động. Nàng đùi thon dài di chuyển, đi đến trước người hai người, mang theo một loại cảm giác gáp bách mạnh mẽ. Ta biết các ngươi. Lâm Động, Chu đại sư đệ tử. Tiêu Viêm, dược thánh tiền bối đồ tôn. Cổ Hạ, tên của ta không xứng sách sao? Còn chưa thỉnh giáo tiểu thư tôn tính đại danh. Hai người chắp tay thi lễ, mở miệng hỏi. Tào gia Tào Dĩnh. Nữ tử áo đen âm thanh rơi xuống, chung quanh lập tức vang lên một tràng tốt lên. Ta biết nàng. Tào gia yêu nữ, Tào Dĩnh, tương lai đan tháp cự đầu người hậu tuyển một trong. Đan tháp cự đầu, cái này tại đấu khí đại lục quyền thế cực lớn vị trí, bất luận kẻ nào ngồi ở chỗ đó, đều sẽ chân chính cảm nhận được quyền hành ngập trời là loại nào ý vị. Đan tháp, đấu khí đại lục tất cả luyện dược sư trong lòng thánh địa, thậm chí có thể không chút khách khí nói, đan tháp cự đầu chính là vô số luyện dược sư trong lòng lãnh tụ tinh thần. Đan tháp lực hiệu triệu, không thể nghi ngờ, mà loại này lực hiệu triệu, nhưng là hoàn toàn quyết định bởi tại đan tháp cự đầu ý nguyện. Tào Dĩnh, Tào gia từ trước tới nay kiệt xuất nhất thiên tài, đan tháp một trong tam cự đầu huyền không tử thân truyền đệ tử. Nói đến ta cũng coi như là người sư thúc a. Tào Dĩnh khẽ miệng khẽ nhếch, nhìn qua Tiêu Viêm, chê bở một câu. Nàng lão sư huyền không tử cùng Dược Trần là hảo hữu chí giao, mà Tiêu Viêm là Dược Trần đồ tôn. Tiêu Viêm mặt tối sầm, hắn cũng không muốn nhận dạng này một cái sư thúc. Lâm Động ở một bên một người, mỹ nữ sư thúc tính là gì? Hắn tương tự sư nương còn nhiều nữa. Cùng Tiêu Viêm Lâm Động đơn giản hàn huyên vài câu, Tào Dĩnh liền bước thon dài cặp đùi đẹp rời đi. Nàng nhưng là muốn trở thành Lâm Động sư nương chính là nữ nhân. Chu phủ, bây giờ Chu phủ đã có thể so với một cái tiểu thế giới, có núi có nước, Quỳnh lâu ngọc vũ, đình đài lầu các vô số. Vân vận, mỹ đô toa, yêu dạ mỗi người phong tình vạn trùng thành thục mỹ phụ ngồi ở sóng biết ven hồ trong tiểu đình, đùa lấy từng cái vui sướng lũ tiểu gia hỏa. Những tiểu tử này mặc dù tuổi tác không lớn, nhưng có chu dịch huyết mạch, trời sinh bất phàm, cơ hồ sinh ra liền có thể chạy có thể nhảy. Cái này đều đi qua đã hơn 2 tháng, đảo mắt thì sẽ đến phu quân cưới Khương Tuyết đám người thời gian, phu quân cũng không biết lúc nào xuất quan. Yêu dạ ánh mắt yếu ớt, có chút lo lắng nói. Chương 265, thành đế. Vị Ngô Hoàng Vinh Quang 2, chương 265, thành đế. Vị Ngô Hoàng Vinh Quang 2, dù sao đã định xong ngày. Vạn nhất Chu Dịch còn không có cùng xuất quan, vậy thì làm cho cười. Mặc dù lấy Chu Dịch thực lực, không quan hệ việc quan trọng, nhưng tóm lại không tốt lắm. Yên tâm đi, tên kia tâm lý nắm chắc. Vân Vận đôi mắt đẹp như nước, Vân Đạm Phong Kinh, đuốt đuốt ghé vào trên chân của mình nhi từ đầu, nói khẽ. Nhưng mà, tiếng nói của nàng vừa mới rơi xuống, lại là chợt cảm thấy trong cơ thể của nhi tử bộc phát ra một cỗ cực đoan lực lượng kinh khủng. Loại lực lượng này, cơ hồ là tại ngắn ngủi trong chớp mắt, chính là đem nàng siêu việt mà đi. Phanh phanh. Tại Vân Vận nhi tử khí tức đột nhiên tăng vọt sát na, một bên mỹ đô tòa, yêu dạ đám người hài tử, cơ thể cơ hồ cũng là trong nháy mắt cất cao một tấc. Khí tức của bọn hắn, cũng là tại lúc này điên cuồng tăng vọt. Là huyết mạch sức mạnh. Trong cơ thể của bọn họ bị kích hoạt lên đấu đế huyết mạch. Vân Vận, mỹ đô tòa bọn người nhìn thấy một màn này, đầu tiên là cả kinh, chợt mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên. Các nàng đều biết Chu Dịch bế quan tấn thăng đấu đế đi. Một khi Chu Dịch tấn thăng đấu đế, liền sẽ huyết mạch trả lại. Chu Dịch hậu đại đều sẽ nắm giữ dòng chính đấu đế huyết mạch, tu vi tăng vọt, sau này tu luyện tiến triển cực nhanh. Bây giờ tình huống này hiển nhiên là Chu Dịch thành công. Thành công tấn thăng đấu đế. Vân Vận Mỹ Đô Toa bọn người đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy cái kia trong không gian hư vô, đột nhiên bạo dũng ra tầng tầng lộng lẫy hỏa diễm. Khí tức đáng sợ trong nháy mắt bao phủ ra Mã Đế quốc, Tây Bắc địa vực, thậm chí toàn bộ Trung Châu cùng đấu khí đại lục. Vô số người tu luyện không khỏi tự do tự chủ không người xuống, thậm chí quỳ xuống. Chỉ thấy đầy trời hỏa diễm cuồn cuộn, cuối cùng hóa thành một đạo toàn thân bao phủ tại lộng lẫy hỏa diễm chi trung bóng người. Nhìn qua cái kia một đạo hỏa diễm thân ảnh, vô số người rung động. Là Chu đại sư. Chu đại sư tấn thăng đấu đế. Ta thiên, đấu khí đại lục kế đả xá cổ đế sau đó, từ ngàn năm nay, lại một cái đấu đế cường giả sinh ra. Đây chính là đấu đế cường giả, có thể so với phụ tổ tồn tại. Đây chính là đấu khí đại lục cùng thiên huyền đại lục cảnh giới tối cao sức mạnh sao? Hơi thở thật là đáng sợ, phản phất áp đảo trên trời đất. Đấu đế cường giả a. Nghĩ không ra sinh thời, ta vậy mà có thể tận mắt chứng kiến một vị đấu đế cường giả sinh ra, chết cũng không tiếc à, chết cũng không tiếc. Vô số người vì đó sôi trào. Chu Dịch phía trước dù là trở thành đại lục đệ nhất nhân, nhưng cuối cùng không phải đấu đế hoặc tổ cảnh. Bây giờ, Chu Dịch chân chính đạt đến trong truyền thuyết này cảnh giới. Vô luận tại đấu khí đại lục, vẫn là thiên huyền đại lục, cũng là truyền thuyết. Chân chính đại lục đỉnh phong. Hắn thật thành đấu đế, đạt đến trong truyền thuyết phụ tổ cảnh giới. Bên cạnh Lăng Thanh Trúc một vị khí chất cao quý đẹp lạnh lùng mỹ phụ xa xa nhìn qua trong hư không uy nghiêm không lường được Chu Dịch, ánh mắt yếu ớt, lộ ra một vẻ rung động cùng cảm khái. Nàng chính là Lăng Thanh Trúc sư phụ Hoàng Nguyệt Khuynh. Theo sát lấy, Hoàng Nguyệt Khuynh lại nghĩ tới cùng Chu Dịch đánh cược. Nàng lần này thế nhưng là thua, mà thua liền muốn đáp ứng Chu Dịch một cái điều kiện. Chu Dịch sẽ không nói cái gì quá mức yêu cầu a. Nghĩ đến Chu Dịch nhìn nàng lúc cái kia giàu có xâm lược tính chất ánh mắt, Hoàng Nguyệt Khuynh một trái tim bất ổn, nếu như Chu Dịch đề xuất quá phận yêu cầu, nàng là đáp ứng chứ, vẫn là đáp ứng chứ? Đấu đế, hắn thật thành đấu đế. Cổ tộc bên trong, Cổ Nguyên tâm thần run rẩy, đây là hắn một mực mục tiêu theo đuổi, đáng tiếc hắn lại hoàn toàn không nhìn thấy hy vọng. Bây giờ, một vị chân chính đấu đế sinh ra. Bái kiến chủ đế. Bái kiến chủ đế. Vô số người đều bái nói. Chu Dịch đứng ngạo nghễ hư không, quan sát đại lục, thiên địa trong mắt hắn thay đổi hoàn toàn bộ dáng. Cường đại. Cường đại trước này chưa từng có. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Luyện hóa đả xá cổ đế truyền thừa cùng đế phẩm sổ đan sau đó, hắn thành công tấn thăng đấu đế chi cảnh, đạt đến một cái vị diện đỉnh phong. Thậm chí áp đảo trên trời đất. Không cần đa lễ. Chu Dịch thu liễm khí tức, bước ra một bước, trở lại Chu phủ. Mà Chu Dịch thành đế tin tức cũng như mưa to gió lớn giống như cấp tốc bao phủ thiên huyền đại lục. Đông huyền vực. Đạo tông. Cái gì? Chu đại sư thành đế, trở thành có thể so với phụ tổ đấu đế cường giả. Đạo tông trưởng giáo ứng huyền tử khiếp sợ không thôi. Phụ tổ đó là cỡ nào tồn tại? Cho dù vô số năm qua đi, thiên huyền đại lục cũng không có thứ hai cái có thể so với phụ tổ cường giả. Bây giờ, đấu khí đại lục sinh ra một cái. Nhanh, chuẩn bị lễ vật, đi tới chúc mừng Chu đại sư thành đế. Đạo tông sôi trào không thôi. Nguyên môn, Yếm tông, Hồng Hoang điện mấy người vô số thế lực nhao nhao hành động. Các tam đại huyền vực, yêu vực cùng loạn ma hải các đại thế lực đồng dạng chuẩn bị hậu lễ, bằng nhanh nhất tốc độ đi tới chúc mừng. Trước đó Chu Dịch mặc dù lợi hại, có thể xương vua không ai, nhưng lực ảnh hưởng cuối cùng có hạn. Nhưng bây giờ thành đế, đó chính là chân chính vương, đủ để trở thành lưỡng giới cộng chủ. Ma ngục, lờ mờ, tĩnh mịch, ma khí ngang dọc, cho người ta một loại địa ngục tầm thường kinh khủng kiềm chế cảm giác. Nơi này chính là lần thứ nhất thiên địa sau đại chiến, còn sót lại dị ma cường giả hang ổ mà những thứ này dị ma cường giả cao tầng vì thập vương điện. mỗi một cái cũng là phía trên luân hồi cảnh cường giả. Trong đó Thiên Vương Điện càng là có thể so với tam trọng luân hồi kiếp đỉnh phong. Lúc này, Thiên Vương Điện chờ dị ma cường giả cũng đã nhận được Chu Dịch tấn thăng đấu đế tin tức, nhao nhao sắc mặt đại biến, một trái tim chìm đến đáy cốc. Chu Dịch mặc dù là đấu khí đại lục người, nhưng bây giờ đấu khí đại lục cùng Thiên Huyền đại lục liên thông, tương lai bọn hắn tiến đánh Thiên Huyền đại lục, Chu Dịch chắc chắn sẽ nhúng tay. Nhất là Chu Dịch đối bọn hắn địch ý rất mạnh. Lần trước liền cường thế ra tay, giết Thiên Minh Vương. Mà Chu Dịch dạng này một cái có thể so với phụ tổ cường giả, đối bọn hắn ảnh hưởng quá lớn. Nhất là đấu khí đại lục đấu thánh cường giả rất nhiều. Cho dù tương lai bọn hắn dị ma hoàng khôi phục đỉnh phong, mở ra vị diện khe hở, chỉ sợ cũng rất khó đánh bại Thiên Huyền đại lục cùng đấu khí đại lục cường giả liên thủ. Nhất định phải nghĩ biện pháp thông tri Ngô Hoàng. Ở vào Thiên Vương điện bên phải Tam Vương điện sắc mặt âm trầm nói, khuôn mặt của hắn phía bên phải có một đầu cực kỳ dữ tợn vết thương từ khóe miệng lan tràn đến sau tai, nhìn qua cơ hồ là đã từng bị người đem đầu cũng là cắt ra. Mà vết sẹo này chính là trước kia Thiên Địa đại chiến lúc, hắn bị băng chủ gây thương tích. Nhưng bị diện khe hở đã bị phụ tổ lão gia hỏa kia thiêu đốt luân hồi phong ấn, chúng ta như thế nào mới có thể đem tin tức truyền cho Ngô Hoàng? Nhị Vương điện chau mày, bây giờ Chu Dịch thành đế, nếu như hắn tới đối phó chúng ta ma ngục tất nhiên che giấu không được. Thiên Vương điện lúc này mở miệng nói, các ngươi hẳn là tinh tường cảnh giới kia cường đại, một khi chúng ta bị Chu Dịch phát hiện, cho dù chúng ta toàn bộ cùng tiến lên, cũng sẽ không có mảy may cơ hội, thậm chí ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Cùng chờ chết, không bằng liều mạng một lần, vì Ngô Hoàng buông xuống làm ra cuối cùng một tia cống hiến. Thiên Vương điện tiếng nói rơi xuống, ma ngục bên trong bầu không khí lập tức tĩnh mịch. Theo sát lấy, tất cả dị ma cường giả đều lộ ra điên cuồng lại cuồng nhiệt thần sắc. Bọn hắn biết, vì Ngô Hoàng hy sinh thời điểm đến. Hiện thế, tiếp dẫn dị ma hoàng buông xuống, vì Ngô Hoàng vinh quang. Tam Vương điện cùng nhiệt quát, trên mặt vết thương càng ngày càng dữ tợn kinh khủng. Vì Ngô Hoàng vinh quang, vì Ngô Hoàng vinh quang. Câu vẽ tháng, chương 266, nhanh đi đấu khí đại lục thỉnh Chu Đế đại nhân, 1, chương 266, nhanh đi đấu khí đại lục thỉnh Chu Đế đại nhân, 1, đấu khí đại lục. Chu phủ, nhẹ nhàng khoan khoái sáng sớm, là một ngày khởi đầu mới. Kèm theo húc nhật vừa thăng, sương mù như mộng ảo từ tràn ngập đến tiêu tan, thẳng đến tia sáng phô lượn đại địa. Bóng rừng tiểu đạo bên cạnh thanh thanh cỏ nhỏ trên phiến lá ngưng tụ sương trắng theo ánh nắng ấm áp chiếu xạ mà chậm rãi tan rã, hội tụ thành giọt giọt ngũ thải ban lan, như mộng ảo óng ánh giọt sương. Một năm mới bắt đầu là mùa xuân, một ngày mới bắt đầu từ buổi sáng sớm. Chu Dịch từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, mở ra còn buồn ngủ con mắt. Hắn nhìn một chút trong ngực bao dung lấy hắn bất bận, tinh xảo trắng nõn mỹ lệ khuôn mặt ung dung điềm tĩnh, ngủ rất say, gương mặt da ẩn ẩn mang theo mấy xóa hạnh phúc nước mắt. Một bên mỹ đô toa nữ vương nở nang động lòng người thân thể mềm mại còn đặt ở trên người hắn. Lại là một ngày tốt đẹp vô cùng a. Chu Dịch cảm khái, tâm tình thật tốt, cúi đầu tại Vân Vân lão bà trắng nõn cái trán sáng bóng hôn một chút. Cái sau hình như có nhận thấy, đột nhiên mở mắt ra. Bốn mắt nhìn nhau, như có hỏa hoa trên không trung va chạm. Vân Vân nóng ánh trong suốt con mắt lấp loé, gương mặt nhanh chóng hiện lên một vòng hưng ngượng, bởi vì nàng phát hiện nguyên bản ở trên người nàng chờ thời một đêm Chu Dịch lại muốn tiến vào trạng thái làm việc. Chu Dịch cúi đầu ngậm chặt Vân Vân đỏ thắm cánh môi. Tên đại bại hoại này mỹ đô toa nữ vương tỉnh, trong lòng chửi nhỏ. Sáng sớm, còn có để cho người ta ngủ hay không cảm giác. Chu Dịch, tất nhiên ngủ không được, vậy cũng không cần ngủ, cùng một chỗ a. Ngoại giới mưa to gió lớn cũng không có ảnh hưởng Chu Dịch yên tĩnh tưởng hòa hài hòa sinh hoạt. Đảo mắt liền đi tới Chu Dịch cưới vợ ngày vui. Lần này cưới lão bà thân phận địa vị mặc dù không bằng trước đây Lăng Thanh Trúc bọn người, nhưng lại trước nay chưa có long trọng. Bởi vì lần này cưới vợ là thứ nhất, càng quan trọng chính là Chu Dịch thành đế. Lần này cũng coi như là Chu Dịch thành đế khánh điển cùng nhau. Đấu đế cường giả. Đây là đứng tại lưỡng giới đỉnh phong vô thượng tồn tại. Lưỡng giới ngàn năm qua duy nhất đạn sinh đấu đế cường giả. Tất cả nhận được tin cường giả đều đổ tới. Thịnh vượng chưa bao giờ có. Cũng may Chu phủ là một kiện đặc thù chí bảo, lớn nhỏ như ý, nội bộ có thể hóa thành một cái tiểu thế giới, người mặc dù nhiều, nhưng cũng có thể chiêu đãi đến phía dưới. Nghĩ không gian ngắn ngủi thời gian, Chu đại sư liền thành đấu đế cường giả, trở thành có thể so với phụ tổ tồn tại. Ứng Hoan Hoan cùng Ứng Tiếu Tiếu đi song bay, đi theo Ứng Sau Lưng Huyền Tử tới tham gia Chu Dịch hôn lễ kiêm thành đế khánh điện, một mặt cảm khái nói: "Đúng vậy a, Chu đế thiên tung kỳ tài, có thể xưng lượng giới từ ngàn năm nay đệ nhất nhân." Ứng Tiếu Tiếu đôi mắt đẹp yếu ớt, không khỏi nghĩ tới chính mình đã từng muốn vượt qua đối thủ, Lăng Thanh Trúc. Bây giờ Lăng Thanh Trúc đã là đấu đế phu nhân. Thân phận này địa vị, đừng nói các nàng, chính là nàng phụ thân Ứng Huyền Tử cái này đạo tông trưởng giáo, cũng xa xa không bằng. Đám người bọn họ đi tới vị trí của mình ngồi xuống, xung quanh là Đông Huyền vực các đại siêu cấp tông môn vị trí. Mỗi cái vị trí đều không còn chỗ ngồi, không có ai vắng mặt. Giống loại này khánh điện, người đã đến có thể không có ai sẽ chú ý ngươi, cũng sẽ không để ý ngươi. Nhưng nếu như ngươi không đến, như vậy sự tình liền lớn. Chu Dịch có lẽ sẽ không để ý, căn bản sẽ không để ý ngươi dạng này một tiểu nhân vật. Nhưng cái khác muốn lấy lòng người Chu Dịch liền sẽ chèn ép ngươi. Chu đế khánh điện ngươi cũng không tới, đây là không nể mặt mũi. Kết quả có thể tưởng tượng được. Chu đế tới. Kèm theo từng tiếng kích động kinh hô, Chu Dịch mang theo Khương Tuyết, Tô Nhu, Mục Hồng Lăng, Lam Anh, Cổ Mộc Kỳ, Cổ Yên, Cổ Nhã bảy người đạp lên thanh loan mà đến. Khương Tuyết, Tô Nhu bọn người một bộ thịnh trang, đứng tại Chu Dịch bên cạnh, trong lòng lộ vẻ kích động cùng thần trương, bất quá cho dù xuất thân thấp nhất Khương Tuyết mặc dù khẩn trương nhưng cũng biểu hiện tự nhiên hào phóng. Các nàng cũng không thể mất mặt cho Chu Dịch. Bái kiến Chu đế, cung chúc Chu đế tân hôn đại hỷ, thánh thọ vô cương. Dược Trần, Cổ Nguyên, Lôi Doanh, Dược Đan, Viêm Thẫn, Hoàng Nguyệt Khuynh mấy người lượng giới cường giả cùng nhau không người chúc mừng, âm thanh tiểu tiêu. Bái kiến Chu đế, cung chúc Chu đế, tân hôn đại hỷ, thánh thọ vô cương. Bái kiến Chu đế, cung chúc Chu đế, tân hôn đại hỷ, thánh thọ vô cương. Vô số phổ thông tán tu, tiểu gia tộc cường giả theo sát phía sau, cùng nhau quát. Mấy chục vạn cường giả âm thanh hội tụ vào một chỗ, giống như cửu thiên kinh lôi vang dội, từ Chu phủ sông thẳng trời cao, tựa như có thể rung động toàn bộ đấu khí đại lục. Chư vị không cần đa lễ. Chu Dịch thanh âm bình tĩnh vang lên, quanh quẩn tại mỗi người bên hai, bọn hắn không tự chủ được bị một cỗ vô hình chi lực nâng lên, trong lòng càng thêm kính sợ. Đấu đế cường giả, kinh khủng như vậy. Chúc mừng hoàn tất, hôn lễ kết thúc. Chu Dịch đơn giản chào hỏi một chút khách nhân, liền thản nhiên bước vào trong phòng tân hôn. Trạm thứ nhất chính là Lam Anh. Lam Anh chính là Tiên Vương Hướng Thiên Tiêu. Tiên Vương Hướng chính là siêu cấp vương triều, là Cửu Thiên Thái Thanh Cung trong hạ hạt vương triều thực lực tối cường một cái vương triều. Lam Anh bình thường thích mặc một bộ lam sam, chẳng qua hiện nay thay đổi hỏa hồng áo cưới, vẫn như cũ đẹp đến mức động lòng người. Một tấm dung mạo có loại như tuyết trắng nõn, mũi ngọc ngạo nghệ ưỡn lên, đại mi như trăng, điển hình mỹ nhân mặt trái xoan, rất là mỹ lệ dễ nhìn. Chu đế đại nhân. Lam Anh đôi mắt đẹp nhìn về phía giúp nàng tiết lộ khăn cô dâu Chu Dịch, đứng dậy nhẹ nhàng thi lễ, đoan trang ưu nhã, ngượng ngùng gương mặt mang theo nụ cười sáng lạ, thanh tịnh động lòng người. Bảo ta phu quân. Chu Dịch đưa tay đem Lam Anh mềm mại vòng eo ôm vào trong ngực, cảm thụ cái kia vòng eo kinh người mềm mại cùng tinh tế, nhẹ ngửi người giai nhân trên thân sử nữ ưu hương, mỉm cười. Phu quân. Lam Anh ngượng ngùng kêu lên, gặp Chu Dịch ôn nhu như thế, trong lòng càng thêm vui vẻ, nguyên bản khẩn trương thấp thỏm cũng thiếu mấy phần. Bất quá kế tiếp, Lam Anh lại chân chính cảm nhận được Chu đế đại nhân cường đại cùng bá đạo, thực sự là làm cho người khổ không thể tả, lại kìm lòng không được, vui mừng nhướng mày. Đây chính là hoàng đế vui không? Không, hoàng đế có thể không sánh bằng ta. Chu Dịch nhìn xem nặng nề đã hôn mê Lam Anh, bước ra rời đi. Trạm thứ hai, Chu Dịch đi tới Mục Hồng Lăng chỗ. Đây là một cái cổ linh tinh quái như yêu nữ một dạng nữ tử áo đỏ, tính cách giống như âm quý phái yêu nữ Loan Loan. Dung mạo của nàng cực kỳ xinh đẹp, thân thể mềm mại thon dài, yểu điệu tinh tế ngọc thủ ngọc trường, tóc xanh như mực như thác nước, dung mạo giống như hoa đào giống như yêu trị, lộ ra một cỗ kinh người mỹ ý thiếp thân bái kiến phu quân. Hẹp dài hoa đào đôi mắt đẹp, thủy ngâm ngâm thấy Chu Dịch trong lòng rung động, âm thanh êm tai mềm giòn dễ vỡ tê dại, có loại cảm giác liếc mắt đưa tình một dạng. Yêu tinh, xem chiêu. Chu Dịch cũng không khách khí, một cái ôm công chúa đem Mục Hồng Lăng ôm lấy. Cái sau giống như rắn nước tay trắng quấn quanh lấy Chu Dịch cổ. Bóng đêm như nước, trở nên lãng mạn. Còn lại Khương Tuyết, Tô Nhu cùng Cổ Ngộng Kỳ ba tỷ muội, Chu Dịch đã giao phó các nàng sớm nghỉ ngơi một chút, đêm nay không đi các nàng nơi đó. Một đêm thời gian không đủ, Chu Dịch cũng không muốn đối với các nàng quá mức vội vàng. Ngày thứ hai, Mục Hồng Lăng yếu ớt tỉnh lại, liền phát hiện Lam Anh cũng ở bên cạnh. Hai người bọn họ một trái một phải gối lên Chu Dịch trong ngực. Mục Hồng Lăng tay ngọc nâng cái má, cứ như vậy nhìn qua Chu Dịch hoàn mỹ không một tì vết gương mặt, xinh ngốc, càng xem càng ưa thích. Chu Dịch đột nhiên mở mắt ra, Mục Hồng Lăng cũng không hoảng hốt, bị nhãn như tờ, cười nói, "Phu quân đại nhân muốn nhân gia cùng Lam muội muội cùng một chỗ phục thị phu quân sao?" Lam Anh đóng chặt con mắt giật giật, lông mi dài run rẩy, hiển nhiên đã tỉnh, chỉ là đang vờ ngủ mà thôi. Nàng nhưng không có Mục Hồng Lăng to gan như vậy. Tốt. Chu Dịch nhẹ nhàng nở nụ cười, một cái xoay người, mang theo Mục Hồng Lăng ôn tập tối hôm qua tất cả bài tập. Trốn ở một bên vờ ngủ Lam Anh cũng hai chân đóng chặt, có chút bất an uốn éo. Cuối cùng, cũng bị Chu Dịch mang theo ôn lại bài tập. Ôn Cố Nhi chi tân, quên cả trời đất. Ngày qua giữa trưa, Chu Dịch mới đứng dậy rời phòng, cảm thụ buổi chiều ánh mặt trời chói mắt, thật dài duỗi lưng một cái, toàn thân thông thái. Lam Anh muội muội, bây giờ chúng ta cũng là một cái chiến hào tỉ muội, Mục Hồng Lăng đủ cười bố mị, nhưng người nhìn qua bên cạnh Lam Anh, sau lưng nhẹ nhàng mơn trớn Lam Anh trắng như tuyết bay, muội muội da thịt này thật hảo, quả nhiên là băng cơ ngọc cốt, làm cho người hâm mộ. Chương 266, nhanh đi đấu khí đại lục thỉnh Chu đế đại nhân, 2, chương 266, nhanh đi đấu khí đại lục thỉnh Chu đế đại nhân, 2, tỉ tỉ quá khen. Lam Anh cười cười, bây giờ nàng toàn thân run rũn, chỉ muốn nghỉ ngơi thật tốt. Phu quân thực sự là quá mạnh mẽ, Mục Hồng Lăng nhìn ra Lam Anh mỏi mệt, nàng sao lại không phải, chấn kinh nói, đấu đế cường giả, kinh khủng như vậy. Lam Anh liếc nàng một cái, đấu đế cường giả đều không chặn nổi miệng của ngươi. Tại hai người nói chuyện tào lao trong khuê phòng mật ngữ thời điểm, Chu Dịch lại gặp được không ít người, cũng là muốn cho hắn tiến đưa nữ. Dù sao hắn bây giờ thế nhưng là đấu đế cường giả, trấn áp tứ hải bát hoang, không người có thể địch, chí cao vô thượng. Đầu tiên là cổ tộc Cổ Nguyên, muốn đem Cổ Hân Nhi gả cho Chu Dịch. Chu Dịch tự nhiên vui vẻ tiếp nhận. Dù sao Cổ Hân Nhi vẫn là rất không tệ, chất lượng rất cao. Sau đó là Đan Tháp một trong năm đại gia tộc Tào gia Tào Dĩnh, Thiên Yêu hoàng tộc ba hoàng một trong Vương hoàng. Thiên Huyền đại lục thì càng nhiều. Đạo tông trưởng giáo ứng Huyền tử chi nữ ứng Tiếu Tiếu, ứng Hoan Hoan. Loạn Ma Hải Viêm thần điện hỏa tiên tử Đường Tâm Liên, Cửu Vĩ hồ tộc Tâm Tinh, Chín Mệnh Thiên Miêu Hoắc Miểu. Chu Dịch lần này phân hai lần cưới. Thời gian phân biệt tại sau 3 tháng cùng 6 tháng sau. Một ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Buổi tối, Chu Dịch đi tới Khương Tuyết gian phòng. Khương Tuyết có lẽ bởi vì thân phận thấp, có chút tự ti, không đúng, muốn gì cứ lấy, thẹn thùng muôn dạng, cũng là có một phen đặc biệt phong tình. Tô Nhu cũng gần như. Sau đó là Cổ Mộng Kỳ ba tỷ muội. Lần này, Chu Dịch cũng tới cái từ đây quân vương không tạo triều. Thiên Huyền đại lục, Loạn Ma Hải. Tại Chu Dịch say mê cùng mỗi phong tình vạn chủng mỹ nhân Ôn Nhu hương bên trong khó mà tự kiềm chế thời điểm, tại lượng giới đắm chìm tại Chu Dịch thành đế chấn động thời điểm. Lần trước thiên địa đại chiến còn sót lại tiếp dị ma cường giả đã hành động, bố trí một cái cực lớn huyết tế đại trận. Bọn hắn muốn lấy tự thân làm dẫn, lại dùng Tiên Huyền Đại Lục vị diện vô số sinh linh huyết đục linh hồn cùng nhau hiến tế, xung kích phù tổ thiêu đốt luân hồi phong ấn vị diện khe hở, nên đón dị ma hoàng buông xuống. Thiên Huyền Đại Lục người bình thường đối với dị ma không hiểu nhiều, còn chân chính cường giả phần lớn đang ngủ say, hoặc bị một chút dị ma cường giả ngăn chặn. Bọn hắn cũng không nghĩ tới dị ma điên cuồng như vậy, căn bản không có chuẩn bị. Mở ra ma hoàng chi tượng, Thiên Vương Điện cùng nhiệt lớn tiếng nói. Ầm ầm. Ngay tại Thiên Vương Điện lời này rơi xuống một chớp mắt kia, phía dưới đại địa đột nhiên kịch liệt run rẩy lên, chỉ thấy mặt đất xé rách, ma khí tràn ngập. Tại vùng đất kia chỗ sâu nhất, có một đạo khổng lồ phải xem không đến cuối ma ảnh, chậm rãi đứng lên. Đạo kia ma ảnh từ vô tận trong thâm nguyên leo ra, nó đầu đội trời khoảng không, chân đạp đất, ma khí tràn ngập ở giữa, dường như là giống như cái kia ma bên trong chi đế hoàng. Ma ảnh kia có vô số chỉ cực lớn ma tí, mỗi một cái ma tí lòng bàn tay đều có một khỏa đóng chặt tà ác ma nhãn, mười phần đáng sợ. Theo sát lấy, Thiên Vương Điện hướng về phía sau lưng Ma Ngục Đại Quân hơi hơi cong người, Ma Ngục Đại Quân lập tức nhao nhao tự bạo, nồng nặc ma khí, xen lẫn màu đen huyết đục bắn tung tóe ra, cuối cùng đều lướt vào cái kia ma hoàng chi tượng bên trong. Mà theo cái kia vô số ma khí cùng với huyết đục quan chú, chỉ thấy cái kia ma hoàng chi tượng những cái kia ma tí phía trên tà ác chi nhãn, lại là bắt đầu một cái một con chậm rãi mở ra. Mà mỗi kèm theo một cái tà nhãn mở ra, thiên địa này chính là ảm đạm một phần. Phanh phanh, nổ tung vẫn tại thật nhanh kéo dài, toàn bộ sa mạc phảng phất cũng là đã biến thành dòng máu màu đen hải dương, ngập trời một dạng ma khí cũng là vào lúc này không ngừng tràn vào trong cái kia ma hoàng chi tượng, đem cái kia từng cái tà nhãn mở ra. Đến các ngươi. Thiên Vương Điện nhìn về phía ma ngục những thứ khác cao tầng, cười nhạt nói. Nhị Vương Điện bọn người nghe vậy, trên mặt cũng là hiện lên nụ cười quỷ dị, nụ cười kia bên trong có một loại cuồng nhiệt hiện lên, tiếp đó đều tự bạo. Phanh phanh, kinh khủng ma khí che khuất bầu trời quét sạch mà ra. Cùng lúc đó, trấn ma ngục, Hắc Ám Chi Tháp. Hắc Ám Chi Tháp ở trung tâm, trực tiếp chính là ngưng kết thành một đạo màu đen vương tọa, mà ở đó trên ngai vàng, có một đạo hơi có vẻ thân thể tinh tế thẳng mà ngồi. Thân thể của nàng không nhúc nhích tí nào, giống như hàng cổ như thế, nhưng cho dù như thế, vẫn là có một loại làm cho thiên địa run rẩy đáng sợ ba động, dạo dực tại quanh thân của nàng. Không tốt, những thứ này dị ma muốn làm gì? Trên ngai vàng bóng người, cũng là chậm rãi mở ra cái kia đóng chặt ngàn vạn tái tuế nguyệt hai con người, trong con người, một mảnh đen kịt, băng lãnh bên trong, tràn ngập một loại làm thiên địa run rẩy đáng sợ uy áp. Nàng chính là trước kia phụ tổ đệ tử, Viễn Cổ Bát Chủ một trong Hắc Ám Chi Chủ. Sau một khắc, nàng sẽ rách không gian, thân ảnh biến mất tại Hắc Ám Chi Tháp. Tình huống giống nhau không chỉ ở Hắc Ám Chi Tháp, khác trong ngủ mê cường đại thân ảnh cũng là từng cái tỉnh lại, nhao nhao rời đi tại chỗ hướng về vị diện khe hở vị trí chạy tới. Nô Hoàng Chi Thủ, thỉnh quy vị a. Thiên Vương Điện cô lập phía chân trời, trên gương mặt vẻ quỷ dị, làm cho người không rét mà run. Hắn hướng về phía phương đông, cung kính quỳ lạy. Mà đang khi hắn dứt tiếng lời này lúc, ở đó xa xôi Đông Huyền vực, dị ma vực bên trong, đại địa đột nhiên bắt đầu điên cuồng run rẩy lên. Sau đó mặt đất bật nát, quần quần ma khí bao phủ mà ra, một đạo ma quang trực tiếp là xuyên thủng cái kia phong ấn nơi này cổ lao trận pháp, sau đó sẽ rách trường không mà đi. Tại trong hắc quang kia, dường như là có một cái cực lớn tái nhợt cánh tay, như ẩn như hiện, một loại không cách nào ngôn ngữ tả ác, bao phủ phiến thiên địa này. Ông, không gian nứt ra, ma hoàng chi thủ bay tới. Thiên Vương Điện ánh mắt cùng nhiệt, cung kính con người xuống, chợt hắn ấn pháp biến đổi, chỉ thấy cái kia ma hoàng chi thủ chính là cùng cái kia ma hoàng chi tượng nối liền cùng một chỗ. Ông, trong chớp nhoáng này, cái kia khổng lồ vô cùng ma hoàng chi tượng càng là bộc phát ra chói tai ông minh chi thành, ngập trời ma khí quét sạch mà ra. Mơ hồ có một loại kinh khủng đến mức không cách nào hình dung ba động đang chậm rãi sinh ra lấy. Sức chấn động kia có dị ma hoàng hương vị. Ma hoàng chi tượng bên trên, cái kia từng cái đóng chặt tà nhãn cũng là vào lúc này ra tốc mở ra, trong đó hiện đầy vô tình cùng vẻ hung ác, giống như muốn đem thiên địa này hủy diệt. Thiên Vương Điện, là ngươi. Hắc Ám chi chủ xé rách không gian mà đến, liếc mắt liền thấy được Thiên Vương Điện cùng ma hoàng chi tượng, sắc mặt kỳ biến. Theo sát lấy, không gian chi chủ, hồng hoàng chi chủ, viêm chủ mấy người có năng lực chạy tới cường giả đều tới. Ha ha. Thiên Vương Điện ngửa mặt lên trời cười to, trong tiếng cười tràn đầy vẻ đắc ý, ma hoàng chi tượng đã thành, các ngươi không ngăn cản được ta. Giết. Hắc Ám chi chủ, không gian chi chủ, hồng hoàng chi chủ, viêm chủ cùng lôi chủ năm vị viễn cổ chi chủ giờ khắc này không còn chút nào nữa giữ lại, nhao nhao ra tay. Công kích đáng sợ phô thiên cái địa hướng ma hoàng chi tượng dũng mãnh lao tới, mà Thiên Vương Điện nhưng là sáp nhập vào trong ma hoàng chi tượng. Mà ma hoàng chi tượng lại không có phản kháng, giống như một cái bị động bị đánh điên ngắm. Sau một lát, ma hoàng chi tượng lộ ra từng đạo khe hở, giống như một cái thổi phồng khí cầu, lúc nào cũng có thể sẽ vỡ ra. Hắc Ám chi chủ bọn người đình chỉ công kích, cho mày. Mặc dù ma hoàng chi tượng nhìn muốn bị bọn hắn tiêu diệt, nhưng các nàng lại có loại dự cảm xấu. Không thích hợp, có cái gì rất không đúng. Ha ha ha, các ngươi cuối cùng phát hiện, nhưng bây giờ đã muộn. Thiên Vương Điện điên cuồng đắc ý âm thanh vang lên. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Hắc Ám chi chủ trầm giọng nói, ngươi bây giờ đã là nỏ mạnh hết à, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Không tệ. Hôm nay là tử kỳ của ta, nhưng cũng là ta vĩ đại nhất thời gian. Thiên Vương Điện cười to nói, nếu như chỉ vẹn vẹn dựa vào lực lượng của chúng ta, còn không cách nào đánh vỡ phù tổ thiêu đốt luân hồi lưu lại phong ấn, nhưng tăng thêm lực lượng của các ngươi cũng là đủ rồi. Bây giờ, liền để chúng ta cùng tới thưởng thức cái này mấy ngàn năm trong năm tháng, nhất là nguy nga một màn a. Không tốt. Mau ngăn cản hắn. Hắc Ám chi chủ đám người sắc mặt biến, xuất thủ lần nữa. Ha ha, hiện tại còn nghĩ ngăn cản ta sao? Các ngươi thực sự là quá ngây thơ rồi. đối mặt với Hắc Ám chi chủ bọn người sau cùng ngăn cản, Thiên Vương Điện khinh thường nở nụ cười, sau đó tay hắn ấn biến đổi, đám người chính là cảm thấy một cỗ tựa là hủy diệt sức mạnh dâng lên mà đến. Cái kia ma tượng phía trên, vết rạn càng rõ ràng, cuối cùng là ở đó vô số đạo trong ánh mắt hoảng sợ, triệt triệt để bộc phát ra. Oeng! Một màn kia, phản phất vạn luân liệt nhật đồng thời nở rộ, quang mang mãnh liệt sóng toàn bộ đại địa, thậm chí tứ đại huyền vực đều có thể nhìn thấy cái kia bay lên mãnh liệt tia sáng. Hưu! Bất quá khác thường là, như vậy sức mạnh hủy diệt cũng không có khuyết tán, mà là trực tiếp hóa thành một đạo khổng lồ phải xem không thấy cuối của sáng, xông lên vân tiêu, xuyên thấu thương khung, thẳng đến cái kia xa xôi vị diện phong ấn vị trí mà đi. Ha ha, đúng, quên nói cho các ngươi biết một chuyện cuối cùng. Nô hoàng đã thoát ly phủ tổ phong ấn, chỉ cần này vị diện phong ấn vừa vỡ, nô hoàng liền sẽ hạ xuống lần nữa mảnh này thế gian. Đến lúc đó, mảnh thế giới này sinh linh sắp hết vì ta tộc chi nô. Ha 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 ha. Hủy diệt của sáng, xuyên qua thương khung, Thiên Vương Điện sau cùng điên cuồng tiếng cười, lại cơ hồ là ùng ùng vang dội bốn huyền vực, loạn ma hải cùng với yêu vực. Vô số người ngu ngây ngô ngẩng đầu, nhìn qua cái kia đi xa hủy diệt của sáng, rung động, bối rối, hoảng sợ, thất vọng. Cuối cùng lại là hóa thành kinh hỉ. Không, chúng ta còn có Chu Đế đại nhân. Đối với chúng ta còn có Chu Đế đại nhân. Phu tổ có thể đánh bại dị ma hoàng, Chu Đế đại nhân cũng có thể. Chu Đế đại nhân chắc chắn có thể đánh bại dị ma hoàng. Nhanh đi đấu khí đại lục, thỉnh Chu Đế đại nhân. Câu vẽ tháng, chương 267, Tiêu Viêm, Vân Nhi gả làm vợ người khác, 1, chương 267, Tiêu Viêm, Vân Nhi gả làm vợ người khác, 1, nhanh đi đấu khí đại lục, thỉnh Chu Đế đại nhân. Đấu khí đại lục. Chu Đế đại nhân. Không gian chi chủ, Hồng Hoang chi chủ, Hắc Ám chi chủ, Viêm chủ cùng Lôi chủ liếc nhau, hai mặt nhìn nhau. Cái quỷ gì? Đấu khí đại lục là chỗ nào? Chu Đế đại nhân là ai? Bọn hắn tại lần thứ nhất thiên địa đại chiến sau đều bị trọng thương, bình thường đều đang ngủ say dưỡng thương, không có đại sự sẽ không chú ý bên ngoài. Chu Dịch thành đế chỉ là tại chuyện gần nhất, bọn hắn căn bản không có nghe nói. Huống chi Chu Dịch không phải thiên huyền đại lục người, mà là đấu khí đại lục người, bởi vậy bọn hắn cũng không có bất kỳ cảm giác gì. Giống. Đúng lúc này, một đầu thanh sắc cự long bay vọt mà đến, hóa làm một đạo thân ảnh màu xanh. Hắn chính là Thanh Long Vương A Ảo Kỳ Dị, có nhất trọng luân hồi cảnh tu vi. Hắn là thời kỳ thượng cổ cao thủ, trải qua lần thứ nhất thiên địa đại chiến, đối với viễn cổ bát chủ cũng không xa lạ gì. Bất quá lần thứ nhất thiên địa đại chiến lúc, hắn thực lực không mạnh, xem như đánh xì dầu nhân vật. A Kỳ Dị gặp qua mấy vị viễn cổ chi chủ. A Kỳ Dị hướng về phía năm người chắp tay thi lễ. Ngươi biết đấu khí đại lục cùng Chu Đế là chuyện gì xảy ra? Viêm chủ tính tình nóng nảy, không kịp chờ đợi hỏi. A Kỳ Dị gật gật đầu, nói, đấu khí đại lục là một tòa không thua gì chúng ta thiên huyền đại lục vị diện, đã từng sinh ra vượt qua hai tay số đấu đế cường giả. Đấu đế chính là đấu khí đại lục đỉnh phong, có thể so với phụ tổ đại nhân vĩ đại tồn tại. Cái gì? Từng sinh ra vượt qua 10 vị có thể so với sư phó tồn tại. Hắc Ám chi chủ bọn người hơi kinh ngạc. Bọn hắn thiên huyền đại lục nhưng không có loại tồn tại này. Hơn nữa bọn hắn biết, bọn hắn sư phó phụ tổ kỳ thực cũng không phải thiên huyền đại lục người. Vị này Chu Đế chính là bây giờ đấu khí đại lục đấu đế cường giả. Hắc Ám chi chủ thân mang màu đen tinh tế chiến giáp, tóc thật dài chút xuống, một tấm dung mạo phá lệ tinh xảo, một đôi mắt càng là lộ ra đen tuyền màu, mang theo hiếu kỳ. "Ân, Chu Đế đại nhân là đấu khí đại lục từ ngàn năm nay duy nhất tân đấu đế cường giả, kỳ thực ta mới từ đấu khí đại lục tham gia xong Chu Đế đại nhân hôn lễ cùng thành đế khánh điện trở về. Đấu khí đại lục có mấy cái đấu đế cường giả?" Hồng Hoàng chi chủ hỏi. "Đấu khí đại lục từ ngàn năm trước vị cuối cùng đả xá cổ đế sau khi biến mất, liền không có đấu đế cường giả, thẳng đến Chu Đế tấn thăng đấu đế. Tại Chu Đế phía trước, đấu khí đại lục kỳ thực là từ viễn cổ bắt tộc chúa thể, bọn họ đều là đấu đế hậu duệ, có đấu đế huyết mạch, trong tộc cường giả như mây. Mà tại Chu Đế đại nhân thành đế phía trước, liền đã thành lập lượng giới thông đạo, liên thông thiên huyền đại lục cùng đấu khí đại lục. Bất quá Chu Đế đại nhân tựa hồ chỉ ưa thích cưới lão bà, chúng ta thiên huyền đại lục không ít người đều gả cho Chu Đế đại nhân làm vợ." A Kỳ Dị lời nói để cho Hắc Ám chi chủ bọn người đối với đấu khí đại lục cùng Chu Dịch có đại khái hiểu rõ. Ít nhất nhìn trước mắt tới, Chu Dịch đối bọn hắn thiên huyền đại lục vẫn là rất hữu hảo, cũng không có xâm lược thiên huyền đại lục ý đồ. Đến nỗi cưới vợ cái gì? Các nàng không có để ý dị ma hoàng sẽ tới, thời gian cấp bách, ta đi đấu khí đại lục thỉnh Chu Đế ra tay." Hắc Ám chi chủ lúc này nói. Bọn hắn từ viễn cổ sống đến bây giờ, chính là một cái đồ đần đều thành tinh. A Kỳ Dị cố ý nói Chu Dịch ưa thích cưới vợ, chỉ thiếu chút nữa là nói Chu Dịch hào sắc. Bọn hắn năm cái bên trong, cũng liền Hắc Ám chi chủ là nữ nhân, đi mời Chu Dịch tỷ lệ thành công rõ ràng cao hơn, cũng càng dễ dàng nhìn thấy đối phương. Không gian chi chủ bọn người gật gật đầu, Hắc Ám chi chủ mang theo A Kỳ Dị lập tức xé rách không gian đi tới đấu khí đại lục. Nghĩ không ra những năm này xảy ra nhiều chuyện như vậy. Không gian chi chủ cảm khái nói, không biết Chu Đế có hay không ra tay. Lôi chủ có chút lo nghĩ, dù sao dị ma hoàng thế nhưng là có thể so với phụ tổ tồn tại, thậm chí có thể so vừa thành đấu đế Chu Dịch cường đại. Chu Dịch cũng không phải thiên huyền đại lục cường giả, hoàn toàn có lý do cự tuyệt. Dù sao đến Chu Dịch cấp bậc kia, đã là một cái vị diện trí cao vô thượng tồn tại, có rất nhiều thời gian có thể hưởng thụ, hoàn toàn không cần thiết cùng dị ma hoàng liều mạng. Coi như dị ma hoàng chiếm lĩnh thiên huyền đại lục, Chu Dịch hoàn toàn có thể đem lượng giới thông đạo hủy. Không có lượng giới thông đạo, dị ma hoàng cũng không làm gì được đấu khí đại lục. Hy vọng sư tỷ có thể mời đến Chu Đế a. Chúng ta bây giờ cũng làm dễ liều chết một trận chiến chuẩn bị. Không gian chi chủ thở dài nói. Bọn hắn ánh mắt nhìn về phía bên ngoài bầu trời. Ở đó hắc ám trong hư vô, có một đạo nguy nga khổng lồ đến gần như không nhìn thấy cuối cổ lao trận pháp, trận pháp khó hiểu làm cho người nhìn lên một cái chính là nguyên lực sôi trào, có dấu hiệu mất khống chế. Từng đạo tia sáng trùng điệp, đem trận pháp hậu phương chi vật đều che lấp, bất quá mơ hồ, bọn hắn tựa hồ vẫn như cũ có thể trông thấy. Sau khi cái kia trận pháp, dường như là một đạo khổng lồ khe hở giống như ác ma chi miệng, có vô tận tà ác phun ra. Nhưng đó là bị cái kia cổ lão trận pháp vững vàng ngăn trở, căn bản là không có cách xâm nhập mảy may. Bất quá tại Thiên Vương Điện cái kia một đạo hủy diệt của sáng, xét qua hắc ám hư vô, cuối cùng giống như vạn khỏa thiên thạch giống như, hung hăng va chạm ở đó cổ lão trận pháp phía trên sau. Cái kia phong ấn lập tức bộc phát ra cổ lão tia sáng, quang mang kia mơ hồ, dường như hóa thành một đạo không nhìn thấy cuối giàn mua quang ảnh cự thủ phất qua, đem cái kia hủy diệt ba động, lặng lẽ hóa giải mà đi. Sư phó không gian chi chủ, hồng hoang chi chủ bọn người nhìn qua cái bóng mờ kia, trong mắt có bóng ánh lấp lóe. Mà liền tại lúc này, tại cái kia phong ấn hậu phương, phản phất là có tà ác tới cực điểm cái bóng mơ hồ hiện lên. Chợt đột nhiên một đạo thật nhỏ chùm sáng màu đen, đột nhiên từ cái này phong ấn hậu phương mãnh liệt bắn mà ra, cuối cùng trực tiếp từ đạo kia phủ tổ quang ảnh mi tâm ở giữa, xuyên thủng mà ra. Là dị ma hoàng. Viêm chủ, không gian chi chủ bọn người nghiến răng nghiến lợi. Bên ngoài bầu trời trong hư vô cổ lão quang ảnh càng ngày càng yếu ớt, mà liền tại nó sắp tiêu tan lúc, quang ảnh cái kia nguyên bản trống rỗng trong mắt, phảng phất là có một loại tình cảm xuất hiện. Ánh mắt của hắn nhìn phía Viêm chủ bọn người, giàn mua trên mặt càng là hiện lên một nụ cười. Không cần thương tâm, cũng không cần cảm thấy tuyệt vọng. Thanh âm giàn mua, giống như từ ngày đó ngoài chuyển tới, ung dung vang vọng ở trong thiên địa này, lập tức làm cho vô số thân thể người chấn động, khiếp sợ ngẩng đầu. Sư phó, không gian chi chủ mấy người cũng là mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ, bọn hắn nhìn qua thương khung bên ngoài trên trận pháp cái kia sắp tiêu tán cổ lao thân ảnh, đột nhiên quỳ mọ xuống. Các đệ tử của ta, dị ma hoàng có lưu hậu chiêu, ta cũng đồng dạng có chỗ hậu chiêu, đó chính là các ngươi bất quá thế sự vô thường, biến số buông xuống, xem ra cũng không dùng tới. Cổ lão quang ảnh hiền hòa nở nụ cười, quang ảnh kia cuối cùng cũng là hoàn toàn tan đi, duy có đó cũng không hoàn chỉnh vị diện phong ấn, còn tại ngoan cố tồn tại. Sư phó không gian chi chủ bọn người thương tâm gần chết, bất quá từ phụ tổ trong lời nói, bọn hắn biết phụ tổ hẳn là cũng biết chu đế tồn tại. Hơn nữa phụ tổ liệu định đối phương sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, có thể trợ giúp bọn hắn trải qua kiếp nạn này. Có một vị có thể so với phụ tổ tồn tại, trong lòng bọn họ cũng an tâm nhiều. Bất quá không chọn vẹn phong ấn không kiên trì được bao lâu, dị ma hoàng nhiều nhất 1-2 năm liền có thể đánh vỡ phong ấn buông xuống. Chương 267, Tiêu Viêm, Xuân Nhi gả làm vợ người khác 2. Chương 267, Tiêu Viêm, Xuân Nhi gả làm vợ người khác 2. Bọn hắn nên làm chuẩn bị vẫn là muốn làm, không thể làm chờ lấy hoàn toàn dựa vào Chu Dịch. Đấu khí đại lục, Chu phủ, Chu Dịch ôm Lăng Thanh Trúc mấy người mỹ nữ la bà, thưởng thụ lấy tính phúc nhân sinh. Đột nhiên, hắn cảm ứng được một cái xa lạ cường giả xuất hiện, Tam Trọng Luân hồi kiếp, còn là một cái đại mỹ nữ, đây cũng là Hắc Ám chi chủ. Chu Dịch ánh mắt nhìn về phía lượng giới thông đạo, rơi vào Hắc Ám chi chủ trên thân. Hắc Ám chi chủ tu vi và tu luyện sức mạnh đều rất có nhận ra độ. Vô luận đấu khí đại lục vẫn là Thiên Huyền đại lục, có thể đạt đến loại tu vi này mỹ nữ, cũng liền phù tổ mấy cái kia đệ tử. Hắc Ám chi chủ, Băng chủ, Sinh tử chi chủ, mà Băng chủ cùng Sinh tử chi chủ cũng đã luân hồi, còn không có thức tỉnh, điểm này Chu Dịch rất rõ ràng. Bởi vì Băng chủ chính là Ứng Hoan Hoan, bây giờ vị hôn thê của hắn. Sinh tử chi chủ nhưng là hắn cô em vợ, Khương Nhân Nhân. Ai có thể nghĩ tới cái này manh manh đắt tiểu nữ hài chính là viễn cổ bát chủ bên trong đại sư tỷ Sinh tử chi chủ chuyển thế. Hắc Ám chi chủ cùng ảo kỳ gì mới ra lượng giới thông đạo, liền cảm thấy một đạo uy áp đáng sợ, thiên uy khó dò ánh mắt buông xuống, rơi vào trên người nàng. Hắc Ám chi chủ, cầu kiến Chu Đế đại nhân. Hắc Ám chi chủ chắp tay, nhẹ nhàng thi lễ. Xem như phụ tổ đệ tử, nàng mặc dù cũng là đứng tại đại lục đỉnh tồn tại, nhưng nàng hiểu hơn phụ tổ cái cảnh giới này đáng sợ. Đây không phải là bọn hắn có thể lý giải. Nàng đến sẽ bị Chu Dịch trước tiên chú ý tới, không thể bình thường hơn được. Dù sao nàng dù sao cũng là Tam Trọng Luân hồi kiếp cường giả. Nếu như Chu Dịch không chú ý tới nàng, mới là quái sự. Đến đây đi. Chu Dịch thanh âm nhàn nhạt vang lên, Hắc Ám chi chủ lập tức cảm giác không gian xung quanh rung động, trong nháy mắt đi tới một chỗ trăm hoa đua nở. Ganh đua sắc đẹp thanh đu lâm viên bên trong, nàng ngẩng đầu liền thấy một cái tuấn mỹ bất phàm thanh niên, gương mặt hoàn mỹ tựa như đao tước đua khắc, tuấn mỹ cương nghị, góc cạnh rõ ràng, hắc bạch phân minh đôi mắt, tựa như mênh mông thâm thúy tinh hùng, lại như một tôn quan sát chúng sinh, cao cao tại thượng quân vương, thần bí bên trong lộ ra kinh khủng uy nghiêm. Hắn lười biếng nửa nằm tại ghế đu phía trên, trong ngực còn ôm một cái thanh lệ thoát tục, tựa như thanh liên tựa tiên tử tuyệt thế mỹ nhân. Nhưng kể cả như thế, hắn cái kia cũng không cường tráng thân hình, cũng cho người một loại giống như núi non trùng điệp, tản ra kình thiên nguy nga chi ý, mang cho nàng không có gì sánh kịp áp bách. Hắc Ám chi chủ bài kiến Chu Đế đại nhân. Hắc Ám chi chủ liền đội vàng hành lễ. Chu Dịch đánh giá Hắc Ám chi chủ, ngược lại cũng là một đại mỹ nhân, huống chi thực lực đến trình độ này, bình thường cũng sẽ không xấu. Dị ma hoàng muốn phủ xuống. Chu Dịch trực tiếp hỏi. Chu Đế đại nhân minh giám, còn sót lại dị ma cường giả lợi dụng dị ma hoàng lưu lại hậu chiêu đem phong ấn phá hủy, đoán chừng không bao lâu nữa, dị ma hoàng liền có thể hoàn toàn đánh vỡ phong ấn buông xuống. Một khi dị ma hoàng buông xuống, Thiên Huyền đại lục nhất định đem sinh linh đồ thán, khẩn cầu Chu Đế đại nhân nhân từ, xuất thủ tương trợ, giải cứu Thiên Huyền đại lục ở trong cơn nguy khốn. Thiên Huyền đại lục ức vạn vạn chúng sinh, cảm động đến rơi nước mắt. Hắc Ám chi chủ thật sâu bài nói: "Yên tâm đi, dị ma hoàng buông xuống, ta sẽ ra tay." Chu Dịch nói thẳng. Dị ma hoàng đối với phụ tổ tới nói rất khó đối phó, dù sao cũng là đối thủ cung cấp, nhưng đối với Chu Dịch tới nói, đồng cấp cơ bản không có đối thủ. Nếu có, cái kia có thể thử xem hắn đại bảo bối. Đa tạ Chu Đế đại nhân nhân đức. Hắc Ám chi chủ đại hỉ, không nghĩ tới Chu Dịch dễ nói chuyện như vậy, thực sự là người tốt. Giống như bọn hắn sư phó. Bọn hắn sư phó cũng không phải Thiên Huyền đại lục người, nhưng vì Thiên Huyền đại lục, cam nguyện thiêu đốt luân hồi phong ấn dị ma hoàng cùng vết nứt không gian. Sát nhân thành nhân. Lấy được Chu Dịch trả lời chắc chắn, Hắc Ám chi chủ trong lòng tảng đá lớn cuối cùng rơi xuống đất. Nàng không có ở lâu, lập tức đuổi trở về nói cho những người khác cái tin tức tốt này. Huống chi dị ma hoàng có Chu Dịch đối phó, dị ma đại quân cũng không thể khinh thường. Bọn hắn cũng muốn hăng hái chuẩn bị chiến đấu. Dị ma hoàng còn không có tới, Chu Dịch cũng không gấp. Trước hết để cho đạn bay một hồi. Dị ma hoàng vung xuống uy hiếp được Thiên Huyền đại lục sinh tử tồn vong, làm cho tất cả mọi người đều biết nguy cơ, Chu Dịch lại ra tay giải quyết nguy cơ, dạng này mới có thể thu được càng lớn càng kích. Làm việc tốt không lưu danh cũng không phải Chu Dịch phong cách. Huống chi nhận được Thiên Huyền đại lục chúng sinh cảm kích cùng ủng hộ, cũng có thể để cho hắn thoải mái hơn luyện hóa Thiên Huyền đại lục vị diện chi thai. Bởi vậy, Chu Dịch một điểm không đổi. Hắn nhớ kỹ nguyên tắc bên trong, dị ma hoàng tựa như là hao tốn thời gian 1 năm mới hoàn toàn đánh vỡ phong ấn, bây giờ trước thời hạn, cần thời gian chỉ có thể nhiều không phải ít. Thời gian từng chút trôi qua. Thiên Huyền đại lục tất cả mọi người đều biết dị ma hoàng sự tình, lần thứ nhất thiên địa đại chiến tàn khốc sự tích lần nữa truyền đi xôn xao, lệnh vô số người sợ hãi. Cũng may Hắc Ám chi chủ đám người đã tuyên bố, Chu Dịch đã đáp ứng đến đây trợ chiến, mới khiến cho Thiên Huyền đại lục vô số cường giả lại cháy lên hy vọng. Nhưng Thiên Huyền đại lục bầu không khí vẫn khẩn trương như cũ. Đại chiến buông xuống. Bên bên, gió thổi báo dông báo sắp đến. Mà đang khẩn trương bầu không khí bên trong, trong nháy mắt là mấy tháng, lại đến Chu Dịch cưới vợ thời gian. Lần này, Chu Dịch cưới chính là đấu khí đại lục cổ tộc tộc trưởng Cổ Nguyên Chi nữ Cổ Hân Nhi, Tào gia Tào Dĩnh, Thiên Yêu hoàng tộc ba hoàng một trong vương hoàng. Thiên Huyền đại lục mặc dù tại hăng hái chuẩn bị chiến đấu, nhưng vô số cường giả vẫn như cũ nhao nhao đến đây chúc mừng. Dù sao một trận chiến này còn phải dựa vào Chu Dịch, bọn hắn há có thể không tới. Một ngày này, Chu phủ đồng dạng náo nhiệt. Hắc Ám chi chủ, Không Gian chi chủ, Viêm chủ, Lôi chủ, Hồng Hoàng chi chủ đều tới. Ngoại trừ Hắc Ám chi chủ, bọn hắn những người khác còn không có gặp qua Chu Dịch. Chu đế tới. Theo từng tiếng kinh hô, Chu Dịch mang theo Cổ Hân Nhi, Tào Dĩnh cùng Phượng Hoàng đông xuống. Không khí hiện trường trong nháy mắt bị nhen lửa, đạt đến cao trào. Không Gian chi chủ bọn người tò mò nhìn Chu Dịch. Cái này có thể so với bọn hắn sư phó phủ tổ nam nhân. Chỉ một cái liếc mắt, bọn hắn liền cảm thấy một cỗ không có gì sánh kịp áp lực, làm cho bọn hắn tâm thần run lên, không dám nhìn thẳng. Sau đó, bọn hắn lại nhìn mắt Cổ Hân Nhi cùng Cổ Nguyên bọn người. Đấu đế hậu duệ cũng làm cho bọn hắn hiếu kỳ. Nhất là đấu đế huyết mạch, có thể làm cho người thực lực tăng vọt, tu vi tiến triển cực nhanh, làm cho đấu đế gia tộc 10 phần cường thịnh. Đấu đế huyết mạch, chính xác cường đại. Trong cơ thể của Cổ Hân Nhi tuyệt phẩm huyết mạch, cũng làm cho bọn hắn có thể cảm thấy sự khủng bố. Cổ Hân Nhi trưởng thành, sợ là sẽ không thua bọn hắn. Đấu khí đại lục cường giả thật nhiều, nhất là cổ tộc, viêm tộc, lôi tộc cùng dược tộc mấy cái này đấu đế gia tộc, nếu như bọn hắn có thể trợ giúp chúng ta, đối phó dị ma lại nhiều một phần chắc chắn. Không Gian chi chủ nói. Mấy vị khác viễn cổ chi chủ rất tán thành gật đầu, dự định sau đó đi nhận thức một chút. Dù sao đấu đế gia tộc, trong đó nội tình có thể tưởng tượng được. Hôn lễ nghi thức hoàn tất. Cổ Hân Nhi, Tào Dĩnh, Phượng Hoàng bị đưa vào động phòng. Tiêu Viêm nhìn qua Cổ Hân Nhi thất tha huyền chuyển bóng lưng, ánh mắt phức tạp, mặc dù cùng Cổ Hân Nhi xích mích, nhưng trong lòng vẫn như cũ có loại không hiểu khó chịu. Hân Nhi, cũng gả làm vợ người khác. Câu vẽ tháng, chương 268, Kính Hồ Tiểu Trúc Phó Bản, 1, chương 268, Kính Hồ Tiểu Trúc Phó Bản, 1, Đấu Khí Đại Lục. Chu Phủ. Tiếng người huyên áo, ăn uống linh đỉnh. Tiêu Viêm dầu dĩ không vui uống từng ngụm lớn lấy rượu, nghĩ đến nữ thần của mình chờ một lúc liền muốn trở thành người khác nữ nhân, trong lòng khó chịu không nói ra được. Trong phòng tân hôn, răng đèn kết hoa, một mảnh hồng hồng hỏa hỏa. Chu Dịch không biết Tiêu Viêm tâm tình vào giờ khắc này, tâm tình của hắn thật tốt đi tới thanh tú động lòng người ngồi ngay ngắn đầu giường Cổ Hân Nhi trước mặt, đưa tay mở ra khăn đội đầu cô dâu. Thiếu nữ áo cưới như lửa, tại đỏ chót màn trướng nổi bật, càng là rõ ràng mị động lòng người, gió nhẹ lướt qua, thổi bay thiếu nữ tới eo tóc xanh, bờ eo thon phía trên một đầu màu đỏ dây thắt lưng, rắc nhiễu ra huyền chuyển dáng người. Chu Đế đại nhân. Trên mặt giường lớn, thiếu nữ khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo hơi hiện ra hồng đỏ, hàm răng khẽ cắn mê người môi đỏ, một đôi mỹ lệ đôi mắt trong sáng, muốn nói xấu hổ nhìn qua Chu Dịch. Sau này người này chính là nàng nam nhân. Hân Nhi, gọi phu quân. Chu Dịch làm đến bên giường, đưa tay đem Cổ Hân Nhi mềm mại uyển chuyển thân thể mềm mại ôm vào trong ngực. Cánh tay tổng hội đụng chạm lấy một chút ôn nhuận mềm mại đồ vật, cái kia cố tuyệt vời xúc cảm, làm cho người nào đó trong lòng lập tức sinh ra tâm viên ý mã. Cảm nhận được Chu Dịch cái kia hơi lửa nóng con mắt, Hân Nhi thanh nhã khuôn mặt nhỏ, lập tức bị ửng đỏ thay thế, tay nhỏ có chút bức dứt nắm nuốt góc áo, theo giọng ngượng ngập nói, "Phu quân, thời gian không còn sớm, chúng ta cùng uống chén này, sớm nghỉ ngơi một chút." Chu Dịch bưng tới hai chén rượu, một ly đưa cho Hân Nhi. Hân Nhi tay nhỏ bé trắng nõn tiếp lấy, gương mặt càng thêm nóng bỏng hồng nhuận, nàng tự nhiên biết sau khi uống rượu xong liền nên. Nàng độ ngực đầy đặn hơi hơi chập trùng, miễn cưỡng giữ vững bình tĩnh dưới bề ngoài, một trái tim vẫn như cũ như cùng sống nhảy đi loạn mai con, tim đập bịch bịch. Khẩn trương thấp thỏm lại dẫn một vòng chờ mong. Dù sao nàng còn là lần đầu tiên, không giống Chu Dịch thân kinh bách chiến, vô luận đối mà ai, đều thành thạo điêu luyện. Một chén rượu uống một hơi cạn sạch, Chu Dịch tiện tay quăng ra, chén rượu đập nắp ấy, thanh âm thanh thúy mở ra một loại tín hiệu nào đó. Thỉnh phu quân tương tiếp. Cổ Vân Nhi gương mặt xinh đẹp ngượng ngùng, môi đỏ khẽ mở. Chu Dịch một tay lấy Cổ Vân Nhi ôm lấy. Hắn biết nữ nhân thường thường khẩu thị tâm phi, nói không cần chính là muốn. Nói thương tiếc kỳ thực chính là không cần thương tiếc. Cổ Hâm Nhi, đại sảnh một cái hào hoa trong phòng, Thiên Huyền Đại Lục Viễn Cổ Bát Chủ bên trong năm người tề tụ, hiếm thấy uống rượu với nhau. Chu Đế ngược lại là một nhân vật phong lưu. Viêm Chủ trong tay vớt vớt chén rượu, vừa cười vừa nói, mặc dù phía trước bọn hắn đã biết Chu Dịch một ít sự tích, biết Chu Dịch ưa thích mỹ nhân, ưa thích cưới vợ, nhưng cũng không nghĩ đến như thế ưa thích. Cái này mấy lượng năm liền cưới mấy chục cái. Bọn hắn sư phó phụ tổ đến chết còn giống như là lưu manh một cái đâu. Thiếu nghị luận Chu Đế đại nhân. Hắc Ám Chi Chủ đen nhánh đôi mắt đẹp quét mắt nhìn hắn một cái, nhắc nhở, dù sao lấy Chu Dịch thực lực, nếu như muốn biết bọn hắn nói cái gì, rất nhẹ nhàng. Vạn nhất Chu Dịch không thích, chẳng phải là xong con né. Ân, cũng không biết tiểu sư muội bây giờ ở đâu. Viêm Chủ lập tức đổi một chủ đề. Hắn một mực ưa thích Băng Chủ, đáng tiếc Tương Vương có ngộng, thần nữ vô tâm. Băng Chủ tại lần thứ nhất thiên địa đại chiến sau trọng thương luân hồi, bây giờ bọn hắn cũng không biết Băng Chủ sẽ luân hồi chuyển thế thành ai. Đúng vậy a, đại sư tỷ cũng còn không có tin tức. Không Gian Chi Chủ thở dài nói, Viễn Cổ Bát Chủ bên trong trừ bọn họ năm cái, còn có tiểu sư muội Băng Chủ, đại sư tỷ sinh tử chi chủ cùng thực lực tối cường thôn vệ chi chủ. Bất quá thôn vệ chi chủ tại lần thứ nhất thiên địa đại chiến lúc đã thiêu đốt luân hồi hoàn toàn chết đi. Nói đến đây, đại gia tâm tình trở nên nặng nề. Chu Dịch tâm tình lại phá lệ thư sướng. Hắn đã bắt lại Vân Nhi phở ợt bở lụ. Nhìn một chút ngủ thật say Vân Nhi, Chu Dịch rất hài lòng. Ban thưởng 1, Khổng Tiên Hằng, hạ phẩm tiên tiên linh bảo ban thưởng 2, Kính Hồ tiểu trúc phó bản tạm không hổ là Tiêu Viêm chính quy nữ chính, phần thưởng này chính là hảo, lại một kiện tiên tiên linh bảo tới tay. Chu Dịch lật bàn tay một cái, hiện lên một cây kim sắc dây thừng, Khổng Tiên Hằng. Ước lượng Khổng Tiên Hằng, Chu Dịch rất là ưa thích. Đến nỗi khen thưởng thứ 2, Kính Hồ tiểu trúc. Đây là để cho ta giúp lão đoàn chiếu cố tình nhân sao? Chu Dịch khẽ miệng khẽ nhếch, trong đầu hiện lên một đạo tinh mâu trúc eo, cổ linh tinh quái mỹ phụ thân ảnh, không thể không nói lao đoàn nữ nhân vẫn rất có ý vị. Tào Tặc yêu nhất, không có quá để ý, Chu Dịch mắt nhìn khẽ mắt mang theo hai gạt lệ ngấn, giống như không chịu nổi quất roi cổ Hân Nhi, cho nàng đắp kín mền, lặng yên bước ra rời phòng. Đóng cửa phòng, Chu Dịch nhấc nhấc ngay lưng, toàn thân thư sướng. Hắn lại nhìn một chút trong tay Khổng Tiên Thẳng, ý niệm khẽ động, Khổng Tiên Thẳng hóa thành một cây kim sắc đai lưng quấn ở ngang hông của hắn, Xuân Phong đắc ý hướng bên cạnh gian phòng đi đến. Trạm thứ 2, Tào gia yêu nữ Tào Dĩnh. Chu Dịch đi tới gian phòng, chỉ thấy Tào Dĩnh ngồi ngay ngắn ở đầu giường, thân thể mềm mại cao ráo, một thân màu đỏ áo cưới, lộ ra tí tí khí chất lãnh nạo. Da thịt như tuyết, ba búi tóc đen tùy ý xóa tại trên vai thơm. Chu Dịch tiến lên tiết lộ khăn cô dâu, gò má hơi có vẻ gầy gò, nhưng lại phá lệ tinh xảo, tựa như đồ sứ, làm cho người có loại yêu thích không buông tay cảm giác. Phu quân. Tào Dĩnh ngẩng đầu, hơi hơi ngắm mắt, hẹp dài mà hơi có vẻ lười biếng trong hai con ngươi, lộ ra tí tí xinh đẹp, quyến rũ động lòng người. Dĩnh Nhi. Chu Dịch cùng nàng uống xong rượu ra bôi, liền đem nàng ôm lấy. Một tấc thời gian một tấc vàng. Đêm xuân cổ đoạn, không thể lãng phí. Ban thưởng 1, cựu phẩm luyện dược sư kinh nghiệm tạm ban thưởng 2, đấu đế huyết mạch tinh luyện tạm cũng không tệ lắm, cái trước vừa vặn cho Tào Dĩnh, cái sau có thể cho Cổ Hân Nhi, để cho hắn đấu đế huyết mạch tiến thêm một bước. Nhìn xem ngủ say Tào Dĩnh, Chu Dịch bước ra rời đi, đi tới Phượng Hoàng gian phòng đối với cái này thành thục đẹp lạnh lùng đại mỹ nhân, Chu Dịch cũng rất ưa thích. Đại tỷ tỷ vẫn là rất không tệ, rất có hương vị. Ban thưởng, Phượng Hoàng tinh huyết nha a, phần thưởng này là chuyên môn chuẩn bị cho nàng sao? Chu Dịch cười thầm trong lòng. Cái này Phượng Hoàng tinh huyết cùng phía trước Phượng Thanh Nhi lần kia khen thưởng Phượng Hoàng tinh huyết là cùng một loại, chính là đại tiên thế giới siêu thần thần thú Phượng Hoàng tinh huyết. Chu Dịch đồng dạng cho Phượng Hoàng. Theo tinh huyết dung nhập, Phượng Hoàng đột nhiên giật mình tỉnh giấc, đỏ ửng gương mặt xinh đẹp càng thêm đỏ nhuận, nhìn về phía Chu Dịch ánh mắt càng là nhẹ nhàng như nước. Nàng tự nhiên biết Chu Dịch cho nàng cái gì, Phượng Hoàng tinh huyết. Từ lần trước nhìn thấy Phượng Thanh Nhi nhận được sau, nàng liền không ngừng hâm mộ. Bây giờ nàng cũng có. Phu quân, cảm ơn ngươi. Giọt này Phượng Hoàng tinh huyết cho dù đối với đấu thánh nàng tới nói cũng là giá trị liên thành chí bảo. Nguyên bản tiềm lực của nàng đã đến đầu, nhưng có giọt này Phượng Hoàng tinh huyết, nàng trở thành cựu tinh đấu thánh không còn là hy vọng xa vời, thậm chí có thể trở thành cái kia chí cao vô thượng đấu đế cường giả. "Tới, ta giúp ngươi cùng một chỗ." Ân. Phượng Hoàng trắng nõn tay trắng ôm Chu Dịch cổ, chủ động phối hợp. Nàng tự nhiên biết Chu Dịch giúp nàng luyện hóa phương pháp. Dù sao Chu Dịch vừa mới thế nhưng là truyền thụ nàng âm dương tạo hóa công. Chương 268, Kính Hồ tiểu trúc phó bản 2, chương 268, Kính Hồ tiểu trúc phó bản 2, nàng cố gắng hiếu học, tăng thêm cùng Chu Dịch chặt chẽ phối hợp, đã đem môn thần công này tu luyện được môn. Bây giờ hai người cùng một chỗ tu luyện, không còn chút nào nữa gông cùm xiềng xích. Phượng Hoàng tinh huyết lực lượng cường đại nhanh chóng dung nhập trong cơ thể của Phượng Hoàng, để cho nguyên bản ở vào nhị tinh đấu thánh hậu kỳ nàng tu vi liên tục tăng lên. Dù sao đấu khí thể hệ, không cần lĩnh ngộ pháp tắc cái gì, chỉ cần tích lũy đấu khí liền có thể. Chỉ cần tu vi đủ, liền một cách tự nhiên lĩnh ngộ. Thì như tấn thăng đấu tôn, liền tự nhiên hiểu ra không gian vận dụng. Tam tinh đấu thánh, Tam tinh đấu thánh trung kỳ, Tam tinh đấu thánh hậu kỳ, Tứ tinh đấu thánh. Phượng Hoàng từ nhị tinh đấu thánh hậu kỳ nhảy lên trở thành tứ tinh đấu thánh, tương đương với từ đấu thánh sơ giai một chút bước vào đấu thánh trung giai, ở trong đó vượt qua chí lớn, tương đương với võ động thế giới từ nhất trọng luân hồi kiếp đến nhị trọng luân hồi kiếp. Phượng Hoàng tấn thăng khí tức, Chu Dịch không có che giấu. Nàng tu vi tăng đột khí tức lập tức kinh động đến vô số đến đây chúc mừng khách mời. Đây là Phượng Hoàng phu nhân khí tức. Hắc Ám chi chủ một chút nhận ra tu vi đột phá người khí tức, con người đen nhánh mang theo nồng đậm kinh ngạc. Thật nhanh. Chỉ một cái từ nhị tinh đấu thánh hậu kỳ tấn thăng tứ tinh đấu thánh, tương đương với một chút vượt qua nhị trọng luân hồi kiếp. Không gian chi chủ, hồng hoang chi chủ bọn người hãi nhiên, bọn hắn cũng là tuyệt thế thiên tiêu, còn có phụ tổ sư phụ như vậy. Nhưng bọn hắn trước đây từ nhất trọng luân hồi kiếp đến nhị trọng luân hồi kiếp, đó cũng là đã trải qua thiên tân bạc khổ, hữu tử nhất sinh. Xem ra Chu Đế đại nhân cho một phần phượng hoàng tinh huyết cho phượng hoàng. Hắc ám chi chủ nói, trước đây Phượng Thanh Nhi tu vi tăng vọt sự tích lưu truyền rộng rãi, tất cả mọi người đều biết Chu Dịch cho Phượng Thanh Nhi một phần siêu việt đấu đế tồn tại siêu cấp thần thú phượng hoàng tinh huyết. Siêu việt đấu đế tồn tại siêu cấp thần thú tinh huyết a. Viêm chủ, Lôi chủ bọn người tràn đầy cảm khái, đấu đế đã là bọn hắn ngưỡng vọng vô thượng cảnh giới. Bọn hắn rất khó tưởng tượng siêu việt đấu đế tồn tại là bực nào đáng sợ, mà Chu Dịch vẫn còn có loại tồn tại này tinh huyết. Giờ khắc này, Chu Dịch trong lòng bọn họ càng thêm thần bí đáng sợ. Thiết yêu hoàng tộc hoàng thiên, côn hoàng, ương hoàng chờ đấu thánh cường giả trong lòng tràn đầy hâm mộ, chỉ hận mình không phải là thân nữ nhi, bằng không thì đều gả cho Chu Dịch. Đây chính là siêu việt đấu đế siêu cấp thần thú vượng hoàng tinh huyết a. Vâng. Đúng lúc này, một tiếng to rõ phượng minh vang vọng phía chân trời, tất cả mọi người lập tức ngẩng đầu, chỉ thấy trên bầu trời hiện lên một cái cực lớn vượng hoàng hư ảnh. Đây là đại thiên thế giới siêu cấp thần thú phượng hoàng. Dù chỉ là một cái hư ảnh, bên trên mang theo thần thú uy áp, cũng làm cho vô số cường giả cảm thấy tựa như núi cao áp lực. Thật mạnh. Không hổ là siêu việt đấu đế siêu cấp thần thú phượng hoàng. Đáng sợ. Hắc ám chi chủ, không gian chi chủ, viêm chủ, cổ nguyên mấy người vô số nhìn qua nhìn lên bầu trời hư ảnh, âm thầm sợ hãi thán phục, đùi mùi mai thôi. Chu đế thật là thần nhân vậy. Ngày thứ hai, mặt trời lên cao, thái dương chiếu trên không. Đại mộng thủy tiên giác, bình sinh ta tự hiểu. Chu Dịch mơ màng tỉnh lại, trong ngực ôm Vân Nhi, Tào Dĩnh cùng Phượng Hoàng. Vân Nhi cùng Tào Dĩnh đã sớm tỉnh lại, đôi mắt đẹp si ngốc nhìn qua Chu Dịch. Các nàng tỉnh lại sau giấc ngủ, lập tức cảm giác tự thân xảy ra to lớn biến hóa. Đương nhiên, không phải từ thiếu nữ đã biến thành nữ nhân, mà là cổ Vân Nhi phát hiện nàng tu vi tăng gọn, đấu đế huyết mạch độ tinh khiết cao hơn, mà Tào Dĩnh phát hiện nàng thành cựu phẩm luyện dược sư. Nàng tối hôm qua sau khi ngủ trong giấc mộng, trong mộng nàng tổng ngũ phẩm luyện dược sư một đường tấn thăng cựu phẩm luyện dược sư, như có thần trợ. Kết quả sau khi tỉnh lại mới phát hiện, đó không phải là mộng. Nàng thật thành cựu phẩm luyện dược sư. Cái này khiến cổ Vân Nhi cùng Tào Dĩnh vừa mừng vừa sợ, các nàng biết đây đều là Chu Dịch công lao, có thể làm cho các nàng tuyệt đối thỏa mãn cùng khoái hoạt, lại có thể giúp các nàng nhẹ nhõm tăng cao thực lực, nam nhân như vậy, nữ nhân nào ngăn cản được chủ. Phượng Hoàng nhận được Phượng Hoàng tinh huyết, thử không cần nhiều lời. Thế là, ba người lại tốt dễ đồ ăn thức uống dùng để khao Chu Dịch một phen. Các nàng mời khách, thỉnh Chu Dịch ăn hải sản. Sau đó, Tào Dĩnh tấn thăng cựu phẩm luyện dược sư cùng cổ Vân Nhi đấu đế huyết mạch tinh luyện sự tình cũng truyền ra ngoài, Tào gia cùng cổ tộc vui vô cùng. Cổ Nguyên trên mặt đều cười lên hoa. Buổi chiều, Chu Dịch rời phòng, nhấc nhấc kim sắc hồn tiên thẳng đai lưng, vừa lòng thỏa ý đi tới hậu viện một chỗ bỏ trống hồ nước phía trên. Hắn lấy ra kính hồ tiểu trúc phó bản tạm. Tấm thẻ hóa thành một vệt sáng rơi vào trong hồ, theo sát lấy một tòa kính hồ tiểu trúc liền xuất hiện. Chu Dịch đi vào kính hồ tiểu trúc, lập tức gặp bốn cái chấn kinh đi ra ngoài nữ nhân, hai lớn hai nhỏ, có điểm đặc sắc, đều có các vũ mị, đều có các xinh đẹp. Chính là Nguyễn Tinh Trúc, Tần Hồng Miên, A Tử cùng một Quế Thanh, nhất là hai cái mỹ phụ, rất có ý vị. Chu Dịch không thể không bội phục Đoàn Vương gia ánh mắt, thực sự là cay độc. Nhìn qua Nguyễn Tinh Trúc cùng Tần Hồng Miên, Chu Dịch không khỏi nghĩ tới Vương phu nhân Lý Thanh La, thật đúng là có chút hoài niệm mùi của nàng. Chờ giải quyết dị ma hoàng, luyện hóa thiên huyền đại lục vị diện chi thai, liền có thể đem đấu la đại lục chúng nữ nhận lấy. Chu Dịch thầm nghĩ trong lòng, người là ai a? Một cái thiếu nữ áo tím nhảy ra ngoài, một đôi mắt đen to linh lợi, mặt mũi tràn đầy tình quái chi khí, nhìn từ trên xuống dưới Chu Dịch. Người này dáng dấp rất đẹp trai a. Ta gọi Chu Dịch, nơi đây chủ nhân. Chu Dịch chỉ bốn phía, cười nhạt nói. Hắn đánh giá A Tử, một bộ áo tím, dáng người thoát tha, trắng như tuyết mặt trái dưa, tú lệ sinh động, ngược lại cũng là một tiểu mỹ nhân. Nói hiệu nói bượng, ở đây rõ ràng là mẹ ta địa bàn. A Tử lời nói còn chưa nói xong, lập tức phát hiện xung quanh cảnh tượng hoàn toàn thay đổi, ngoại trừ các nàng chỗ kính hồ tiểu trúc, xung quanh toàn bộ cũng không giống nhau. Ngươi xử cái gì chướng nhãn pháp? A Tử trừng Chu Dịch, chất vấn. Ngươi đi thử xem chẳng phải sẽ biết. Chu Dịch cười cười, đại thủ hướng về phía A Tử nhẹ nhàng dương lên, A Tử lập tức bay lên bầu trời, biến mất ở phía chân trời. A Tử, Nguyễn Tinh Trúc kinh hô, nhìn trên trời biến mất không thấy gì nữa A Tử, tràn đầy lo lắng, một phát bắt được Chu Dịch cánh tay, phẫn nộ nói, ngươi đem A Tử thế nào? Ngươi đem A Tử đưa ta. Chu Dịch đánh giá Nguyễn Tinh Trúc, dung mạo tú lệ, một bộ màu trắng áo váy, càng lộ ra eo nhỏ nhắn một chùm. Một chi đen lúng liếng mắt to tình quang sáng nát vụn, lấp lóe như sao, lưu ba chuyển trong mong, linh hoạt cực điểm, tựa hồ riêng là một con mắt liền có thể nói chuyện. Phu nhân yên tâm, A Tử không có việc gì. Chu Dịch khẽ miệng mỉm cười, hắn chỉ là đem A Tử ném tới trên trời, để cho hắn cảm thụ một chút lực lượng của hắn, miễn cho A Tử tên tiểu hoạt đầu này cùng hắn quấy rối. A Tử từ tiểu đi theo Đinh Xuân Thu lớn lên, tâm tư không thuần, lấn yếu sợ mạnh, bất quá cũng rất dễ đối phó, chỉ cần để cho nàng biết lợi hại, nàng tất nhiên sẽ quy liếm. Người rốt cuộc là ai? Đây là địa phương nào? Tần Hồng Miên đã cẩn thận quan sát bốn phía, phát hiện ở đây đã không phải là kính hồ tiểu trúc sở tại chi địa. Thậm chí nàng cảm giác không khí nơi này cũng không giống nhau. Nàng đầy khuôn mặt, song mi thon dài, tướng mạo cái gì đẹp, chỉ là trong ánh mắt mang theo ba phần quật cường, ba phần hung ác, so với Nguyễn Tinh Trúc ngược lại là nhiều hơn mấy phần khí khái hào hùng. Ta là người như thế nào? Đây là địa phương nào? Chu Dịch ngón tay cái bước cằm, suy nghĩ một chút nói, nếu như chỉ dựa vào miệng ta nói, các ngươi chắc chắn không tin. Liên để ta một tận tình địa chủ hữu nghị mang các ngươi lãnh hội một chút đấu khí đại lục phong quang a. Nói xong, Chu Dịch tay trái nắm ở Nguyễn Tinh Trúc eo thon tinh tế, tay phải nắm ở Tần Hồng Miên cùng một quyển thanh, mang theo các nàng trong nháy mắt bay lên không trung. A Nguyễn Tinh Trúc, Tần Hồng Miên cùng một quyển thanh kinh hô, các nàng mặc dù luyện võ, biết một chút khinh công, nhưng chưa bao giờ cảm thụ qua loại tốc độ này, chớ nói chi là bay lên trời. Cương phong đập vào mặt, dưới chân thất bại cảm giác để các nàng rất không có cảm giác an toàn, không tự chủ được ôm chặt lấy Chu Dịch. Giống như rơi xuống nước người bắt được một cái phao cứu mạng cuối cùng giống như, bây giờ nơi nào còn nhớ được nam nữ khác biệt. A, cứu mạng a. A Tử hoảng sợ thét chói hai âm thanh vang vọng tứ phương, Nguyễn Tinh Trúc, Tần Hồng Miên cùng một viện thanh ngẩng đầu, liền thấy A Tử từ bên trên rơi xuống. A Tử? Nguyễn Tinh Trúc kinh hãi, cao như vậy bầu trời hạ xuống, A Tử còn không phải bị ngã thành thịt nát à? Van cầu ngươi, mau cứu A Tử. Nguyễn Tinh Trúc ôm thật chặt Chu Dịch, mặt tràn đầy khẩn cầu, vô cùng nóng nảy. Chu Dịch không chút hoang mang, lấy thực lực của hắn, há có thể để cho A Tử ngã chết. Hắn nhìn qua Nguyễn Tinh Trúc lo lắng nói gương mặt xinh đẹp, khóe miệng mỉm cười, nói: "Phu nhân, ngươi cũng không muốn A Tử có việc gì?" Câu bé tháng, chương 269, Viêm chủ, băng chủ sẽ không gả cho ngươi. 1, chương 269, Viêm chủ, băng chủ sẽ không gả cho ngươi. 1, phu nhân, ngươi cũng không muốn A Tử có việc gì? Nguyễn Tinh Trúc thân thể mềm mại run lên, tinh quang sáng chói mắt to, lấp lóe như sao, nhìn qua Chu Dịch vội vàng khẩn cầu nói: "Chỉ cần ngươi buông tha A Tử, muốn cái gì ta đều đáp ứng ngươi." Đây chính là phu nhân nói, ta nhớ kỹ rồi. Nhìn xem Nguyễn Tinh Trúc rực rỡ như sao đôi mắt, Chu Dịch khẽ cười nói: "Vô sỉ." Một Biển Thanh nhịn không được thấp giọng mắng: "Ngươi nói cái gì?" Lớn tiếng chút. Chu Dịch nhìn về phía Một Biển Thanh, trăng non rõ ràng huy, hoa thụ đông tuyết, một tấm gương mặt xinh đẹp tú lệ tuyệt tụ. Phía dưới hai nhọn, sắc mặt tái nhợt chán, giống như hàn quổng, bóng loáng óng ánh, một tấm miệng anh đào nhỏ linh xảo đoan chính, bờ môi rất mỏng, hai hàng tinh tế răng tựa như toái ngọc đồng dạng, thực là cái tuyệt sắc mỹ nữ. Quả nhiên là người cũng như tên, thủy mộc thanh hoa, đẹp này thanh dương. Không có gì. Không nói gì. Tần Hồng Miên mặc dù tính cách nóng nảy, nhưng cũng biết kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, liền vội vàng kéo một quyển thanh, hướng về phía Chu Dịch cười xòa nói: "Người là giao thất, ta là thịt cá, nên cúi đầu lúc còn phải cúi đầu." "A Tử, người không sao chứ?" Nguyễn Tinh Trúc ngạc nhiên nhìn xem bị Chu Dịch tí niệm khẽ động nhất tới A Tử, nỗi lòng lo lắng cuối cùng thả xuống, một mặt quan tâm: "Ta có thể có chuyện gì? Thực sự là quá kích thích." A Tử thấy không có nguy hiểm, vốn là gan lớn nàng cũng không sợ, cười hì hì đưa tay ôm Chu Dịch cánh tay, lấy lòng nói: "Đại ca ca, ngươi thực sự là thật lợi hại, ngươi là thần tiên sao?" A Tử từ tiểu tại phái tinh túc lớn lên, võ công mặc dù không ra sao, nhưng nhìn mặt mà nói chuyện, định loạn công phu lô hỏa thuần thanh. Không chỉ là nàng, phái tinh túc đệ tử ở phương diện này cũng là một tay hảo thủ. Thông minh A Tử đã biết ở đây Chu Dịch mới là chủ nhân. Chỉ cần lấy lòng Chu Dịch, sau này cuộc sống tốt đẹp còn không phải dễ như trở bàn tay. Nếu là Chu Dịch dạy chính mình mấy chiêu, nhất là phi thiên độ địa công phu, nàng A Tử chẳng phải là vô địch. Đối với người bình thường tới nói, chính xác xem như thần tiên. Chu Dịch cười gật gật đầu, lấy ra bốn quả chú nhan đan, nói: "Lần đầu gặp mặt, cái này mấy cái đan dược liền cho các ngươi làm lễ gặp mặt ta." "Đại ca ca, đây là đan dược gì?" A Tử lập tức từ Chu Dịch trong tay lấy đi một quả, giống như là chỉ sợ Chu Dịch đổi ý, trực tiếp ăn vào trong bụng mới hỏi thăm về đan dược tác dụng. "Các ngươi thử một chút thì biết, bất quá ngươi ăn hiệu quả không rõ rệt." Chu Dịch cầm lấy một quả chú nhan đan, nhìn về phía Nguyễn Tinh Trúc, khóe miệng lại cười nói: "Tới, há mồm." Nguyễn Tinh Trúc có chút xấu hổ, nhưng bức bách tại Chu Dịch dâm uy, chỉ sợ Chu Dịch tổn thương A Tử, đành phải nghe lời môi đỏ khẽ mở. Chu Dịch đem chú nhan đan bỏ vào trong nàng miệng nhỏ đỏ hồng. Đan dược vào bụng, Nguyễn Tinh Trúc cũng cảm giác toàn thân ấm áp, nhất là trên mặt phá lệ rõ ràng. "A Tử, Tần Hồng Miên cùng một quyển thanh ánh mắt hiếu kỳ đều rơi vào Nguyễn Tinh Trúc trên mặt, ánh mắt dần dần trở nên kinh ngạc, rung động, nóng bỏng lên. Bởi vì Nguyễn Tinh Trúc bộ dáng tại các nàng ngay dưới mắt khôi phục trẻ. Mặc dù nguyên bản Nguyễn Tinh Trúc cũng không lão, hơn 30 tuổi, nhìn giống như 27-28 thành thục thiếu phụ, nhưng bây giờ trẻ tuổi hơn. Nói Nguyễn Tinh Trúc cùng A Tử là chị em ruột, các nàng cũng sẽ không có chút hoài nghi. "Thế nào? Ngươi làm gì nhìn ta như vậy?" Nguyễn Tinh Trúc sờ mặt mình một cái, trong lòng có chút hoảng, chẳng lẽ bị khuôn mặt. "Nương, ngươi trẻ ra rồi." A Tử hoảng sợ nói. "Cái gì? Trẻ ra?" Nguyễn Tinh Trúc có chút ngoài ý muốn, đáng tiếc trên thân không có mang tấm gương. Cũng may thân thiết Chu Dịch đã ngưng tụ ra một mặt quan kính. Nhìn qua trong gương phảng phất 20 tuổi chính mình, Nguyễn Tinh Trúc rực rỡ như sao con mắt trong lúc nhất thời ngốc trệ, bừng tỉnh như mộng. Cái này đan dược tên chú nhan đan, không chỉ có thể để cho người ta thanh xuân mãi mãi, thậm chí còn có thể khiến người ta quay về thanh xuân. Chu Dịch đem còn lại hai quả chú nhan đan đưa tới Tần Hồng Miên cùng một viện thanh trước mặt, cười nói: "Các ngươi không cần." Tần Hồng Miên cùng trong mắt một viện thanh tràn đầy dãy rủa, ăn người miệng ngắn, bắt người nâng tay, Chu Dịch xem xét liền không có lòng tốt. Chân quý như vậy chú nhan đan đều cho mình, hiển nhiên là ngấp nghé thân thể của các nàng. "Không cần." Một viện thanh nghiêng đầu sang chỗ khác, không nhìn nữa Chu Dịch, quật cường nói: "Ngươi đây." Chu Dịch cũng không gấp, nhìn về phía Tần Hồng Miên. Tần Hồng Miên cũng là hơn 30 tiếp cận 40 người, mặc dù bảo dưỡng rất tốt, nhưng cũng khó chống đỡ sự ăn mòn của tháng năm. Chú nhan đan đối với nàng dụ hoặc thực sự quá lớn. Huống chi nàng biết rõ, các nàng căn bản không có quyền lựa chọn. Cắn răng một cái, Tần Hồng Miên đón nhận chú nhan đan. "Đi, ta mang các ngươi bay." Chu Dịch mang theo Nguyễn Tinh Trúc, A Tử, Tần Hồng Miên, một biển thanh bốn người ngao du phía chân trời, tuần sát đấu khí đại lục vô hạn phong quang. ta thiên, những quái thú kia thật lớn a. Đó là ma thú. Đại ca ca, chậm một chút, quá nhanh. Ta thiên, những người kia sau lưng còn có thể ngưng kết một đôi cánh, gọi là đấu khí hoa cánh. Bất quá bọn hắn bay thật chậm à, vẫn là đại ca ca tốc độ nhanh, hưu một chút liền bay ra ngoài không biết bao xa. Đây coi là cái gì, nếu không phải là sợ các ngươi chịu không được, còn có thể càng nhanh đâu. Chu Dịch ngược lại là không có khoác lác, tốc độ của hắn bây giờ liền một phần bạn cũng không có lấy ra. Quá nhanh, các nàng căn bản không nhìn thấy phía dưới cảnh sát. Dạo qua một vòng, Chu Dịch mang theo các nàng trở lại kính hồ tiểu trúc. Sau khi trở về, Chu Dịch trực tiếp ôm lấy Nguyễn Tinh Trúc đi vào gian phòng. Trước đó Đoạn Chính Tuần ngay ở chỗ này cùng Nguyễn Tinh Trúc phong lưu khoái hoạt, còn viết một bài từ, xấu hổ dựa say không thành, đầu ngón tay che hương la. Tựa hoa ánh trúc, trộm truyền tâm ý, diệu tưởng nhớ vào sóng ngang. Nhìn Chu Thành bích tâm mê loạn, lật đưa tỉnh, liễm sóng nga. Tương kiến lúc hiếm cách biệt nhiều, lại xuân tận, ngại sầu gì. Nhìn xem lão Đoàn viết từ, Chu Dịch cảm giác càng có cảm giác. Lão Đoàn cặn bã năm đó, chỉ biết là chơi gái không chịu trách nhiệm, ngay cả mình con gái ruột đều không quan tâm, tùy ý hắn lưu lạc giang hồ, tự sinh tự diệt, làm nô làm tỳ. Hắn Chu Dịch nhất là không thể gặp loại người này ở giữa thảm kịch. Ai bảo hắn là người tốt đâu? Hắn vẫn là quá thiện lương. Đành phải giúp lão Đoàn chiếu cố mẫu nữ. Phi, không biết xấu hổ. Tần Hồng Miên cùng Mộ Uyển Thanh ngồi ở bên hồ, nghe trong nhà trúc thỉnh thoảng truyền đến Nguyễn Tinh Trúc đủ loại âm thanh, thấp giọng sỉ mắng. Mộ Uyển Thanh trong suốt như ngọc gương mặt xinh đẹp hồng hồng, chưa bao giờ trải qua nàng không khỏi miên man bất định, trong lòng tràn ngập hiếu kỳ. Đến nỗi không an phận A Tử, đã chạy đi ngoài cửa nghe lén. Say xương ngon lành. Nương thật đúng là thảm, chắc chắn bị đánh không nhẹ. Ân, như thế nào không có âm thanh? Vừa mới một tiếng kêu kêu thảm chẳng lẽ chính là sau cùng kêu rên. Nương bị đánh chết. Ngay tại A Tử miên man bất định thời điểm, cửa phòng cốt két một tiếng mở ra. Chu Dịch từ bên trong đi ra, nhấc nhấc ngay lưng, Xuân Phong đắc ý không nhìn thấy ta. Không nhìn thấy ta. Trong miệng A Tử nhắc tới, cúi đầu, ngắm lấy eo, liền nghĩ lặng lẽ chạy trốn. Biệt hai mà đi chung chung. Chu Dịch khỏe miệng hơi hơi câu lên, đưa tay bắt được A Tử phần gãy quần áo, đem nàng xách tới, giống như cười mà không phải cười nói, em hay sao? Đại ca ca, nhân ra sai, sau này cũng không dám nữa. A Tử lập tức nhận túng, một bộ tội nghiệp bộ dáng. Xem xét liền không có thành ý. Chu Dịch đưa tay, hướng về phía A Tử đằng sau ngạo nghệ ướn lên trôi chính là mấy bàn tay. Ba. Ba. Cơ thể của A Tử run lên, nước mắt rưng rưng. Đáng thương. Nhỏ yếu. Bất lực. Run lẩy bẩy. Tiểu trưng đại giới. Chu Dịch cảm giác xúc cảm cũng không tệ lắm, cho A Tử một cái ánh mắt cảnh cáo, thản nhiên rời đi. Hôm nay là ngày đầu tiên. Còn lại không đổi. Từ từ sẽ đến. Không thể không nhắc Tào Tháo yêu thích quả nhiên là có đạo lý. Chẳng thể trách Tào Tặc tinh thần, đời đời bất hủ. Chu Dịch rất hài lòng. Nguyễn Tinh Trúc ban thưởng không có đồ vật tốt gì, Chu Dịch không dùng được, tất cả đưa cho nàng tăng cao tu vi. Chu Dịch rời đi, A Tử lập tức tiến vào trong phòng, mắt đen to linh lợi tràn đầy hiếu kỳ, bốn phía nhìn loạn, còn hít mũi một cái. Trong không khí tràn ngập một loại đặc thù hương hoa. Chương 269, Viêm chủ, băng chủ sẽ không gả cho ngươi. 2, chương 269, Viêm chủ, băng chủ sẽ không gả cho ngươi. 2, màn đêm buông xuống. Tần Hồng Miên đi tới Nguyễn Tinh Trúc gian phòng, A Tử cùng một huyện thành tại sát vách, nàng thấp giọng hỏi đến, cảm giác thế nào? Đoàn Lang khó mà với tới a. Tần Hồng Miên, ta là hỏi cái này sao? Ta là muốn hỏi Chu Dịch người này như thế nào, không phải hỏi ngươi hắn năng lực như thế nào. Bất quá Đoạn Chính Tuần khó mà với tới. Đó là cái gì cảm giác? Kỳ thực đừng nhìn các nàng cũng đã làm vợ người, kỳ thực hai người bọn họ cũng không có được chứng kiến nam nhân khác, nam nhân duy nhất chính là Đoạn Chính Tuần. Đương nhiên, bây giờ Nguyễn Tinh Trúc có thứ hai cái nam nhân, đó chính là Chu Dịch. Bởi vì cái gọi là không có so sánh, liền không có tổn thương. Đoạn Chính Tuần, đêm nay, các nàng đều mất ngủ. Ngày thứ hai, A Tử cùng một huyện thanh chuẩn bị đi ra ngoài chơi, kiến thức một chút thiên địa bên ngoài, hỏi thăm Tần Hồng Miên muốn hay không ra ngoài. Tần Hồng Miên không yên lòng một huyện thanh, vốn định đáp ứng, nhưng trong đầu đột nhiên vang lên Chu Dịch âm thanh. Phu nhân, ngươi cũng không muốn đẹp rõ ràng biết rõ chúng ta chuyện a? Tần Hồng Miên sắc mặt biến hóa, ánh mắt biến ảo, cuối cùng cắn răng một cái cự tuyệt một huyện thanh đề nghị, để các nàng chính mình đi ra ngoài chơi. Đẹp rõ ràng, các ngươi ở bên ngoài nhiều chơi một hồi cũng không quan hệ, chỉ cần trước khi trời tối trở về là được rồi. Tần Hồng Miên dặn dò. Nương, ta đã biết. Một biển thanh cùng A Tử bạch lên bẹ trúc rời đi. Chu Dịch thân ảnh xuất hiện tại kính hồ tiểu trúc. Đối với Chu Dịch xuất hiện, Tần Hồng Miên cùng Nguyễn Tinh Trúc cũng không ngoài ý liệu. Tần Hồng Miên nói thẳng, ta cái gì cũng có thể theo ngươi, nhưng không cho phép ngươi động đẹp rõ ràng. Ở đây đã không phải là các nàng sinh hoạt thế giới. Các nàng muốn sinh hoạt, nhất định phải dựa vào Chu Dịch. Bởi vậy, Tần Hồng Miên cũng làm tốt chuẩn bị tâm lý. Nay liền muốn nhìn phu nhân biểu hiện. Chu Dịch cười nói, ngươi Tần Hồng Miên giận dữ, loại lời này nghe xong chính là qua loa, lừa gạt một chút loại kia không dành thế sự tiểu nữ hài còn tạm được. Chu Dịch đưa tay, một cái ôm công chúa đem Tần Hồng Miên ôm lấy. "Thả ta ra, trừ phi ngươi đáp ứng ta." "Nô ai?" Nguyễn Tinh Trúc khẽ khẽ thở dài, nhìn lên bầu trời, ánh mắt yếu ớt, cũng không biết bị Chu Dịch bắt đến nơi đây, là may mắn hay là bất hạnh. Mặc dù Chu Dịch đưa thích biến pháp khi dễ nàng, nhưng cũng không có ngược đãi nàng, lại cho nàng chú nhan đan, giúp nàng tăng cao tu vi, so sánh Đoàn Chính Thuần, Chu Dịch có thể nói phụ trách nhiều. Ít nhất nếu như nàng sinh hài tử, Chu Dịch sẽ không để cho các nàng hài tử lưu lạc giang hồ, sẽ cho các nàng một cái gia, biết sinh hoạt rất tốt, sẽ không ăn nhờ ở đậu, cho người ta làm nô làm tỳ. Nghĩ tới những thứ này, Nguyễn Tinh Trúc khẽ miệng bất chi bất giác câu lên một nụ cười. Đoạn Chính Thuần trong lòng nàng thân ảnh dần dần nhạt đi, bị Chu Dịch thân ảnh thay thế. Chu Dịch mặc kệ phương diện gì, đều vung Đoạn Chính Thuần 18 con phố, cùng Chu Dịch cùng một chỗ. Nàng cảm thấy một loại trước nay chưa có khoái hoạt cùng thỏa mãn. Kế tiếp, Nguyễn Tinh Trúc tự nhiên là đi vào trong phòng, tiếp sức Tần Hồng Miên. Thời gian đúng dung, mặt trời chiều ngã về tây, ánh tà dương đỏ quạch như máu. Ở bên ngoài điên cuồng một ngày, A Tử cùng một quyển thanh trở về. Mà Chu Dịch đã sớm nhấc nhấc ngay lưng, vừa lòng thỏa ý, tiêu sái rời đi. "Nương, ta trở về." Một quyển thanh về đến phòng, nhìn thấy nằm ở trên giường Tần Hồng Miên, đôi mắt như nước, sắc mặt ửng hồng, lập tức kinh hãi. "Nương, ngươi thế nào?" Nàng trắng nõn như ngọc tay mò sờ Tần Hồng Miên cái trán, phát hiện nóng bỏng đến cực liệt. "Nương, ngươi sốt à? Còn thiêu đến lợi hại như vậy. Ta mua tới cho ngươi thuốc." Một quyển thanh liền muốn rời đi tìm cho Tần Hồng Miên trị thuốc. "Không cần." Tần Hồng Miên liền đội vàng kéo một quyển thanh, nói, "Nương không có việc gì, đã uống thuốc rồi, nghỉ ngơi một chút, rất nhanh thì tốt rồi." "Có thật không?" "Đương nhiên." "Đẹp rõ ràng, ngươi yên tâm đi." Nguyễn Tinh Trúc lúc này từ bên ngoài đi vào, sắc mặt nàng đồng dạng hồng nhuận, đi đường có chút khó chịu, nhìn xem một quyển thanh, an ủi, "Chu đế đại nhân đã vừa mới tới thăm, tự mình cho ngươi nương bắt mạch, còn ra tay giúp ngươi nương khơi thông khí huyết, mẹ ngươi không chỉ có không có việc gì, tu vi còn tăng mạnh nữa nha." Tần Hồng Miên trắng Nguyễn Tinh Trúc một mắt, trong lòng xấu hổ, bất quá rất phối hợp phóng thích tu vi của mình. Một quyển thanh thấy thế, lập tức đại hỉ. "Chu đế đại nhân thực sự là người tốt." "Tần Hồng Miên, hát gì? Ai đang nghĩ ta?" Đã trở lại Vân Nhi gian phòng buổi tiếp Vân Nhi vì chuyển thừa đấu đế huyết mạch mà không ngừng cố gắng, Chu Dịch hắt hơi một cái, trong lòng âm thầm suy nghĩ, chẳng lẽ Tần Hồng Miên cùng Nguyễn Tinh Trúc Thiêu còn không có lui? Cũng không khả năng. Cũng đã trích truyền dịch qua, nặng đến đâu Thiêu cũng phải lui. Lại qua mấy ngày, Chu Dịch đem A Tử cũng thành công bỏ vào trong túi, chỉ còn dư một quyển thanh. Tìm một cái thời cơ thích hợp, Chu Dịch đem một quyển thanh cầm xuống. Dù sao lấy hắn bây giờ thân phận địa vị cùng thực lực, còn không phải một bữa ăn sáng. Đến nỗi nói chuyện yêu đương cái gì, Chu Dịch ở đây căn bản vốn không cần. Ngươi gặp qua mấy cái cổ đại hoàng đế là trước tiên yêu đương cái gì? Đảo mắt hơn 2 tháng đi qua, lại đến Chu Dịch cưới vợ thời gian. Lần này, Chu Dịch cưới chính là trời Huyền Đại Lục Đạo Tông trưởng giáo ứng Huyền Tử chi nữ ứng Tiếu Tiếu, ứng Hoan Hoan, Loạn Ma Hải Viêm Thần Điện Hỏa Tiên Tử Đường Tâm Liên, Cửu Vĩ Hồ tộc Tâm Tinh, Chín Mệnh Tiên Miêu Pháp Biểu. Thiên Huyền Đại Lục khoảng cách dị ma hoàng sông phá phong ấn buông xuống thời gian càng gần, bầu không khí càng lạnh lẽo trương, nhưng theo Chu Dịch cưới vợ, bầu không khí ngược lại buông lỏng. Vô số Thiên Huyền Đại Lục cường giả nhao nhao đến đây chúc mừng. Chu đế đại nhân đến. Kèm theo từng tiếng kinh hô, Chu Dịch mang theo ứng Hoan Hoan, ứng Tiếu Tiếu, Đường Tâm Liên, Tâm Tinh, Hoắc Miểu đi tới Chu phủ. "Tiểu sư muội." Trong muôn người chú ý, đột nhiên một đạo hỏa quang phóng lên trời, chắn Chu Dịch trước người, lại là Viễn Cổ Bát Chủ bên trong Viêm Chủ. Trong khoảng thời gian này, theo dị ma hoàng sắp đột phá phong ấn, luân hồi chuyển thế băng chủ tựa hồ cũng có sở cảm ứng. Ứng Hoan Hoan tại bắt đầu thức tỉnh băng chủ sức mạnh. Lúc này, đến đây chúc mừng Viêm Chủ liền trước tiên cảm ứng được băng chủ sức mạnh, kích động xông tới, nhìn chằm chằm ứng Hoan Hoan, ánh mắt sáng quắc. "Tiểu sư muội, ngươi cuối cùng trở về a?" Ứng Hoan Hoan lạnh lùng nhìn chằm chằm Viêm Chủ, nàng một đầu kia đen nhánh tóc dài, lại là tại lấy một loại tốc độ kinh người, tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, hóa thành màu băng lam màu. Một cỗ làm người sợ hãi một chút hàn khí, từ trong cơ thể của nàng tản mát ra. Lạnh quá. Giờ khắc này, vô số cường giả không khỏi run một cái, tu vi đến cảnh giới của bọn hắn, cũng sớm đã nóng lạnh bất xâm, nhưng lúc này lại cảm giác dị thường lạnh. Lạnh nhập cốt tủy. "Ngươi là ai?" Ứng Hoan Hoan ngẩng đầu, màu băng lam tóc dài như là thác nước vùng bãi ra, nguyên bản đôi mắt to xinh đẹp, cũng là tại lúc này, bị băng lam tràn ngập. Tại mi tâm chỗ, một đạo hình tròn lớn phủ, lập lòe tia sáng, đường vòng cùng kéo dài ở giữa, giống như luân hồi, bất hủy bất diệt. Đây là Luân Hồi Ấn. Vô số đạo ánh mắt đều là mang theo vẻ kinh ngạc, nhìn qua cái kia dáng người thiếu nữ hiểu điệu, cái sau màu băng lam tóc dài theo gió phiêu vũ, đông tuyết từ hắn quanh thân ngưng kết, đồng bệnh mà rơi, tựa như tuyết chi tiên nữ. Hoan Hoan. Bên cạnh những Tiếu Tiếu đồng dạng là khiếp sợ nhìn qua một màn này, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, xem như ứng Hoan Hoan tỉ tỉ, nàng cũng không hiểu vì cái gì ứng Hoan Hoan lại đột nhiên có loại này dị biến. Hoan Hoan lại là luân hồi giả. Tựa hồ vẫn viễn cổ bát chủ bên trong băng chủ luân hồi chuyển thế. Người bình thường không rõ ràng, nhưng ứng Huyền Tử, Hoàng Nguyệt Quynh bọn người Thiên Huyền Đại Lục cường giả đều biết luân hồi ấn. Chỉ có loại kia chân chính trải qua luân hồi kiếp siêu cấp cường giả mới có thể ngưng kết luân hồi ấn. Mỗi một cái cũng là trong thiên địa đỉnh cấp cường giả. Tốt, mặc kệ là ứng Hoan Hoan, vẫn là băng chủ, cũng là thê tử của ta, bây giờ băng chủ còn không có thức tỉnh, còn không nhận biết các ngươi. Chu Dịch đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, quét mắt Viêm Chủ, nói, các ngươi nghĩ ổn chuyện, đợi ngày sau băng chủ hoàn toàn thức tỉnh cũng không muộn. Giờ lành đến, lui ra đi. Viêm Chủ nghe vậy, nghĩ đến chính mình ái mộ vô số năm nữ thần liền muốn gả làm vợ người khác, một cỗ nhiệt huyết sông thẳng óc, đột nhiên quát, "Không được, tiểu sư muội sẽ không gả cho ngươi." Làm cản. Câu bé tháng, chương 270, con cái 200, bản hoàng không cam lòng à, 1, chương 270, con cái 200, bản hoàng không cam lòng à, 1, "Không được, tiểu sư muội sẽ không gả cho ngươi." Viêm Chủ âm thanh giống như kinh lôi vang dội, làm cho toàn bộ chu phủ hoàn toàn tĩnh mịch, vô số cường giả cơ thể run lên, mặt mũi tràn đầy hãi nhiên. "Viêm Chủ, Thiên Huyền Đại Lục Viễn Cổ Bát Chủ một trong, phụ tổ đệ tử." Tam trọng luân hồi kiếp đỉnh phong, đại khái tương đương với cựu tinh đấu thánh. Tu vi như vậy thực lực, vô luận đặt ở Thiên Huyền Đại Lục, vẫn là đấu khí đại lục, cũng là đứng tại chóp đỉnh kim tự tháp tồn tại. Nếu như không có Chu Dịch, Viêm chủ nói ra câu nói này, tất cả mọi người sẽ cảm thấy chuyện đương nhiên, thậm chí không có gì. Bởi vì Viêm chủ có thực lực kia sức mạnh. Nhưng bây giờ thế nhưng là đối mặt Chu Dịch, một tôn đấu đế cảnh vô thượng tồn tại, một tôn có thể so với bọn hắn sư phó phụ tổ cường giả khủng bố. Nếu như phụ tổ còn sống, Viêm chủ có lẽ còn có thể có mấy phần quyền nói chuyện, nhưng phụ tổ đã chết, ngươi dám tại một tôn đấu đế cường giả trong hôn lễ quấy rối, sợ không phải ngủ say lâu, đầu óc bị hư. Làm càn. Chu Dịch uy nghiêm ánh mắt lạnh lùng trông lại, Viêm chủ trong nháy mắt như gặp phải trọng kích, phun ra một ngụm máu tươi, quỳ rạp xuống đất. Chu đế đại nhân bất giận. Hắc ám chi chủ bọn người cơ thể run lên, đội vàng ngăn tại Viêm chủ trước người, lên tiếng xin xỏ cho. Viêm chủ chỉ là nhất thời xúc động, không lựa lời nói, tuyệt không dám mạo phạm đại nhân đế uy, còn xin đại nhân khai ân, tha thứ hắn lần này. Nói xong, Hắc ám chi chủ đen như mực đôi mắt đẹp hung ác trợn mắt nhìn Viêm chủ một mắt, quát to, ngươi nổi điên làm gì, còn không cho Chu đế đại nhân bồi tội. Viêm chủ lúc này đã thanh tỉnh, hắn cũng biết chính mình xúc động rồi. Dù sao Chu Dịch thực lực không phải hắn có thể đối kháng, huống chi Thiên Huyền Đại Lục còn cần Chu Dịch hỗ trợ. Bọn hắn không thể đắc tội Chu Dịch, chỉ là nghĩ đến chính mình ái mộ nhiều năm nữ thần liền muốn gả làm vợ người khác, thậm chí đối phương cũng không biết liền muốn lập gia đình. Trong lòng của hắn gọi là một cái biệt khuất. Chờ băng chủ chân chính tỉnh lại, sợ là bụng đều lớn rồi. Chu đế đại nhân, thật xin lỗi, là ta nhất thời xúc động, thỉnh đại nhân thứ lỗi. Viêm chủ biệt khuất nói. Đi, hôm nay ngày lại hỉ, không nói những thứ này. Chu Dịch mang theo Ứng Hoan Hoan, Ứng Tiếu Tiếu bọn người tiếp tục cử hành hôn lễ. Viêm chủ thất hồn lạc phách ngồi ở một cái góc, từng ngụm uống rượu, bên cạnh chỉ còn dư không gian chi chủ mấy người. Những người khác đều tự động cách xa bọn hắn. Viễn cổ bát tộc mặc dù cường đại, nhưng cùng Chu Dịch không thể so sánh. Đắc tội Chu Dịch, những người khác tự nhiên là tránh như tránh bỏ cảm, lại là một cái không được như ý người. Cách đó không xa trong góc Tiêu Viêm mắt nhìn thất hồn lạc phách, uống rượu mua say Viêm chủ, khẽ lắc đầu, thầm nghĩ trong lòng. Loại cảm giác này, hắn có thể lĩnh hội. Cổ Hà 1, Dược Chân 1, Ngọc Tiểu Cương 1, Đường Hạ 1, Đường Thiếu 1, Đường Thần 1, Thiên Đạo Lưu 1. Chu Dịch không để ý đến những cái kia không được như ý người, hôn lễ kết thúc, Ứng Hoan Hoan bọn người bị đưa vào động phòng, hắn đơn giản chào hỏi phía dưới khách nhân liền xuân phong đắc ý đi tới vào động phòng. Trạm thứ nhất, Ứng Hoan Hoan. Ứng Hoan Hoan con nữ chính cùng băng chủ hai tầng quang hoàn gia trì, Chu Dịch tự nhiên hứng thú càng đậm. Giống như đại minh tinh cùng phổ thông mỹ nữ, có đại minh tinh quang hoàn gia thân, lúc nào cũng có thể làm cho người càng tha thiết, không hàm mà đứng. Trong phòng tân hôn, Ứng Hoan Hoan ngồi ngay ngắn ở đầu giường, khí tức trên thân rất lạnh, Chu Dịch đi vào phòng, giống như tiến nhập băng sơn đất tuyết. Bất quá lấy tu vi của hắn, những thứ này đối với hắn tự nhiên không có ảnh hưởng. Giống hắn tại Đấu La Đại Lục lão bà băng đế, tuyết đế, đó đều là rét rét lạnh, siêu sảng khoái. Giống như một cái siêu cấp đại công suất điều hòa không khí. Ứng Hoan Hoan cũng gần như, mà xem như chuyên nghiệp công nhân kỹ thuật, hắn thích nhất tu máy điều hòa không khí. Phương diện này, hắn là chuyên nghiệp. Theo Chu Dịch tiếng bước chân không ngừng tới gần, Ứng Hoan Hoan trên người có vô biên hàn khí tản mát ra, tựa như là có thể đóng băng thế gian vật vật. Đương nhiên, đây không phải nàng bài xích Chu Dịch, không muốn để cho Chu Dịch đụng, chỉ là nàng quá khẩn trương. Nàng càng cẩn trương, băng chủ sức mạnh phát ra đến thì càng nhiều. Chu Dịch ngồi ở Ứng Hoan Hoan bên cạnh, tiết lộ khăn cô dâu, gương mặt của nàng thiếu mỹ tú lệ, một đôi mắt to thanh tịnh sáng tỏ, giống như hồ nước. Tóc dài đen nhánh, bị thiếu nữ kéo thành đuôi ngựa rủ xuống chí nhu mềm vòng eo chỗ, đuôi ngựa nhảy bén mang theo một điểm đường cong, một loại thanh xuân cùng sức sống, lặng lẽ nở rộ ra. Chu Dịch nắm chặt tay của nàng. Nàng một đôi tay ngọc thon dài trắng nõn, nhìn qua tựa như vị hoàn mỹ dương chi ngọc, thon dài ngón tay ngọc tựa như hoàng kim tỉ lệ, không có chút nào tì vết. Ta lại biến thành một cái khác người sao? Ứng Hoan Hoan thanh âm thanh thúy vang lên, mang theo thấp thỏm cùng bất an. Không có ai muốn tiêu thất. Yên tâm, coi như băng chủ trở về, ngươi vẫn là ngươi. Ứng Hoan Hoan là ngươi, băng chủ cũng là ngươi, cũng là bảo bối thân ái của ta. Ứng Hoan Hoan ngượng ngùng cúi đầu xuống, nàng nơi nào nghe qua thẳng thừng như vậy lộ liễu lời tâm tình. Tới, chúng ta đầy uống một ly, hạnh phúc mỹ mỹ tràn đầy. Chu Dịch lấy ra hai chén rượu, một ly đưa cho Ứng Hoan Hoan. Ứng Hoan Hoan gương mặt xinh đẹp xấu hổ, cảm thụ trên thân Chu Dịch tán phát nam tử khí tức, một trái tim tim đập bịch bịch, gương mặt nóng bỏng. Hai người uống rượu xong, chén rượu rơi xuống đất. Chu Dịch một cái ôm lấy Ứng Hoan Hoan. Tiểu sư muội Viêm chủ say khướt con mắt giống như thấy được băng chủ, rũi rũi tay, muốn bắt được, lại bắt hụt. Đầu hắn nghiêng một cái, say đi qua. Lấy tu vi của hắn, tự nhiên là không uống say. Nhưng nghĩ say người ngoại trừ, ta dẫn hắn trở về. Hồng Hoang chi chủ hướng về phía Hắc Ám chi chủ nói, hắn sợ Viêm chủ lại náo xảy ra chuyện gì sẽ không tốt. Ân. Hắc Ám chi chủ gật gật đầu, những người khác quay trở về Thiên Huyền Đại Lục, mà nàng nhưng là lưu lại. Nơi này có tin tức gì, cũng tốt thông tri bọn hắn. Cùng lúc đó, Chu Dịch phảng phất đi tới một tòa hầm băng, ở đây rất lạnh, cũng rất đẹp, xung quanh cũng là lồi lõm lộng lẫy khối băng. Chu Dịch dọc theo hầm băng một đường tìm tòi, ở đây chín quẻo 18 rẽ, thần bí vô tận, thậm chí làm hắn hoa mắt, mê thất trong đó, không đi ra lọt tới. Cũng không biết trải qua bao lâu, Chu Dịch tiêu hao hết tất cả tiền lương, tí xíu đều không thừa thời điểm, cuối cùng đi ra cái này mê người hầm băng. Rời đi trong hầm băng, Chu Dịch đi tới Ứng Tiếu Tiếu gian phòng. Ứng Tiếu Tiếu xem như đạo tông đại sư tỷ, thiên phú không cao lắm, nhưng trước kia lưng meo rất nhiều, đối với nữ nhân này, Chu Dịch cũng rất ưa thích. Ôm lấy giai nhân, bóng đêm lãng mạn. Ngày thứ hai, Ứng Tiếu Tiếu tỉnh lại, đầu gối lên Chu Dịch ấm áp hữu lực rắn chắc lồng ngực, một đám trước nay chưa từng có cảm giác thật sông lên đầu. Nhoáng một cái nàng cũng vì vợ người. Hoan Hoan, Đột nhiên, Ứng Tiêu Tiếu phát hiện Ứng Hoan Hoan cũng ở bên cạnh, trong lòng ngượng ngùng càng đậm. Ứng Hoan Hoan nghe tiếng, trực tiếp vờ ngủ. Thế sự một giấc chiêm bao, nhân sinh vài lần trời thu mát mẻ. Chu Dịch hôm nay buổi tiếp Ứng Hoan Hoan cùng Ứng Tiêu Tiếu. Buổi tối, Chu Dịch đi tới Hỏa Tiên Tử Đường Tâm Liên gian phòng. Đường Tâm Liên là Viêm Thần Điện điện chủ Ma La thủ tịch đại đệ tử, Viêm Thần Điện người thừa kế tiếp, Loạn Ma Hải Tân Tú bảng thứ 2, Hào Hỏa Tiên Tử. Thực lực cực mạnh, từng tại Viêm Thần Điện tử Viêm Linh Chỉ bên trong chịu đựng 49 đạo tử khí rọi rữa. Đường Tâm Liên tại Loạn Ma Hải danh tiếng cùng Mỹ Mạo Thành có quan hệ trực tiếp, chính là đi qua vô số khiêu chiến tích lũy, Loạn Ma Hải trung niên nhẹ đầu lửa, chưa có người có thể cùng chống lại. Nàng là Loạn Ma Hải vô số thanh niên tuấn kiệt tha thiết ước mơ nữ hải, chỉ là nữ hải bình thường quá mức khí khái hào hùng hiên ngang, cái kia không thua nam tử một dạng thực lực cùng với quyết đoán, để cho rất nhiều người chù bước. Nhất là hắn thống soái năng lực vô cùng lợi hại, có thể xưng cân quắc bất nhượng tu mi. Cùng yêu dạ công chúa đến lúc đó có chút tương tự. Chương 270, con cái 200, bản hoàng không cam lòng à? 2, chương 270, con cái 200, bản hoàng không cam lòng à? 2, đương nhiên, yêu dạ chỉ là một cái tiểu quốc công chúa, Đường Tâm Liên sân khấu càng lớn, chẳng qua hiện nay các nàng cũng là Chu Dịch nữ nhân. Chu Dịch lần nữa cảm nhận được hàng đêm làm tân lang cảm giác. Sau đó là cựu vĩ hộ tộc tâm tình, chín mệnh tiên miêu hấp biểu. Thời gian đúng dung. Tại Chu Dịch buổi tiếp chúng nữ như keo như sơn thời điểm, Tử Nghiên, Phượng Thanh Nhi, Hiên Viên Thanh Phong, Nhược Lâm đạo sư, Hàn Nguyệt, Hàn Tuyết, Hồ Gia, Liêu Phỉ, Tuyết Nhi, Lục Man, Đường Hỏa Nhi, Diệp Ân Lam bọn người lục tục ngoe sinh. Chu Dịch con cái lại nhiều 22, trực tiếp đột phá 200 đại quan. Một lớp này, Chu Dịch thu được ban thưởng vô cùng phong phú. Hắn sửa sang lại một chút trọng yếu ban thưởng. Ban thưởng 1, 1000 năm tu vi ban thưởng 2, linh phẩm đan đạo tổng sư ban thưởng 3, nữ nhân của hắn thụ thai tỷ lệ đề cao 1 ban thưởng 4, thánh thú đan ban thưởng 5, bàn đao một cái 1000 năm tu vi không nói. Mà linh phẩm đan đạo tông sư chính là có thể luyện chế ra đối ứng linh phẩm thiên chí tôn năng lượng, vượt qua đấu khí đại lục đế phẩm luyện dược sư một cái cấp bậc. Mà hắn nữ nhân thụ thai tỷ lệ đề thăng một càng là Chu Dịch thích nhất ban thưởng. Phải biết theo hắn tu vi càng cao, hắn nữ nhân muốn mang thai hải tử cũng biến thành càng ngày càng khó khăn, nhất là tấn thăng đấu đế sau, thụ thai khó hơn. Đề cao thụ thai tỷ lệ có thể nói giúp đỡ kịp thời. Thánh thú đan là cho bẹt dùng, có thể đề cao bẹt tiềm lực cùng tu vi, tự nhiên là cho quần quật. Bây giờ quần quật tu vi cũng đạt tới đấu thánh đỉnh phong. Viên này thánh thú đan đủ để cho quần quận tấn thăng đấu đế, thậm chí trở thành thiên chí tôn. Lần này, Chu Dịch không gấp nhận lấy tu vi và bản đạo. Hắn chuẩn bị chờ giải quyết dị ma hoàng, luyện hóa vị diện chi thai lúc tái sử dụng, đến lúc đó nhất cử tấn thăng thiên chí tôn. Bây giờ đã qua hơn nửa năm, khoảng cách dị ma hoàng buông xuống cũng sắp. Hôm nay, trong lúc rảnh rỗi, Chu Dịch đi tới kính hồ tiểu trúc. Nguyễn Tinh Trúc đứng tại bên hồ lan can chỗ, trong tay thêu lên một thứ. Chu Dịch xuất hiện ở sau lưng nàng, nhìn qua nàng đường cong yêu kiều bóng lưng, từ phía sau đem nàng ôm chặt lấy. Không thể không nói, làm tao tất cảm giác chính là sảng khoái. Chu Lang, ngươi muốn hủ chết nhân gia a? Nguyễn Tinh Trúc cũng không quay đầu lại, hờn dỗi nói, nhưng thần sắc trên mặt rõ ràng không có chút nào ngoài ý muốn. Bây giờ nàng cũng biết Chu Dịch tại thế giới này nắm giữ cỡ nào chí cao vô thượng thân phận địa vị cùng thực lực kinh khủng. Bởi vậy, ngoại trừ Chu Dịch, không ai dám đến đúng nàng động thủ động cước. Dù là nàng bây giờ cũng không có danh phận, đến nỗi hái hoa tặc cái gì? Thế giới này khẳng định có, nhưng tuyệt đối không có hái hoa tặc dám đến Chu phủ hái hoa. Ta như thế nào cam lòng đem ngươi hủ chết? Chu Dịch nhẹ nhàng cắn nàng bên tai, người người giữa sợi tóc nàng mùi thơm ngát, chậm rãi nói, "Ta có nhiều nghị phu nhân chẳng lẽ không cảm giác được?" Phi, Nguyễn Tinh Trúc gắt một cái, sang giọng, "Chu Lang chỉ biết khi dễ người nhà. Nghe nói phu nhân tinh thông thủy tính, nếu là phu nhân không thích ở đây, nếu không thì chúng ta đi trong nước." Chu Lang liền biết giãy xéo nhân ra. Cuối cùng, đương nhiên là muốn hết, tiểu hài tử mới làm lựa chọn. Dựa vào lan can lay động, trong nước vẫy bùng. Cuối cùng Nguyễn Tinh Trúc ngâm nước hôn mê bất tỉnh, Chu Dịch mới đưa nàng ôm trở về gian phòng. "Chu đế đại nhân, không xong, dị ma hoàng phủ xuống." Một ngày này, đang cùng Tần Hồng Miên, một quyển thanh cùng một chỗ khoái hoạt chơi đùa, Chu Dịch đột nhiên nhận được hắc ám chi chủ đội vàng tin tức truyền đến. Dị ma hoàng rốt cuộc đã đến sao? Ta thế nhưng là chờ ngươi thật lâu. Chu Dịch khẽ miệng khẽ nhếch, hôn một chút một quyển thanh đỏ ửng gương mặt xinh đẹp, các ngươi cố gắng nghỉ ngơi, ta ra ngoài làm ý chuyện. Cẩn thận. Yên tâm. Chu Dịch bước ra rời đi kính hồ tiểu trúc, nhấc nhấc kim sắc ngai lưng, hướng Thiên Huyền Đại Lục mà đi. Thiên Huyền Đại Lục. Không gian chi chủ, Hồng Hoang chi chủ bọn người cường giả sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bầu trời. Cái kia xa xa trên bầu trời, hắc ám phảng phất áp đỉnh mà đến, một đạo dài đến 10 vạn trượng khổng lồ khẽ hở, đang tại từ trong hư vô vỡ ra tới. Nồng đậm đến mức tận cùng khí tà ác, liên tục không ngừng từ cái này trong đó dũng mãnh tiến ra. Tại khe hở kia phía trước, còn có một đạo cổ lão trận pháp, chỉ có điều bây giờ, cái kia trận pháp đã là cực kỳ ảm đạm, rõ ràng sắp phá nát biên giới. Thậm chí, một chút đỉnh phong cường giả, đã là có thể mơ hồ cảm thấy, đạo kia tựa là hủy diệt thân ảnh, muốn buông xuống. Vô số người lặng lẽ đối mặt, trong mắt có không che giấu được sợ hãi. Dị ma hoàng muốn phủ xuống. Lôi chủ ngưng trọng nhìn qua xa xôi chỗ hư không dị biến, chậm rãi nói: "Thế nhưng là Chu Đế đại nhân còn không có tới không gian chi chủ đạo. Không quản được những thứ này, một khi dị ma hoàng buông xuống, chúng ta liền đem hết toàn lực ra tay, có thể ngăn cản nhất thời là nhất thời." Viêm chủ hung hăng nói. Ầm ầm. Xa xôi hư vô chỗ, phản phất bắt đầu có trầm thấp ma tiếng sấm truyền ra, cái kia lôi minh truyền vang ở giữa, tà ác ba động bắt đầu chân chính xâm nhập giữa phiến thiên địa này. Vô số đạo con mắt chăm chú nhìn lên bầu trời, tiếp đó bọn hắn bắt đầu run lẩy bẩy, bởi vì bọn hắn trông thấy, cái kia vị diện khe hở bên ngoài vị diện khe hở, vậy mà tại lúc này bắt đầu bốc cháy lên. Ngọn lửa màu đen dính bám vào phong ấn phía trên, phong ấn phảng phất cũng là vào lúc này bộc phát ra âm thanh chói tai. Mảnh này vị diện cuối cùng thủ hộ chi môn, cuối cùng là vào lúc này đưa nó sứ mệnh, dùng hết cuối cùng. Giang giác. Phong ấn nứt ra, cuối cùng là triệt triệt để từ từ tiêu tán. Mà theo phong ấn tán đi, chỉ thấy cái kia 10 vạn trượng khổng lồ vị diện khe hở, càng là chậm rãi nhúc nhích. Lần kia bộ dáng, giống như ác ma miệng lớn, bắt đầu cắn xé lấy phiến tiên địa này. Quần quần ma khí, sền sệt đến giống như thực chất đồng dạng, từ cái này vị diện khe hở sau đó mà tới. Cái này một sát na, thiên địa nhật nguyệt đều là vì đó thất sắc. Vâng. Ma khí tràn ngập thiên địa, trong đó phảng phất là có một đạo tà ác tới cực điểm con mắt, mang theo hờ hững quét mắt phiến thiên địa này. Hừ. Đột nhiên, tràn ngập ma khí bên trong, dường như có một đạo lạnh lùng tiếng hừ truyền ra, trận loạn ma hải cái kia vô số cường giả chính là kinh hãi nhìn thấy. Tương đạo cực kỳ sền sệt ma khí có sáng, đột nhiên từ cái này hư vô bên ngoài bạo lướt xuống, cuối cùng sẽ rách hư không, hung hăng hướng về phía không gian chi chủ, lôi chủ mấy người cường giả đỉnh cao vành kích mà đi. Không tốt. Lôi chủ, viêm chủ mỗi người cường giả tâm thần căng thẳng, cảm giác một cỗ cực đoan khí tức nguy hiểm đập vào mặt, lập tức một ngụm tinh huyết phun ra, đủ loại thủ đoạn cuối cùng sử ra. Lôi đình diệt thế, liệt diễm phần thiên, không gian thiết cát. Chương 270, chỉ một thoáng, vô số thần thông võ kỹ nở rộ, ngũ quang thập sắc, khí tức kinh khủng cường hành rối tinh rối mù, vô số võ giả nhao nhao tránh lui, bầu trời phong lôi phun trào, mây đen áp đỉnh. Vô số sinh linh tại cái này dưới khí tức kinh khủng nằm rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Phanh 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 phanh. Từng đạo tiếng oanh minh vang lên, viêm chủ, lôi chủ mấy người lần lượt từng thân ảnh bay ngược mà ra, miệng phun máu tươi, sắc mặt trắng bệch, khí tức bể bại rất nhiều. Bọn hắn mặc dù ở trong thiên địa này đã coi như là cao cấp nhất cường giả, nhưng muốn cùng cái kia dị ma hoàng so sánh, vẫn là có quá mức khổng lồ trên lệnh. Đây chính là dị ma hoàng sức mạnh sao? Quá mạnh mẽ. Viêm chủ bọn người trong mắt tràn đầy bể bại, lòng tin đều bị đả kích rơi mất. Lần thứ nhất thiên địa đại chiến, có phủ tổ ngăn trở dị ma hoàng. Bọn hắn mặc dù biết dị ma hoàng cường đại kinh khủng, nhưng cũng không có chân chính đối mặt, cảm thụ không đậm. Nhưng bây giờ, quá mạnh mẽ, không cách nào phản kháng. Ầm ầm. Trầm thấp ma lôi chi thành càng ngày càng gần, chỉ thấy cái kia cựu tiên chi thượng, ma khí giống như mây đen một dạng áp đỉnh mà đến. Cuối cùng tại trong đó từng đạo ánh mắt sợ hãi, tràn ngập loạn ma hải bầu trời. Chỉ thấy bao phủ bầu trời ước vạn dặm trong ma vân, nơi đó, ẩn ẩn có một đạo ma khí vương tọa xuất hiện, ở đó trên ngai vàng, phản phất là còn có một đạo ma thần một dạng thân ảnh, chỉ có điều cho dù ai cũng là thấy không rõ lắm dung mạo của hắn. Thực sự là làm cho người hoài niệm chỗ, bất quá. Phù tổ tiên kia, tựa hồ không có ở đây đâu, thực sự là đáng tiếc. Uy áp kinh khủng, tràn ngập thiên địa, âm thanh kia chậm rãi vang lên, chợt hắn dường như nở nụ cười, tiếng cười cuối cùng tiết lộ một chút niềm ai, gia hỏa này, rõ ràng cùng ta là bình thường mục đích, kết quả hết lần này tới lần khác muốn đi cái kia cái gọi là đại nghĩa chi đạo tính toán. Trung quy vẫn là ta thắng. Nghe nói lại xuất hiện một cái mới ra hỏa, vẫn là một vị diện khác, thế nào còn không có xuất hiện? Chẳng lẽ bị bản hoàng vĩ ngạn oai hùng bị hù chạy? Dị ma hoàng nhỉ non tự nói, liếc mắt qua, liền biết tiên huyền đại lục không có đồng cấp tồn tại. Hắn đối với một vị diện khác thế nhưng là cảm thấy rất hứng thú. Chỉ là cách lương giới, tin tức truyền lại khó khăn. Hắn hiểu không nhiều, chỉ biết là có một vị đi hẹn khác cùng một cái đồng cấp tồn tại. Thực sự là con cóc ngáp, khẩu khí thật lớn. Một đạo âm thanh khinh thường vang lên, dị ma hoàng tinh thần chấn động, mắt lộ ra tinh quang, đột nhiên ngẩng đầu. Nhìn phía đột nhiên đến trên thân Chu Dịch, không có chạy liền tốt, ngươi chỗ bị diện, bản hoàng một tịnh thu nhận. Dị ma hoàng đối với chính mình tràn ngập lòng tin, hắn không tin một cái vị diện tổ dân có thể là đối thủ của hắn, chỉ sợ ngươi không chịu được nổi. Chu Dịch đánh giá dị ma hoàng, không có quá nhiều nói nhảm, Hỗn Nguyên Kim Đấu thôi động, đổ ập xuống hướng dị ma hoàng nện xuống. Cái quỷ gì? Hỗn Nguyên Kim Đấu xuất hiện trong nháy mắt, không cách nào ngôn ngữ tim đập nhanh cùng cảm giác sợ hãi xông lên đầu, dị ma hoàng sợ. Hắn chưa bao giờ thấy qua đáng sợ như vậy chí bảo. Hắn muốn chạy trốn. Nhưng ở cực phẩm tiên thiên linh bảo phía dưới, động tác của hắn trở nên chậm chạp, khó mà đào thoát. Muốn trấn áp bản hoàng, nằm mơ giữa ban ngày. Dị ma hoàng gào thét cả giận nói, trên khuôn mặt của hắn lướt qua một vẻ dữ tợn vẻ quỷ dị. Chợt thân thể của hắn bắt đầu ở lúc này điên cuồng bành trướng, ngắn ngủi mấy tức thời gian, chính là ở đó vô số đạo trong ánh mắt kinh hãi, biến thành một tôn chân đạp tiên địa vạn cánh tay ma ảnh. Những cái kia dữ tợn ma tí phía trên, vô số chỉ tà ác con mắt chậm rãi mở ra, một loại hủy diệt tia sáng tản ra. Phanh phanh phanh. Mà liên tại tôn kia vô cùng giữ tận ma thần chân thân lúc xuất hiện, thân thể của hắn phía trên cái kia vô số ma tí, đột nhiên vào lúc này sống sờ sờ nổ tung lên, ma huyết phô thiên cái địa mãnh liệt bắn đi ra. Bù bù. Ma tí nổ tung ở giữa, cái kia trong ma trưởng từng khỏa tà ác ma nhãn cũng là vào lúc này mãnh liệt bắn đi ra, vô số tà ác ma nhãn lơ lửng tại dị ma hoàng bầu trời, cái kia vô số tà ác con mắt cùng một chỗ chớp động. Một màn kia, nhìn thấy người tê cả da đầu. Không thủy ma địa. Trầm thấp mà tràn ngập thanh âm, đột nhiên vang vọng đất trời, cái kia vô số tà ác ma nhãn càng là bắt đầu dung hợp. Mơ hồ, tựa hồ là đang trên bầu trời biến thành một tòa bách vạn trượng khổng lồ đen ám ma bia. Ma bia phía trên, nạm vô số ma nhãn, cái kia ma nhãn chớp động ở giữa, tất cả mọi người đều là có thể cảm thấy, năng lượng trong thiên địa, phản phất là tại bị ô nhiễm. Không thủy ma bia, vạn ma chi ấn. Rít gào trầm trầm, từ bầu trời bên trên đùng đùng truyền ra, cái kia bách vạn trượng khổng lồ ma bia, lóe lên phía dưới, chính là xuất hiện ở Hỗn Nguyên Kim Đấu bầu trời. Từng đạo ma quang quét sạch mà ra, trong nháy mắt chính là cầm giữ thiên địa này, một đạo tinh hồng giữ tợn ma ấn, tại ma bi dưới đáy thành hình, tiếp đó hướng về phía Hỗn Nguyên Kim Đấu ùng ùng trấn áp xuống. Không biết tự lượng sức mình. Chu Dịch cười nhạo, còn muốn phong ấn hắn cực phẩm tiên tiên linh bảo Hỗn Nguyên Kim Đấu, không biết nên nói gì ma hoàng can đảm lắm đâu, hay không người biết không sợ. Đụng. Chu Dịch âm thanh rơi xuống, Hỗn Nguyên Kim Đấu tia sáng lóe lên, không thủy ma bia trong nháy mắt nổ tung, nát bấy thành hư vô. Mà hiến tế hơn phân nửa cơ thể ngưng kết không thủy ma bia dị ma hoàng không còn mảy may ngăn cản chi lực, bị Hỗn Nguyên Kim Đấu trấn áp. A a a, bản hoàng không cam lòng a. Dị ma hoàng thê lương tự hận, âm thanh không cam lòng vang vọng thương cùng, thiên huyền đại lục vô số sinh linh phấn chấn, kích động không thôi. Thắng, thắng lợi. Dị ma hoàng bị trấn áp, diệt thế hai nạn trừ khử vô hình. Chu đế đại nhân, Chu đế đại nhân, Chu đế đại nhân. Vô số sinh linh reo hò, ý niệm của bọn hắn hội tụ tại Chu Dịch trên thân, để Chu Dịch trong nháy mắt cảm ứng rõ ràng đến vị diện chi thai tồn tại. Mà vị diện chi thai đối với hắn cũng sinh ra thân cận cảm giác. Luyện hóa vị diện chi thai, thần thăng tiên chí tôn, ngay tại hôm nay. Cầu bé tháng, chương 271, đấu khí thiên huyền, ta vị chí tôn, 1, chương 271, đấu khí thiên huyền, ta vị chí tôn, 1, dị ma hoàn xong, thiên địa hạo kiếp cứ như vậy giải quyết. Trong không gian, Hồng Hoang chi chủ, Hắc Ám chi chủ bọn người hai mặt nhìn nhau, vừa mừng vừa sợ, hạnh phúc tới quá đột ngột. Bọn hắn đều tham dự qua lần thứ nhất thiên địa đại chiến, biết cùng dị ma hoàng chiến tranh tàn khốc. Trước kia có bọn hắn sư phó phụ tổ dẫn dắt, vẫn như cũ tử thương thảm trọng. Thôn vệ chi chủ thiêu đốt luân hồi triệt để bỏ mình, bọn hắn những người còn lại không phải trọng thương chính là chuyển thế luân hồi. Liên bọn hắn sư phó phụ tổ đang cùng dị ma hoàng chiến đấu vài ngày sau, không thể làm gì, chỉ có thể thiêu đốt luân hồi đem dị ma hoàng phong ấn. Bọn hắn vốn là cũng đã làm tốt liều chết một trận chiến chuẩn bị, không nghĩ tới kết thúc như vậy. Dị ma hoàng bị miểu sát. Mặc dù có thể có món kia chí bảo tác dụng, nhưng bảo vật cũng là thực lực một bộ phận. Thực sự là quá mạnh mẽ, đáng sợ. Viêm chủ nhìn qua hưởng thụ ngàn vạn sinh linh quỳ bái Chu Dịch, vốn nên cao hứng hắn lại đột nhiên có chút mất hết cả hứng, một mặt hề bại. Nữ thần lập gia đình, đối thủ vẫn là một cái để cho hắn ngưỡng mộ núi cao, không nhìn thấy bóng lưng nam nhân. Trong nhân thế lớn nhất bi ai cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Chu Dịch không biết Viêm chủ bị đả kích, biết cũng sẽ không để ý lúc này. Ánh mắt của hắn bình tĩnh, đối với hắn mà nói, trấn áp dị ma hoàng không tính là gì, hắn chưa bao giờ đem dị ma hoàng để vào mắt. Ý thức của hắn bay về phía bầu trời, tràn ngập hướng hư vô. Toàn bộ thiên địa cũng là tại trong ý thức của hắn phản xạ. Ý thức nhìn xuống lấy thiên địa, lại tiếp đó, trong hư vô có hỗn độn chi quang xuất hiện, chính là vị diện chi thai. Chu Dịch ý thức tiến vào trong cái kia hỗn độn, lập tức, một cỗ nhoi nhoi cùng bài xích tràn ngập mà đến, Chu Dịch ý thức phá vỡ trọng trọng trở ngại, bắt đầu ngưng kết, tại cái kia hỗn độn bên trong, hóa ra thân tới. Chu Dịch thực lực cường đại, lại có vô số sinh linh ý niệm gia trì, cũng không có gì quá lớn trở ngại. Chu Dịch cặp mắt khép hở, ý thức phản phất triệt để sáp nhập vào cái kia hỗn độn bên trong, ở nơi đó, hắn cảm thấy một cỗ giống sinh linh một dạng ý niệm. Chỉ có điều cái kia ý niệm cực kỳ non nớt, giống như không có chút nào tư tưởng thai nhi. Đó chính là vị diện chi thai, vị diện chi linh, cũng là thiên địa này nhất là chí cao vô thượng tồn tại. Chỉ có điều, cái kia tồn tại cũng không có bất kỳ tư tưởng, nhưng nó lại là sinh ra tại thiên địa này bên trong sinh linh mạnh nhất. Lăng Thanh trúc chỗ Cửu Thiên Thái Thanh cung cái gọi là thái thượng chi lực, chính là đến từ nó. Bởi vì chỉ cần tu được nó, như vậy hắn chính là chân chính vị diện chi chủ, có được cái này toàn bộ vị diện sức mạnh. Chu Dịch ý thức chậm rãi tiếp cận vị diện chi thai. Cái sau tựa hồ cũng là phát giác hắn tiếp cận, hỗn độn kia sáng phun trào ở giữa, chính là tiêu thất mà đi. Muốn chạy trốn. Chu Dịch cười lạnh, thế giới trong tay thi triển, vị diện chi thai tà xung hữu đột, giống như không an phận Tôn Hầu tử. Nhưng Tôn Hầu tử nhảy lại oan, cũng trốn không thoát như Lai Phật tổ lòng bàn tay. Lấy Chu Dịch thực lực hôm nay, vị diện chi thai tự nhiên là không có chút nào phản kháng, không có chút nào bất ngờ bị Chu Dịch luyện hóa. Theo Chu Dịch luyện hóa vị diện chi thai, một loại cảm giác kỳ lạ từ đáy lòng chỗ sâu dũng mãnh tiến ra, cái loại cảm giác này chính là hắn trở thành này vị diện chi chủ. Đó là đối với phiến thiên địa này tuyệt đối trường khống. Vị diện chi chủ, từ hôm nay trở đi, thế gian này sẽ không còn có dị ma. Chu Dịch ngẩng đầu, thanh âm uy nghiêm vang vọng đất trời. Mà khi thanh âm hắn lúc rơi xuống, tất cả mọi người đều là có thể cảm thấy thiên địa phảng phất cũng là vào lúc này tùy theo cộng minh. Một loại không cách nào ngôn ngữ uy nghiêm cảm giác từ hắn trên thân thể tràn ngập ra. Mà tại loại kia kỳ lạ uy nghiêm phía dưới, võ động thế giới lại đột nhiên là phần phật quỳ xuống vô số thân ảnh. Bọn hắn ánh mắt có chút cuồng nhiệt cùng mê ly nhìn qua đạo thân ảnh kia, sự uy nghiêm đó, giống như trong thế tục thần tử nhìn thấy đế vương đồng dạng. Cái kia uy nghiêm bao trùm thiên địa. Chu Dịch con ngươi thâm thúy nhìn về phía trong hư vô cái kia vị diện khẽ hở, vung tay lên, chỉ thấy thần quang quét sạch mà ra, không tại đếm hưng phấn hô to sinh linh ánh mắt ngạc nhiên mừng rỡ phía dưới, cái kia vị diện khẽ hở chậm rãi khép lại. Loại này tu bổ vị diện sức mạnh, tại Chu Dịch trở thành vị diện chi chủ sau có thể nói là không cần tốn nhiều sức. Vị diện khẽ hở chữa trị, thần quang bao phủ ước vạn dặm, ma khí hóa thành hư vô, thiên địa khôi phục một mảnh trong suốt, trời xanh không mây. Cái này tai họa giữa thiên địa mấy ngàn năm dị ma chi loạn, cuối cùng là tại hôm nay, bị triệt triệt để trừ tận gốc. Vô số người kích động toàn thân run rẩy nhìn qua một màn này, hết thảy cuối cùng kết thúc. Hắc Ám chi chủ mấy người viễn cổ bát chủ trên mặt đồng dạng là có khó mà áp chế vui sướng đang cuộn trào, một ngày này, bọn hắn có thể chờ đợi quá lâu. Oen. Đúng lúc này, một cỗ khí tức kinh khủng chợt từ trong cơ thể của Chu Dịch lan tràn ra. Chỉ một thoáng, loạn ma hải bầu trời gió nổi mây phun, một cái trăm vạn trượng lớn vòng xoáy linh khí chợt bao phủ loạn ma hải, uy áp kinh khủng tràn ngập thiên địa. A, đây là có chuyện gì? Thật là khủng khiếp uy áp, chẳng lẽ Chu Đế đại nhân lại có đột phá sao? Trong không gian tràn ngập uy áp, để cho vô số cường giả hãi nhiên, nằm rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Chu Đế đại nhân đã đạt đến sư phó cảnh giới, chẳng lẽ lại muốn đột phá? Hắc ám chi chủ một đôi đen nhánh như mực con mắt nhìn qua trong hư không Chu Dịch, một mặt hãi nhiên, nàng không cách nào tưởng tượng siêu việt phụ tổ cảnh giới là bực nào cảnh giới. Đó là nàng không cách nào tưởng tượng. Chẳng lẽ Chu Đế muốn tấn thăng trong truyền thuyết kia thiên chí tôn? Cửu Thiên Thái Thanh cung cung chủ Hoàng Nguyệt Khuynh tâm bên trong rung động, nghĩ tới Chu Dịch cho lúc trước nàng và Lăng Thanh Trúc đề cập qua đại thiên thế giới một chút tin tức. Đấu đế hoặc tổ cảnh, tại đại thiên thế giới chỉ là tương đương với chuẩn thiên chí tôn. Mà thiên chí tôn, tại đại thiên thế giới cũng là bá chủ cấp tồn tại, đủ để chúa tể một khối đại lục. Chu Dịch không biết đám người rung động cùng kinh ngạc, bây giờ toàn thân tâm đều đầu nhập trong đột phá. Vô tận linh khí giống như thủy triều tràn vào trong cơ thể của Chu Dịch, nhưng vẫn như cũ không đủ. Đột phá đến thiên chí tôn cần năng lượng vô cùng cực lớn. Bằng vào Chu Dịch chính mình hấp thu là chắc chắn không đủ. Tại đại thiên thế giới, bình thường muốn đột phá cường giả đều biết chuẩn bị số lượng cao chí tôn linh dịch, mà lần này vị diện rõ ràng không có chí tôn linh dịch. Hơn nữa linh khí cũng kém xa tít tắp đại thiên thế giới. Bất quá Chu Dịch dám đột phá tự nhiên đã sớm chuẩn bị. Chương 271, đấu khí thiên huyền, ta vị chí tôn 2, chương 271, đấu khí thiên huyền, ta vị chí tôn 2, 1000 năm tu vi nhận lấy. Số lượng cao tinh thuần năng lượng tràn vào thể nội. Oanh. Theo năng lượng nhập thể, một cỗ khí tức kinh khủng trong nháy mắt tăng vọt, quét ngang mà ra, những nơi đi qua, không gian đều nứt ra từng cái khe hở. Cũng may Chu Dịch lúc này đã đứng ở Thiên Huyền Đại Lục bên trong hư không. Bằng không cố khí tức này tràn ngập ra đi, có thể đem toàn bộ loạn ma hải vô số sinh linh trong nháy mắt đè nát, đem phương viên 10 vạn giặm hóa thành một mảnh tử địa. Ông, khi khí tức tràn ngập thời điểm, Chu Dịch thân thể cũng là đột nhiên tăng vọt, hóa thành cao ngàn trượng. Hắn toàn thân trong lỗ chân lông, vô số linh quang phun ra, những cái kia linh quang bên trong ẩn chứa linh lực hùng hậu đến cực hạn, rời tách cơ thể, liền hóa thành đầy trời linh vũ, tràn ngập tại thiên địa bên trong. Đây chính là cho loạn ma hải đưa một hồi tạo hóa, giống như rơi ra linh vũ. Cái này hiển nhiên là bởi vì Chu Dịch linh lực trong cơ thể đã bành trướng đến cực hạn, lại không cách nào tiếp nhận, cho nên nhục thân mới có thể xuất phát từ tự vệ, đem một chút linh lực phun ra thể nội. Giang giác. Bất quá, dù là như thế, Chu Dịch cái kia ngàn trượng cực lớn trên thân thể cũng có vết rạn hiện lên. Tiếp đó nhanh chóng lan tràn ra, ngắn ngủi bất quá mấy chục giây thời gian, thân thể của nàng chính là giống như đầy vết rạn đồ sứ, nhìn qua cực kỳ thê thảm. Không phá thì không xây được, tại phá toái ở giữa, đúc thành thiên chí tôn chi thân. Chu Dịch ánh mắt lộ ra vẻ ác liệt, không chút nào vì nhục thân phá toái nguy hiểm mà có chút động dung. Sau một khắc, hắn lại không áp chế thể nội bạo động linh lực, tùy ý bọn chúng tản phá vừa bãi ra. Ông ngoong, ước vạn đạo linh quang, tại trong Chu Dịch trên thân thể đông đảo vết rạn mãnh liệt bắn mà ra, sau đó tia sáng dần dần mở rộng, một trong nháy mắt sau, chỉ nghe ầm vang một đạo âm thanh lớn vang vọng. Phanh! Chu Dịch cái kia ngàn trượng thân thể, càng là vào lúc này ngạnh sinh sinh bạo phá ra, nhưng lại không thấy máu tươi bắn tung tóe, lại là biến thành đầy trời bột phấn. Mỗi một quả bột phấn, cũng là lập lòe tinh quang, tiến tính trôi nổi. Ước vạn hào quang trôi nổi. Như thế không biết bao lâu sau đó, chợt có một đạo gió nhẹ ngưng kết dựng lên, gió nhẹ gào thét, không ngừng hấp xả lấy cái kia vô số linh quang bột phấn, muốn đem nó nhóm tái tạo. Mà theo thời gian trôi qua, linh quang bột phấn từ từ hội tụ, trong lúc mơ hồ, một bóng người chính là ở trong đó như ẩn như hiện, phảng phất muốn lại độ tái tạo nhục thân. Âm ầm mất quá, nhưng vào lúc này, chợt có kỳ dị chấn động âm thanh vang lên, thanh âm kia cực kỳ thần dị, vẻn vẹn chỉ là truyền băng ra, chính là làm cho cái kia muốn tái tạo thành công nhục thân chấn động đứng lên. Chỉ thấy trên bầu trời hư không chấn động, có màu đen nhánh mây, tầng tầng tuôn ra. Tại trong lúc này, hắc quang phun trào, không biết nổi lên cái gì. Thiên tôn kiếp sao? Chu Dịch nhục thân ngưng kết, nhìn qua hư không nhị nó nói. Hắn biết đột phá tới thiên chí tôn sẽ có thiên tôn kiếp, tương đương với thiên kiếp tồn tại. Dầm dầm. Trên không trung, mây đen phun trào, càng là có một đạo màu đen dòng nước từ trên trời giáng xuống. Cái kia dòng nước nhìn như đơn giản dễ dàng, nhưng khi hắn lúc rơi xuống, cho nên ngay cả hư không cũng là bị nghiền nát tan cảnh. Chu Thiên Trúc Long phát thân. Sau một khắc, Chu Dịch vừa mới một lần nữa ngưng tụ cơ thể sau lưng, một tôn mấy vạn trượng bóng người to lớn hiện lên, bóng người to lớn kim quang lập lòe, rực rỡ chói mắt, chính là phóng đại bản Chu Dịch. Tại bàn tay bên trên nắm một thanh sát khí ngập trời thần kiếm, Chu Tiên kiếm. Mà quanh người hắn càng lớn vờn quanh một đầu toàn thân đỏ thẫm trúc long đầu tại cự nhân thân ảnh nơi bả vai rũ ra, quan sát tứ phương. Đây chính là Chu Dịch chính mình ngưng tụ pháp thân. Dung hợp hắn Chu Tiên kiếm cùng trúc long võ hồn mà thành. Đối mặt cái kia từ trên trời giáng xuống màu đen dòng nước, vờn quanh Chu Dịch trúc long há mồm phun một cái, hỏa diễm ngập trời, phần thiên trừ hải. Cái kia kinh khủng màu đen dòng nước trong nháy mắt bị bốc hơi chôn bụi. Theo màu đen dòng nước tiếp nạn bị Chu Dịch hóa giải, trên bầu trời lại rơi xuống một đạo đỏ thẫm ánh lửa rơi xuống, mang theo phần thiên trừ hải khí tức kinh khủng. Chu Dịch ngẩng đầu, chỉ thấy cái kia một đạo hỏa quang ở trên đường vậy mà biến thành một cái hỏa phượng. Hỏa phượng sinh động như thật, từng cây đỏ thẫm hỏa vũ phảng phất thiêu đốt liệt diễm. Theo hỏa phượng xuất hiện, không gian nhiệt độ chợt lần nữa đề thăng, không gian phảng phất đều muốn bị hòa tan. Hỏa. Chu Dịch khẽ miệng khẽ nhếch, trong mắt tràn đầy niềm ai, trúc long há mồm hút một cái thiên kiếp này ngưng tụ hỏa phượng liền như là điểm tâm giống như bị trúc long một ngụm ướt. Bất quá theo hỏa phượng bị luyện hóa, trên bầu trời lôi vân lại là càng thêm mãnh liệt gào thét, vô số lôi quang lấp lóe, hình dung một cái cực lớn lôi đỉnh vòng xoáy chuyển động, phảng phất có cái gì kinh khủng đồ vật muốn từ bên trong đi ra một dạng. Ầm ầm. Sau một khắc, một tiếng oanh minh, một thanh dài vạn trượng lôi đỉnh chi thương ngưng kết, đột ngột từ lôi đỉnh vòng xoáy bên trong bắn mạnh mà ra. Những nơi đi qua, tầng không gian tầng sụp đổ, tựa như diệt thế một dạng khí tức bao phủ thiên địa. T. Đây chính là siêu việt đấu đế cảnh lôi kiếp sao? Thật đáng sợ a. Chu đế sau lưng pháp thân càng là kinh khủng, vẻn vẹn nhìn một chút, liền cho người cảm thấy ngạt thở. Quá kinh khủng, thật là đáng sợ. Không gian chi chủ, hồng hoang chi chủ bọn người nhìn qua trong hư không chu dịch độ kiếp, hãi hùng kiếp địa, kính sợ trong sự sợ hãi mang theo sùng bái của nhiệt. Đây chính là chu đế trong miệng thiên chí tôn sao? Thực sự là đáng sợ a. Cái này lôi kiếp không làm gì được hắn, hắn muốn thành thiên chí tôn. Hoàng Nguyệt Quynh một trái tim vọt lên tới cổ họng, bất ổn, lại nghĩ tới trước đây cùng chu dịch tiền đặt cược, không khỏi hai chân căng thẳng. Nàng cảm giác thể nội tựa hồ có cỗ thần lực muốn tràn ra. Oanh! Trong hư không, lôi đỉnh thần thương rơi xuống, chu dịch chu tiên kiếm vung lên, liền đem hắn chém vỡ, tiếp đó tùy ý khỏi phải bể lôi đỉnh rơi vào trên người, rèn luyện thân thể cùng pháp thân. Đồng thời, chu dịch lấy ra bàn đảo, một ngụm nuốt vào. Bàn đảo năng lượng cường đại vừa vặn trợ giúp hắn củng cố tu vi, thậm chí có thể tiến thêm một bước. Vô số cường giả ngưng thở, nhìn chăm chú lên chu dịch. Chu Dịch đóng chặt hai con ngươi chậm rãi mở ra, trong suốt như nước, thâm thúy như vực sâu. Con ngươi đen nhánh bên trong, phản phất tận chứa vũ trụ tinh hà, mênh mông vô ngần, ánh mắt chuyển động ở giữa, phản phất đầu chuyển tinh di, uy thế dọa người. Chương 271, chương 271, Chu Dịch thần thức cảm ứng tự thân, xương cốt như ngọc, kinh mạch như rồng, huyết dịch tựa như quần quần giang hà trào lên không ngừng. Thần lực cùng huyết nhục triệt để dung hợp, nhục thân hiện ra như bảo thạch như ngọc lộng lẫy, không hề vô cấu, tinh khiết đến cực hạn. Đây là cái này nhất trung chất thuế biến hoặc có lẽ là tiến hóa. Hơn nữa, lấy hắn lúc này nhục thân coi như bị hủy diệt, chỉ cần giữa thiên địa linh lực bất diệt, là hắn có thể trong khoảnh khắc tái tạo thành công, có thể xưng bất tử chi thân. Đương nhiên, Chu Dịch bản thân liền có bất tử chi thân thần thông, cả hai kết hợp, như hổ thêm cánh, càng thêm cường đại. Thiên chí tôn. Chu Dịch hơi hơi nói nhỏ, cảm thụ thể nội tràn ngập cái chủng loại kia trong lúc đưa tay có thể hủy thiên diệt địa vô biên vĩ lực, trong lòng phấn chấn, mừng rỡ như điên, trong mắt lộ ra một vẻ say mê. Cho dù phóng nhãn đại thiên thế giới, hắn cũng có thể xưng cường giả. Thậm chí bằng vào hắn một thân nội tình, dù là không sử dụng tiên thiên linh bảo, hắn cũng đủ để đối phó tiên phẩm thiên chí tôn, thậm chí thánh phẩm thiên chí tôn. Phải biết hắn bây giờ vẹn vẹn vừa mới đột phá linh phẩm thiên chí tôn. Đương nhiên, bàn đào sức mạnh số nhiều góp nhặt ở trong cơ thể hắn, sau này sẽ từ từ phóng xuất ra, để hắn tu vi nhanh chóng tăng trưởng. Chu Dịch quan sát Thiên Huyền Đại Lục, cảm thụ vô số ánh mắt, thản nhiên nói, "Thiên Huyền đấu khí, ta vị chí tôn." Giọng lớn thật lớn âm thanh giống như thiên đạo thần âm, không chỉ có vang vọng Thiên Huyền Đại Lục, cho dù đấu khí đại lục toàn bộ sinh linh cũng có thể nghe rõ ràng. Giờ khắc này, lưỡng giới vô số sinh linh cùng nhau không ngời, quát lên, bái kiến chí tôn, bái kiến chí tôn, bái kiến chí tôn. Vô số âm thanh hội tụ như nước thủy triều, vang vọng đất trời, rung động cửu tiêu. Chu Dịch hào tình vạn trượng, trong lúc nhất thời ngứa nghề khó nhịn. Thế nhưng Thiên Huyền Đại Lục, đấu khí đại lục, sớm đã không có đối thủ. A, đang ngơ ngác nhìn qua trong hư không, Chu Dịch Hoàng Nguyệt Quynh đột nhiên kinh hô một tiếng, cũng là bị một đôi nóng bỏng dùng sức đại thủ ôm lấy nở nang mê người thân thể mệt mỏi. Nàng quay đầu nhìn lại, mới phát hiện chính là vốn nên trong hư không Chu Dịch, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở phía sau nàng. Ngươi làm gì? Hoàng Nguyệt Quynh vừa sợ vừa xấu hổ, hoảng loạn nói: "Làm." Chu Dịch ôm lấy Hoàng Nguyệt Quynh thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt đi tới Cửu Thiên Thái Thanh Cung đại điện. Không cần Hoàng Nguyệt Quynh kinh hô, nhưng Chu Dịch đã đem nàng bỏ vào Cửu Thiên Thái Thanh Cung cung chủ bảo tọa bên trên. Chu Dịch để nàng xoay người. Hoàng Nguyệt Quynh tâm bên trong xấu hổ giận dữ, tên đại bại hoại này, chỉ biết khi dễ nàng. Nàng nơi nào không biết Chu Dịch muốn làm gì. Sau một khắc, Hoàng Nguyệt Quynh lọt vào trọng trọng nhất kích, trọng tâm không vững, vội vàng đưa tay đỡ lấy cung chủ bảo tọa, dựa vào phía trên, miễn cưỡng chống đỡ cơ thể. Hàm răng nàng cắn chặt răng ngà, thật muốn vẽ một vòng vòng nguyện rủa hắn. Không biết qua bao lâu, bên ngoài đột nhiên truyền đến hai cái Cửu Thiên Thái Thanh cung đệ tử âm thanh. Cô gia thực sự là thật lợi hại, không chỉ có miểu sát đại ma đầu dị ma hoàng, còn đăng lâm chí tôn, vượt qua phủ tổ đại nhân, đạt đến chưa từng có ai cảnh giới. Thiếu cung chủ thực sự là hạnh phúc. Cô gia lợi hại như vậy, cũng không biết thiếu cung chủ có thể ăn được hay không phải tiêu tan. Ta nhìn ngươi cái tiểu nhi tử tư xuân mới là, có phải hay không muốn thay thiếu cung chủ chia sẻ một chút a? Hi hi. Chán ghét. Ngươi tài sáng tạo xuân đâu? A, quá rõ ràng điện giống như có cái gì thanh âm kỳ quái đâu. Ngươi có nghe hay không? Giống như thực sự là. Chúng ta nhanh xem. Trong nháy mắt liền lại quét dọn một chút. Ân. Hai cái nữ đệ tử cước bộ tăng tốc, hướng qua rõ ràng điện nhanh chóng truy điện. Nô. Có người tới. A. Đi mau, Hoàng Nguyệt Quynh cảm ứng được hai cái nữ đệ tử đến đây, thất kinh, đội vàng nói. Nàng ngược lại là muốn đi. Thế nhưng bị một kình thiên chi trụ chấn áp yếu hại, không thể động đậy. Yên tâm, chỉ cần ta không muốn, các nàng chính là đứng tại trước mặt, cũng không nhìn thấy chúng ta, nghe không được thanh âm của chúng ta. Chu Dịch một mặt bình tĩnh, ung dung không đội. Lấy tu vi của hắn, thiên địa đều tại hắn chỉ trưởng ở giữa. Hai người thị nữ đi vào, Hoàng Nguyệt Quynh mặc dù tin tưởng Chu Dịch lời nói, nhưng vẫn khẩn trương như cũ tới cực điểm, cắn chặt hàm răng, ngừng thở, không dám phát ra mảy may âm thanh. Nhưng Chu Dịch tựa hồ càng có sức, phản phất liền nghĩ nàng xấu mặt, liều mạng đánh nàng. Không có người a. Một vị nữ đệ tử tiến vào quá rõ ràng sau điện, đôi mắt đẹp nhìn khắp bốn phía, cũng không có phát hiện bất luận người nào bóng dáng, phía trước nghe được động tĩnh phản phất ảo giác. Có thể là chúng ta nghe sai. Một cái khác nữ đệ tử nói, đồng thời bắt đầu lao đại điện. A, người cung chủ này trên bảo tọa làm sao làm một vũng nước ở đây? Là ai làm? lao đại điện nữ tử phát hiện dị thường, vô cùng phẫn nộ, lại đem thủy lấy tới cung chủ trên bảo tọa, thực sự là ăn hùng tâm báo tử đảm. Chắc chắn là chúng ta mới vừa nghe được âm thanh người làm, đoán chừng cảm ứng được chúng ta đến, chạy trốn. Chúng ta truy. Hai người lập tức hướng về sau mặt đuổi theo, muốn tìm được trò đùa quái đản bại hoại. Đều là ngươi. Ngươi tên đại bại hoại. Hoàng Nguyệt Quynh môi đỏ khẽ nhếch, trắng như tuyết hàm răng hung hăng cắn lấy Chu Dịch trên bờ bay. Đáng tiếc Chu Dịch thiên chí tôn nhục thân, nàng căn bản không cắn nổi. Hắc hắc, vậy chúng ta trở về phòng đi làm. Chu Dịch cười xấu xa một tiếng, ôm Hoàng Nguyệt Quynh nhanh chân đi hướng gian phòng. Hoàng Nguyệt Quynh như nước đôi mắt đẹp hung hăng trả sát Chu Dịch một mắt. Lấy Chu Dịch thực lực, trong nháy mắt liền về đến phòng. Kết quả còn ôm nàng một bước một cái dấu chân đi bộ. Thật coi Tây Thiên Thỉnh Kinh A về đến phòng, Hoàng Nguyệt Quynh phát hiện bên đường lưu lại rất rõ ràng vết tích. Nàng lo lắng vừa mới hai cái nữ đệ tử căn cứ vào dấu vết tìm đến, vội vàng thi triển võ kỹ, đem dọc theo đường đi tất cả nước mưa tiêu diệt. Đáng giận, cái kia tặc tử hủy diệt tất cả vết tích, không tìm được. Một đạo thở phì phì âm thanh truyền đến. Hoàng Nguyệt Quynh sợ hết hồn, trong lòng âm thầm may mắn, còn may xử lý kịp thời. Chỉ là, nàng đương đường Cửu Thiên Thái Thanh cung cung chủ vậy mà thành tặc tử. Nàng còn lén lút, liền cùng làm tặc một dạng. Đến cùng nàng là cung chủ hay là người khác là cung chủ, đều do hắn. Hoàng Nguyệt Quynh nhìn về phía biến pháp khi dễ nàng Chu Dịch, thật muốn cắn chết nàng. Chu Dịch từ phía sau ôm Hoàng Nguyệt Quynh nhìn xem trong ngực cái này bao dung hắn Cửu Thiên Thái Thanh cung cung chủ, người người giữa sợi tóc nàng mùi thơm ngát, tại bên tai nàng ôn nhu nói, "Cung chủ, chờ trở về ta liền cưới ngươi." Câu bé tháng, chương 272, Lăng Thanh Trúc, cái gì? Cưới sư phụ ta. Chương 272, Lăng Thanh Trúc, cái gì? Cưới sư phụ ta. Cung chủ, chờ trở về ta liền cưới ngươi. Nghe Chu Dịch mà nói, Hoàng Nguyệt Quynh cảm thụ hơi hơi cổ trướng bụng dưới, không có cự tuyệt Chu Dịch đề nghị. Mặc dù hôm nay mới là bắt đầu, nhưng cái khó bảo đảm bụng sẽ không lớn. Huống chi có một lần, liền có vô số lần, dù là tu vi càng cao, mang thai hài tử càng khó, nhưng cái khó bảo đảm sẽ không trúng chiêu. Coi như không vì mình cân nhắc, vì sau này con của mình, nàng cũng chính xác cần một cái danh phận. Thời gian đúng dung, 3 ngày sau, Chu Dịch mới vừa lòng thỏa ý từ Hoàng Nguyệt Quynh ở đây bước ra rời đi. Bây giờ Thiên Huyền Đại Lục bởi vì dị ma giải quyết triệt để, vị diện khe hở cũng triệt để tu bổ, sau này sẽ lại không gặp dị ma xâm lấn, đại lục một mảnh chúc mừng. Chu Dịch ánh mắt quan sát toàn bộ đại lục, bây giờ hắn luyện hóa vị diện chi thai, trở thành vị diện chi chủ, một mắt liền có thể nhìn thấy toàn bộ vị diện trấn mang ngục. Hắc ám chi tháp. Hắc ám chi tháp ở trung tâm, Hắc ám chi chủ đã về tới ở đây, tinh tế thon thả thân thể mềm mại lười biếng nằm ở màu đen trên ngai vàng. Ký ức trên người nàng thương thế cũng không có triệt để khôi phục. Luôn luôn lấy giúp người làm niềm vui Chu Dịch nhìn thấy Hắc ám chi chủ vết thương cũ chưa lành, há có thể khoanh tay đứng nhìn. Hắn bước ra một bước, liền đã đến trong Hắc ám chi tháp. Chí tôn. Nhìn thấy Chu Dịch, thân mang màu đen tinh tế chiến giáp Hắc ám chi chủ liền đội vàng đứng lên, cung kính hành lễ, nói: "Bái kiến Chí Tôn, không biết Chí Tôn đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón." Nàng tóc thật dài chút xuống, một tấm dung mạo phá lệ tinh xảo, một đôi mắt càng là lộ ra đen tuyền thải. "Không cần đa lễ." Chu Dịch mỉm cười, như một xuân phong, Hắc ám chi chủ cong xuống thân thể liền bị một cô vô hình chi lực đỡ dậy. "Ta vừa vặn đi ngang qua, ánh mắt đảo qua, nhìn ngươi tựa hồ có thương tích trong người, liền đến xem." Chí Tôn mắt sáng như đuốc, "Ta quả thật có chút vết thương cũ tại người, vẫn không có chữa trị." Hắc ám chi chủ có chút khẩn trương, dù sao đây chính là một tôn vượt qua sư phụ nàng phù tổ vĩ đại tồn tại, giống như bình dân đối mặt thiên đế. Trong nội tâm nàng nhanh chóng suy tư Chu Dịch ý đồ đến, cũng không thể thật chỉ là cho nàng trị thương a. "Ta cho ngươi xem một chút." Chu Dịch đưa tay nắm chặt Hắc ám chi chủ mềm mại tay nhỏ, cái sau thân thể mềm mại run rẩy, chợt liền cảm thấy một cỗ huyền ảo sức mạnh khó lường theo cổ tay tràn vào trong cơ thể nàng. "Ngươi lần trước bị thương quá nặng, muốn triệt để khôi phục, chỉ dựa vào lực lượng của mình, sợ là cần thời gian rất lâu." Nói xong, một tia tràn ngập vô tận sinh cơ nồng đậm sinh mệnh lực lượng tràn vào trong cơ thể của Hắc ám chi chủ, cái tia dày vò nàng ngàn năm lâu vết thương cũ giống như đánh tan giống như nhẹ nhõm trừ bỏ. Trong chốc ngắn này, cả người nàng giống như tôn hầu tự thoát ly ngũ chỉ sơn, thoải mái không diễn tả được sảng khoái. Đối với nàng tới nói muôn vàn khó khăn tương thế, nhưng ở Chu Dịch thủ hạ, chính là một bữa ăn sáng. Đa tạ Chí Tôn. Hắc ám chi chủ đội vàng bái tạ. "Không cần khách khí." Chu Dịch hai tay nắm ở Hắc ám chi chủ trắng nõn tay nhỏ như ngọc, đem nàng đỡ dậy, nhìn xem nàng đen như mực đôi mắt đẹp, nói: "Ta thích ngươi." Hắc ám chi chủ mặc dù kịp chuẩn bị, nhưng nghe đến Chu Dịch lời nói vẫn như cụ khe giật mình, một trái tim kém chút từ trong cổ họng nhảy ra. Nàng đối với Chu Dịch tự nhiên không thể nói cảm tình, đương nhiên cũng không ghét. Chu Dịch không chỉ có dáng dấp đẹp trai, tuấn mỹ vô cùng, tu vi càng là thông thiên triệt địa, vượt qua nàng kính trọng nhất sùng bái sư phụ phụ tổ, càng là cứu vớt thiên huyền đại lục. Vô số quang hoàn gia thân, Hắc ám chi chủ nào có thể cự tuyệt. Nhận được chí tôn ưu ái, tại hạ sợ hãi, thụ sủng nhược kinh. Nô Hắc ám chi chủ lấy lại tinh thần, đội bằng nói, chỉ là nàng lời còn chưa nói hết, Chu Dịch đã dùng sức nắm ở nàng mềm mại eo thon tinh tế, hướng về phía hắn miệng nhỏ đỏ hồng hôn xuống. Hắc ám chi chủ vẫn là quá khẩn trương. Đại gia muốn thẳng thắn tương đối mới tốt. Dạng này sau này lại giao lưu, cũng sẽ không khẩn trương, lại càng không có một tầng ngăn cách. Hắc ám chi chủ trừng to mắt, không chỗ sắp đặt tay nhỏ chống đỡ Chu Dịch cổ, đầu góc trống rỗng, chỉ có thể nước chảy bèo trôi, tùy ý Chu Dịch hành động. Hắc ám chi chủ lần nữa nửa nằm đến nàng phía trước cái kia trương hắc sắc trên ngai vàng. Không bao lâu, nguyên bản trấn áp dị ma Hắc ám chi tháp phảng phất có hai đầu dị ma không an phận dãy rủa mà rung động, ẩn ẩn còn có dị ma gào thét, quanh quẩn tại trấn ma ngục. Không biết qua bao lâu, Chấn ma ngục cuối cùng an tĩnh lại. Hắc ám chi tháp đồng dạng lâm vào yên lặng. Hắc ám chi tháp ở trung tâm, một tấm lơ lửng giữa không trung màu đen trên ngai vàng, Chu Dịch nhẹ vô về Hắc ám chi chủ bóng loáng lưng ngọc, nhìn xem trong ngực bao dung lấy hắn Hắc ám chi chủ, cúi đầu hôn thân, qua mấy ngày ta liền cưới ngươi. Có thể phụng dưỡng chí tôn, ta đã rất thỏa mãn. Hắc ám chi chủ chán nhẹ nhàng gối lên Chu Dịch lồng ngực, đỏ ửng mặt tươi cười tràn đầy hạnh phúc thỏa mãn. Từ viễn cổ đến bây giờ, nàng sống hơn ngàn năm. Hôm nay, nàng mới cảm giác chân chính sống lại. Đó là nàng trước đó chưa bao giờ nghĩ tới cùng lãnh hội. Chu Dịch cũng rất hài lòng. Tại Hắc ám chi tháp cùng Hắc ám chi chủ tỉ mỉ phối hợp trao đổi mấy ngày, Chu Dịch mới vừa lòng thỏa ý rời đi. Hoàng Nguyệt Quynh cùng Hắc ám chi chủ ban thưởng vẫn được, bất quá đối với Chu Dịch tới nói không có gì dùng, bởi vậy Chu Dịch đều dùng ở trên người các nàng. Hoàng Nguyệt Quynh tu vi tiến nhanh, trực tiếp trải qua nhất trọng luân hồi kiếp. Mà Hắc ám chi chủ thì tiến thêm một bước, cách tổ cảnh cũng chỉ có cách xa một bước, chỉ cần cho nàng một chút thời gian triệt để tiêu hóa ban thưởng, tấn thăng tổ cảnh không là vấn đề. Rời đi Hắc ám chi tháp sau, Chu Dịch không có đi xa, mà là đi tới Hắc ám chi điện. Hắc ám chi điện điện chủ Sóng Huyền cũng là đại mỹ nhân, Chu Dịch chuẩn bị đi theo nàng giao lưu một phen. Chí Tôn, nhìn thấy Chu Dịch buông xuống, Sóng Huyền so Hắc ám chi chủ còn muốn kinh ngạc khẩn trương, thấp thỏm lo âu. Nàng mặc dù tại Thiên Huyền đại lục cũng coi như quyền cao chức trọng, địa vị thậm chí so Hoàng Nguyệt Quynh còn cao hơn một chút, nhưng cùng Chu Dịch chênh lệch chí lớn, khó mà tính toán. Sợ mình hoặc dưới trướng có chỗ nào đắc tội Chu Dịch. Cũng may Chu Dịch cũng không phải tới bấn tội, mà là tới cùng với nàng kết giao bằng hữu, hy vọng trở thành quan trọng, bảo thúc nha tầm thường thâm tình tình nghĩa thâm thiết. Hữu nghị bước đầu tiên, tự nhiên là muốn thẳng thắn tương đối, tiêu trừ giữa lẫn nhau ngăn cách. Sóng Huyền thụ sủng nhược kinh, giống như phổ thông phú gia nữ, đột nhiên nhận được hoàng đế ưu ái đồng dạng. Chí Tôn Sóng Huyền gối lên Chu Dịch trong ngực, cảm nhận được một màn kia đau đớn, nhưng như cũng có loại bừng tỉnh như mộng cảm giác. Yên tâm, đây không phải mộng, chờ thêm đoạn thời gian ta liền đem ngươi lấy về nhà. Chu Dịch cương chiều hôn một chút Sóng Huyền trắng non gương mặt xinh đẹp, đem từ trên người nàng lấy được ban thưởng đưa cho nàng, để cho nàng thành công bước vào luân hồi cảnh. Sóng Huyền cảm động không thôi, rơi lệ không ngừng. Thời gian đúng dung. Chu Dịch tại Thiên Huyền đại lục cái này hậu hoa biên, ước chừng chơi nửa tháng mới vừa lòng thỏa ý trở về đấu khí đại lục. Quả nhiên, có thực lực chính là có thể muốn làm gì thì làm. Đương nhiên, Chu Dịch cũng không phải dựa vào thực lực đi làm mà diệt. Đó cũng quá mất điểm. Lấy hắn giờ này ngày này thân phận địa vị, thực lực mị lực, liền Hắc ám chi chủ nữ nhân như vậy cũng sẽ không cự tuyệt hắn. Các càng không cần phải nói. Bên trong chú phủ, lao ra, ngài trở về. Nhìn thấy Chu Dịch, một thân xanh nhạt thanh nhã Thanh Lân kinh hỉ tiến lên, nụ cười rực rỡ. Thanh Lân trưởng thành a. Chu Dịch nhìn xem Thanh Lân, thân thể mặc dù vẫn như cũ có vẻ hơi nhỏ nhắn xinh xắn, bất quá ngược lại cũng có chút kỳ dị chỗ mã tương đối thành thục, nên lồi thì lồi, nên lõm thì lõm, nên đầy đặn, nên mảnh khảnh tinh tế. Một tấm khả ái tinh xảo mặt trái xoan, giống như một cái mỹ lệ bút bê đồng dạng, rụt rè bộ dáng, giống như cái kia lo lắng hai hùng tiểu thỏ tử, làm cho trong lòng người không khỏi có chút thương tiếc cảm giác. Lao ra, nhân gia vốn là trưởng thành. Thanh Lân cúi đầu thấp xuống, xoa xoa góc áo, rụt rè ngượng ngập nói: "Ha ha, đúng vậy a, có thể cho lão gia sưởi ấm giường." Chu Dịch cười trêu ghẹo nói. Thanh Lân đầu chôn đến thấp hơn, ngượng ngùng bên trong lộ vẻ kích động, một trái tim tim đập bịch bịch, nàng đợi ngày này đã rất lâu. Rốt cuộc phải chờ đến sao? Lao ra. Lại một cái nhẹ nhàng âm thanh truyền đến, Tiểu Y Tiên chậm rãi đi tới, một thân màu trắng nhạt quần áo, dung mạo mặc dù không tính là tuyệt sắc, nhưng lại cũng có thể nói là mỹ nhân khó gặp. Đạm nhiên mỉm cười gương mặt, bộc lộ ra một cỗ tươi mát không linh khí chất. Cô này khí chất bất đồng với người khác, lập tức làm cho nữ tử mị lực trên phạm vi lớn lên cao. Nhất là cái kia không đủ luyện chuyển vừa ôm eo thon bị một đầu lục ngai thắt, càng là nữ tính bên trong hiếm thấy tinh tế cùng yếu đuối. Tiểu Y Y tiến tới. Chu Dịch đưa tay vuốt vuốt Thanh Lân cùng Tiểu Y Y tiến đầu, các nàng cũng coi như là tại đấu khí đại lục sớm nhất đi theo Chu Dịch một nhóm kia. Chỉ có điều lúc đó tuổi còn nhỏ chút, bây giờ đều đã lớn rồi. Trong lòng Chu Dịch cảm khái, đưa tay hướng về phía các nàng mở mông nhẹ nhàng vỗ, cười nói, "Buổi tối ta tới tìm các ngươi." "Nha." Tiểu Y Y tiên cùng Thanh Lân kinh hô. Phản phất bị hoảng sợ tiểu thỏ tử, gương mặt xinh đẹp xoạt một cái hồng nhuận, không dám nhìn Chu Dịch con mắt. Ha ha ha. Chu Dịch cười lớn rời đi, Thanh Lân cùng Tiểu Y Y Tiên vội vàng chạy trở về gian phòng, một trái tim tim đập bịch bịch, khẩn trương mà chờ mong. Mà Chu Dịch thì đến Lăng Thanh Trúc gian phòng, nhìn xem giai nhân sau lưng thức tha huyền chuyển đường cong, tiến lên từ phía sau một tay đem ôm vào trong ngực. Vừa về đến liền biết giở trò xấu. Lăng Thanh Trúc hừ nhẹ một tiếng, lại không có ngăn cản, tùy ý Chu Dịch hành động. Kim ô rơi về phía tây, ngọc thỏ mọc lên ở phương đông. Trong nháy mắt đi tới buổi tối. Bóng đêm như nước. Chu Dịch nhẹ vỗ về Lăng Thanh Trúc bóng loáng lưng ngọc, nhìn một chút trong ngực bao dung lấy chính mình Lăng Thanh Trúc, tại bên tai nàng nói, "Thanh Trúc, cùng nói một sự kiện." "Chuyện gì?" Lăng Thanh Trúc hưu khí vô lực nói, "Bây giờ dị ma đã tiêu diệt, tựa hồ cũng không có cái đại sự gì. 89 phần 10 là Chu Dịch lại muốn kết hôn vợ. Nàng sớm đã thành thói quen, ta muốn cưới một người." "Sau đó thì sao?" Lăng Thanh Trúc không có để ý, quả nhiên không ra nàng sở liệu, chỉ là Chu Dịch tại sao muốn nói với nàng? Chẳng lẽ là Cửu Thiên Thái Thanh cung đệ tử? "Là sư phụ ngươi?" "Cái gì?" "Câu bé tháng" Chương 273, Chí Tôn lại một lần nữa lấy vợ. Chương 273, Chí Tôn lại một lần nữa lấy vợ. Cái gì? Ngươi muốn cưới chính là sư phụ ta? Ngươi là tên con tiếp, ngay cả ta sư phụ đều không dung tha. Lô Lăng Thanh Trúc vừa sợ vừa giận, thật muốn cắn chết cái này cậu nam nhân, chỉ là nàng còn không có độc cậu, Chu Dịch đã độc cậu. Chu Dịch lại đem nàng cho. Cuối cùng, Đi qua Chu Dịch vô số lần cố gắng, trong cơ thể của Lăng Thanh Trúc góp nhặt nộ khí toàn bộ phát tiết đi ra, vô lực tựa ở Chu Dịch trong ngực. Sư phụ đều bị Chu Dịch ăn xong lau sạch, còn có thể làm sao? Sau này sư phụ liền thành chị em gái mình. Nghĩ đi nghĩ lại, Lăng Thanh Trúc liền bởi vì quá mức vất vả mà ngủ thật say. Chu Dịch nhìn một chút trong ngực bao dung lấy chính mình ngủ Lăng Thanh Trúc, lặng yên bước ra rời đi, đêm nay hắn nhưng là đáp ứng Thanh Lân cùng Tiểu Y Y Tiên hai cái tiểu khả ái đâu. Đi tới Tiểu Y Y Tiên gian phòng, cái sau đã tắm rửa thay quần áo, nằm ở trên giường, hai mắt nhìn trần nhà, không biết đang suy nghĩ gì. Lao ra. Nhìn thấy Chu Dịch xuất hiện, Tiểu Y Y Tiên kinh hãi, vội vàng ngồi dậy, liền muốn rời giường hành lễ. Không cần khách khí. Chu Dịch nhanh chóng tiến lên, ôm một cái Tiểu Y Y Tiên cái kia không đủ luyện chuyển vừa ôm eo thon tinh tế, đem nàng ôm vào trong ngực. Túi đầu nghe Tiểu Y Y Tiên trên thân nhàn nhạt sử nữ mùi thơm cơ thể, Chu Dịch trong lòng đại động, lập tức hành động. Tâm động liền hành động. Đây là Chu Dịch tôn chỉ. Lúc nên xuất thủ liền ra tay. Oanh oanh yến yến toàn bộ đều có. Hùng hùng hổ hổ chơi bốn châu. Bóng đêm như nước, phá lệ lãng mạn. Ngày thứ hai, từng sợi dương quang chui vào gian phòng, đánh thức ngủ say đổ lười. Chu Dịch nhập nhèm con mắt chậm rãi mở ra, Tiểu Y Y Tiên gương mặt xinh đẹp ửng hồng, tựa ở lồng ngực hắn ngủ say, khóe mắt còn mang một vòng không chịu nổi quất roi bệt nước mắt. Tinh xảo gương mặt xinh đẹp càng làm cho người ta thương tiếc. Thanh Lân cùng Tiểu Y Y Tiên không sai biệt lắm, tựa ở Chu Dịch một bên khác, một đôi mềm mại tay nhỏ niết chặt nắm lấy Chu Dịch, phảng phất chỉ sợ Chu Dịch chạy mất tựa như. Cho dù ngủ thiếp đi, vẫn như cũng một bộ rụt rè bộ dáng, làm cho người thương tiếc. Chu Dịch không có quấy rầy bọn hắn, lặng yên bước ra rời đi. Hai người ban thưởng Chu Dịch đồng dạng dùng tại các nàng trên thân, để các nàng tiên phu thực lực đại trướng. Mặc dù Chu Dịch lặng yên rời đi, nhưng vẫn là kinh động đến hai người. Dù sao giống, Thanh Lân cùng Tiểu Y Y Tiên mở mắt ra, bất quá nhưng không có lên tiếng. Thanh Lân tay ngọc nhẹ nhàng sờ lên bụng mình, khóe miệng lộ ra vẻ hạnh phúc nụ cười thỏa mãn. Không biết có thể hay không mang thai bà bảo. Thanh Lân nghĩ tới đây, gương mặt xinh đẹp càng thêm ngượng ngùng nóng bỏng, vùi vào trong chăn. Tiểu Y Y Tiên cũng gần như. Chu Dịch từ Tiểu Y Y Tiên cùng Thanh Lân nơi đó sau khi rời đi, dạ bước tại Chu phủ trong hoa viên, tâm tình thật tốt, tiện tay lấy xuống một đóa tiểu diễm động lòng người hoa. Có hoa có thể gãy thẳng cần gãy, chớ chờ không hoa khoảng không gãy nhánh. Chí Tôn. Một cái thanh thúy mềm mại âm thanh đột nhiên từ phía sau truyền đến, Chu Dịch không cần quay đầu lại liền biết là ai. Đã từng Tiêu Viêm vị hôn thê. Nạp Lan Yên Nhiên. Chu Dịch chậm rãi xoay người, nhìn về phía vui sướng chạy tới thiếu nữ. Bên ngoài thiếu nữ lanh diễm, mỹ lệ tiểu thiếu dung mạo cùng giống như thanh liên tầm thường hơn nhi giống nhau đến mấy phần. Thân mang màu xanh nhạt bái bảo, linh lung thân thể mềm mại có lồi có lõm, uyển chuyển vừa ôm eo thon phía trên, thắt một đầu màu bạc nhạt dây thắt lưng, vừa lúc là đem cái kia vòng eo thon gọn, hoàn mỹ triển hiện ra. Nàng mềm mại vành thai ở giữa, mang theo một đôi màu xanh lá cây ngọc truy lay động ở giữa, nhỏ nhẹ tiếng đinh đông, giống như sơn tuyển cùng đá ngầm diễn tấu trở ra động lòng người nhạc trương. La Yên Nhiên a. Chu Dịch nhìn qua Nạp Lan Yên Nhiên, cười nói, bây giờ là chỗ mã càng ngày càng mỹ lệ. Thời gian mấy năm đi qua, bây giờ Nạp Lan Yên Nhiên đã không có năm đó cái kia cấu ngây ngô, trong lúc giơ tay nhấc chân cũng là tản ra một cô mê người thành thục dụ hoặc. Trước kia ngây ngô thiếu nữ, bây giờ cũng là chân chính chỗ mã khuynh quốc khuynh thành. Chí Tôn quá khen. Nạp Lan Yên Nhiên thẹn thùng túi lầu xuống, bộ ngực đầy đặn run rẩy, một trái tim tim đập bịch bịch. Đối với Chu Dịch, nàng đấy lòng cất giấu một cố đặc thù tình cảm, chỉ là Chu Dịch là nàng lão sư nam nhân, nàng không dám biểu hiện ra ngoài. Nhưng kiềm chế càng lâu, đáy lòng khát vọng lại càng đậm. Lấy Chu Dịch bây giờ tu vi, Nạp Lan Yên Nhiên tiểu tâm tư tự nhiên không gạt được hắn. Không chỉ là Nạp Lan Yên Nhiên, lấy Chu Dịch bị lực, thực lực, thân phận, địa vị, không biết bao nhiêu thiếu nữ thiếu phụ đối với hắn Hoài Xuân, đem hắn xem như tình nhân trong động. Bảo kiếm tặng anh hùng, hoa tươi tặng mỹ nhân. Chu Dịch nhìn qua Nạp Lan Yên Nhiên, cầm lấy vừa mới lấy xuống mỹ lệ tiểu hoa, cho Nạp Lan Yên Nhiên đội ở trên đầu. Thích không? Ưa thích. Nạp Lan Yên Nhiên trắng non tinh xảo gương mặt xinh đẹp ửng đỏ nóng bỏng, tay ngọc xoa xoa góc áo, khẩn trương thấp giọng, không biết làm sao. Nàng ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau. Nạp Lan Yên Nhiên một trái tim phảng phất nhanh nhảy ra ngoài, nàng không tự chủ được chậm rãi nhắm mắt lại. Nữ nhân nhắm mắt lại, còn cần nhiều lời sao? Trực tiếp hôn đi lên. Cảm thụ cái kia giống được hormone khí tức đập vào mặt, Nạp Lan Yên Nhiên trái tim phảng phất đều ngừng thở, đầu óc trống rỗng. Giờ khắc này, nàng giống như một cái giật dây con rối, không biết làm sao, chỉ có thể mặc cho Chu Dịch hành động. Thân ảnh của hai người rất nhanh bị nở rộ hoa tươi che giấu. Hai cái mỹ lệ hồ điệp bị hù dọa, phe phẩy đủ mọi màu sắc lộng lẫy cánh bay đến không trung, bị rực song phi, dây dưa liên tục. Thật giống như ngươi là gió mà ta là cát, dây dưa liên tục đến thiên ngai. Tiên nhiên, một cái thành thủ câm thanh trong trẻo lạnh lùng đột nhiên nghĩ tới, Nạp Lan Yên Nhiên lập tức một cái giật mình. Lão sư tới. Giờ khắc này, Nạp Lan Yên Nhiên mới nhớ tới nàng hẹn lão sư Vân Vân ở đây gặp mặt, không nghĩ tới đụng tới Chu Dịch sau, trực tiếp cấp quên đến lên 9 tầng mây. Vân Vân, nghịch đồ. Ngươi vẫn là thật gặp sắc biến hiếu, hiếu chết vi sư. Nạp Lan Yên Nhiên toàn thân căng cứng, khẩn trương tới cực điểm. Chu Dịch cắn nàng nóng ánh bên hai, an ủi, yên tâm đi, ngươi lão sư không nhìn thấy chúng ta. Lời tuy như thế, nhưng Nạp Lan Yên Nhiên vẫn là toàn thân cứng ngắc, một cử động nhỏ cũng không dám, thậm chí hàm răng cắn chặt môi đỏ, không dám phát ra chút thanh âm nào. Vân Vân chờ ở bên cạnh trong chốc lát, vẫn như cũ không thấy Nạp Lan Yên Nhiên thân ảnh. Không phải đã nói tại cái này gặp ta sao? Chạy đi đâu? Vân Vân nghi ngờ trong lòng, đi địa phương khác tìm kiếm. Đáng tiếc nàng chú định tìm không thấy Nạp Lan Yên Nhiên thân ảnh. Ngày qua giữa trưa, Thái Dương phá lệ nóng bỏng cùng chói mắt, đem đại địa nướng một mảnh nóng hừng hực. Đương nhiên, đối với người tu hành tới nói, điểm ấy nóng bức không tính là gì. Coi như treo lên 40 độ cao ấm, vẫn như cũ có thể tại dưới thái dương vận động dữ dội. Chính là lượng nước tiêu hao rất nhanh. Chu Dịch nhìn xem mất nước quá nhiều ngất đi Nạp Lan Yên Nhiên, ôm nàng trở về phòng nghỉ ngơi, lấy ra linh dịch cho nàng bổ sung nước cùng thể lực. Quắc két, cửa phòng bị đẩy ra, Vân Vân đi đến. Khi nàng nhìn thấy Nạp Lan Yên Nhiên bộ dáng, nơi nào vẫn không rõ phía trước vì cái gì tìm không thấy người. Nguyên lai là bị Chu Dịch cho Kim Ốc Tàng tiểu giấu rồi. Ngươi là tên con tiếp. Lô Chu Dịch ngăn chặn Vân Vân miệng, ôm nàng trong nháy mắt trở lại gian phòng của mình, miễn cho quấy rầy Nạp Lan Yên Nhiên nghỉ ngơi. Lại là cực khổ an ủi, Chu Dịch cuối cùng giải quyết Vân Vân. Thời gian đúng dung, Chu Dịch lại muốn kết hôn vợ tin tức truyền ra, ngoành động đại lục. Chu Dịch lần trước tại Thiên Huyền đại lục trấn áp dị ma hoàng, tu vi đột phá, siêu việt phụ tổ, siêu việt đầu đế, trở thành lượng giới từ xưa đến nay chưa hề có cường giả, chấn kinh lượng giới. Nhưng sau đó Chu Dịch cũng không có cử hành cái gì khánh điện. Bây giờ, Chu Dịch muốn lấy vợ, tất cả mọi người đều kích động lên. Hơn nữa lần này Chu Dịch cưới người còn không ít. Hắc ám chi chủ, Hắc ám chi điện điện chủ Sóng Huyền, Cửu Thiên Thái Thanh cung cung chủ Hoàng Nguyệt huynh, cái này ba cái là phi thường nổi danh đại nhân vật. Còn lại danh khí không lớn, thực lực không mạnh càng nhiều. Như Tử Nguyệt, Cô Linh, Thanh Đàn, Tiểu Y Địa Tiên, Thanh Lân, Yêu Nguyệt, Đan Thần, Dược Linh, Tiêu Mị, Nạp Lan Yên Nhiên. Lần này, đấu khí đại lục cùng Thiên Huyền đại lục còn lại có danh tiếng cơ bản đều ở bên trong. Quá tốt rồi, Chí Tôn lại một lần nữa lấy vợ, lại có thể đi tham gia hôn lễ. Hoàng Nguyệt huynh Nạp Lan Yên Nhiên. Chí Tôn thực sự là ngưỡng bức. Đi đi đi, đi tham gia hôn lễ đi. Lượng giới vô số cường giả xô chào. Cái gì? Sư tỷ cũng muốn gả cho Chí Tôn? Viêm chủ trừng to mắt, nghĩ đến chính mình mến yêu nữ thần băng chủ, trong lòng cũng rất là ghen ghét, Chí Tôn thực sự là một cái đều không buông tha a. Không gian chi chủ nghe vậy, nhắc nhở, Hắc ám sư tỷ gả cho Chí Tôn, cũng xem là tốt, cũng không bị khuất, sau này nói không chừng có thể tại Chí Tôn dưới sự giúp đỡ đạt đến sư phụ cảnh giới. Đúng vậy a, Chí Tôn công tham tạo hóa, cứu vớt đại lục, còn không thể hưởng thụ một chút. Hoàng đế còn hậu cung giai lệ 3000 đâu. Câu vẽ tháng, chương 274, quay về đấu la đại lục, 1, chương 274, quay về đấu la đại lục, 1, Ô Thản Thành. Tiêu gia Nạp Lan Yên Nhiên Tiêu Viêm nhận được Nạp Lan Yên Nhiên muốn gả cho tin tức Chu Dịch, ánh mắt lập tức phức tạp. Mặc dù hắn đối với Nạp Lan Yên Nhiên không có hảo cảm, thậm chí bởi vì từ hôn, hắn còn có chút chán ghét, nhưng bây giờ nghe nói Nạp Lan Yên Nhiên muốn gả cho Chu Dịch, trong lòng vẫn là có loại cảm giác vô hình. Thời gian đúng dung, trong nháy mắt đi tới Chu Dịch cưới vợ ngày đại hỷ. Đây có thể nói là hai cái vị diện thiên đại hỷ sự, mà lần này địa điểm tổ chức yến hội tại Chí Tôn giới. Chí Tôn giới là Chu Dịch mở ra có thể cung cấp nhân sinh lưu khoảng không tiểu thế giới, giống cổ tộc cổ giới, hồn tộc hồn giới. Mặc dù tại đấu khí đại lục, đấu thánh cường giả liền có thể mở một phương có thể cung cấp sinh linh không gian sinh tồn, nhưng thực lực khác biệt, mở ra không gian tự nhiên khác biệt. Viễn cổ bát tộc hang ổ cũng là đấu đế cường giả mở, hoàn toàn không phải đấu thánh cường giả mở ra không gian có thể so sánh. Mà Chu Dịch xem như siêu việt đấu đế thiên chí tôn cường giả, hắn mở ra chí tôn giới càng là viễn siêu cổ tộc cổ giới, hồn tộc hồn giới. Hoàn cảnh nơi này nhìn qua cùng đấu khí đại lục cũng không phân biệt. Mênh mông vô bờ xanh thẳm trên đường chân trời, đám mây trôi nổi, ngẫu nhiên có gió nhẹ thổi mà đến, ở phía dưới trên thảo nguyên mang theo một đạo kéo dài đến cuối lục sắc thủy triều. Suy, trên bầu trời, không gian đột nhiên truyền ra chấn động kịch liệt một hồi, chợt một phiến cực lớn không gian đen nhánh đại môn, kỳ dị vô căn cứ hiện lên. Mà tại cái này không gian chi môn sau khi xuất hiện không lâu, từng đạo bóng người cũng là chậm rãi hiện lên, cuối cùng đứng ở mảnh này xa lạ trong thiên địa. Ở đây chính là chí tôn giới sao? Thật là nồng đậm năng lượng thiên địa. So với ngoại giới ít nhất cường lên mấy chục lần không ngừng. Không hổ là chí tôn cường giả, bực này thần thông, quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Cổ tộc cổ nguyên mang theo cổ tộc cường giả buông xuống, cảm thụ chí tôn giới tình trạng, kinh thán không thôi. Phải biết hắn cổ tộc cổ giới, năng lượng thiên địa cũng liền so đấu khí đại lục mạnh hơn gấp 5-6 lần mà thôi. Huống chi, xem như cựu tinh đấu thánh đỉnh phong cường giả, hắn ẩn ẩn cảm giác tại trong chí tôn giới này tu luyện, càng thêm dễ dàng, có thể nói tiến triển cực nhanh. Đây cũng là Chu Dịch thủ đoạn đặc thù. Cổ tộc một đoàn người sau khi đến, không bao lâu lại xuất hiện một đoàn người. Đoàn người này tự nhiên là lấy Tiêu Chiến cầm đầu Tiêu gia người. Bây giờ Tiêu gia cũng xem là không tệ. Tiêu Ngọc sớm gả cho Chu Dịch, Tiêu Viêm bái cổ Hà Vi sư, là dược Trần Đồ Tôn, bây giờ Tiêu Mị cũng muốn gả cho Chu Dịch, tại lượng giới đều tính toán có chút danh tiếng. T. Thật là nồng đậm năng lượng thiên địa. Nếu như cổ tộc Cổ Nguyên bọn người là sợ hai tháng phục, cảm khái Chu Dịch thủ đoạn thần thông, như vậy Tiêu Chiến bọn người liền như là lưu mộ mộ tiến đại quan viên, trong ngực bức chỉ còn dư rung động lại rung động. Bọn hắn ánh mắt nhìn lại, nhìn không thấy cuối. Sơn thanh thủy tú, có cây bội vàng, trên bầu trời từng tòa phù đảo mọc lên như rừng, tựa như tiên cảnh. Bọn hắn rất khó tưởng tượng đây là nhân lực có thể làm được. Thực sự là đoạt thiên địa tạo hóa thần kỳ, thần thông quảng đại, pháp lực vô biên. Năng lượng thiên địa mạnh mẽ như vậy, ở đây tu luyện, tiến triển sợ rằng sẽ so ngoại giới nhanh lên nhiều gấp 10. Tiêu Viêm hít một hơi không khí, sợ hãi than đạo: "Tỷ phu thần thông, thực sự là khó có thể tưởng tượng, tỷ ta có thể gả cho tỷ phu, thực sự là quá may mắn, quá hạnh phúc." Tiêu Ninh trên mặt mang đắc ý cùng tự hào, lườm Tiêu Viêm một mắt, lớn tiếng nói: "Hắn cùng Tiêu Viêm vẫn như cũ không hợp nhau." Bất quá bởi vì chị nàng Tiêu Ngọc quan hệ, hắn cũng thu được không thiếu tài nguyên, tu vi để thăng ngược lại cũng không chậm, mà Tiêu Viêm cũng có dược lão cùng đủ loại cơ duyên gia trì, tốc độ tu luyện đại giảm. Hai người bây giờ tu vi ngược lại là 8 lạng nửa cân. Bất quá Tiêu Viêm là luyện dược sư, hơn nữa linh hồn lực rất mạnh, chân chính chiến đấu, Tiêu Viêm vẫn như cũ có thể treo lên đánh Tiêu Ninh. Bất quá hắn mặc dù thực lực so Tiêu Ninh mạnh, nhưng cũng không dám hành hung Tiêu Ninh. Không có cách nào. Ai bảo đối phương có người tỷ tỷ Tiêu Ngọc đâu? Bây giờ Tiêu Ngọc đi theo Chu Dịch triệt để bay lên. Tu Vi đã đấu tôn cảnh, một cái đầu ngón tay liền có thể nhẹ nhõm treo lên đánh hắn. Bèn, tại Tiêu Viêm bọn người cảm khái ở giữa, cái kia xa xôi phía chân trời bên ngoài, đột nhiên có tiếng sấm rền vang động, chợt đám người chính là nhìn thấy, một mảng lớn dày ép một chút mây đen, đang phô thiên cái địa hướng về phía bên này vọt tới. Đó là Tiêu Viêm híp lại con mắt nhìn chăm chú lên cái kia đám mây đen, một lát sau, đồng tử đột nhiên co rụt lại, phi hành chiến thuyền. Lúc Tiêu Viêm phát hiện cái kia đám mây đen, cũng là có khắc nhãn lực cây độc giả có chỗ phát hiện, lập tức liền truyền ra từng đạo kinh hô thanh âm. Thì ra, cái kia đám mây đen lại là từ là mấy chục cái trên bầu trời phi hành chiến thuyền chỗ ngưng, mây đen tràn ngập tại chiến thuyền trung quanh, từ xa nhìn lại, liền như là chiến thuyền giáng ngự lấy mây đen, mang theo lôi đỉnh mà đến đồng dạng, như vậy thành thế, nguy nga hùng vĩ. Không hổ là chí tôn, bực này thủ bút, không ai bằng. Nhìn qua cái kia phi tốc mà đến chiến thuyền, Tiêu Viêm khẽ thở dài. Những thứ này chiến thuyền không tính là gì, lấy Chu Dịch bây giờ thực lực tu vi cùng với luyện khí thủ đoạn, nhẹ nhõm liền có thể luyện chế. Những thứ này dùng để đưa đón khách nhân chiến thuyền, chỉ là trong đó cấp thấp nhất. Ầm ầm, mây đen mang theo đầy trời lôi đình mà đến, cuối cùng ở mảnh này trên đường chân trời chậm chậm dừng lại, một đạo âm thanh cởi mở từ trên chiến thuyền truyền tới. Ha ha, chư vị khách nhân, mời lên thuyền a. Kèm theo đạo này cởi mở âm thanh rơi xuống, chỉ thấy cái kia lượn quanh mây đen, đột nhiên phân liệt ra một vết nứt, kẽ hở phân cuối, nối thẳng chiến thuyền bên trên. Nhìn thấy như vậy, đám người nhao nhao dương ra thân hình, lướt lên một tòa khổng lồ chiến thuyền bên trong. Tiêu Viêm một đoàn người cũng đội kịp. Trên thuyền tới đón bọn hắn, chính là Chu Dịch thu lại làm việc đồ đệ, Lâm Động. Sau khi lướt lên chiến thuyền này, Tiêu Viêm bọn người mới phát hiện thứ này khổng lồ, người đứng trong đó, lộ ra phá lệ nhỏ bé. Khi tất cả người cũng là tiến vào chiến thuyền sau đó, Lâm Động âm thanh lại độ vang lên, ngay sau đó, thân thuyền chấn động, quanh mình không gian ba động trở nên cực độ kịch liệt. Đây là hư không thuyền, lão sư tiện tay luyện chế, có thể ở trong không gian xuyên thẳng qua, tốc độ có thể so với đấu thánh cường giả. Nghe nói cổ tộc bên trong cũng có một chút tương tự toa không trù, vẫn là cổ tộc từ viễn cổ lưu truyền xuống đồ vật, mười phần hiếm thấy. Cổ Nguyên nghe vậy, xen vào nói, ta cổ tộc những cái kia viễn cổ lưu lại toa không trù mặc dù cùng chí tôn hư không thuyền công năng giống, nhưng tính năng kém xa. Chí tôn chính là siêu việt đấu đế tồn tại, từ xưa đến nay đệ nhất cường giả, hắn tiện tay luyện chế hư không thuyền, tự nhiên không phải những người khác có thể so sánh. Nhắc lên Chu Dịch, trên mặt mỗi người đều mang kính sợ sùng bái chi sắc. Lúc nói chuyện, hư không thuyền mang theo đám người rất mau tới đến hiện trường hôn lễ. Chỉ thấy trên không từng tòa hòn đảo lơ lửng, có chút trên hòn đảo đã có người, có chút còn trống không, chỉ có thị nữ cùng tịch rượu. Lâm Độc mang theo đám người phân biệt đến riêng phần mình ghế ngồi xuống. Tiêu Viêm một đoàn người bởi vì Tiêu Ngọc, Tiêu Mị quan hệ, vị trí tự nhiên rất tốt, tại nhóm đầu tiên lần, trung quanh trên hòn đảo khách mời không phải thế lực lớn cường giả, chính là cùng Chu Dịch có quan hệ thông gia gia tộc. Hắn phóng tầm mắt nhìn tới, hòn đảo chi chít khắp nơi, giống như vũ trụ mênh mông. Không bao lâu, theo giờ lành đến, Chu Dịch mang theo Hắc Ám chi chủ, Hoàng Nguyệt huynh sóng huyền, Tiểu Y đi tiên mấy người tân nương ngồi xuống, toàn trường bầu không khí lập tức đạt đến cao trào. Chu Dịch hôn lễ nghi thức chỗ hòn đảo, ở vào hiện trường hôn lễ chỗ cao nhất, cũng là cái đảo lớn nhất, giống như trong bầu trời đêm sáng nhất tinh thần. Đám người nhao nhao chúc mừng, ca ngợi chi tử, giống như nước sông cuồn cuộn, liên miên bất tuyệt. Hôn lễ kết thúc, Hắc Ám chi chủ bọn người bị đưa vào động phòng, Chu Dịch đơn giản chào hỏi phía dưới đám người, liền thản nhiên vào động phòng đi. Trạm thứ nhất, Hoàng Nguyệt huynh. Lăng Thanh Trúc lãnh diễm mỹ nhân sư phụ, Chu Dịch hứng thú rất đậm. Áo cưới như lửa, mỹ nhân như ngọc. Hoàng Nguyệt huynh ngồi ngay ngắn ở bên giường, nghe được Chu Dịch tiến vào âm thanh, mặc dù phía trước đã biết gốc biết rễ, quan hệ rất sâu, nhưng bây giờ vẫn như cũ khó tránh khỏi khẩn trương. Dù sao nàng cũng là lần thứ nhất làm tân nương. Chu Dịch tiết lộ khăn cô dâu, lộ ra cái kia trương ngượng ngùng đỏ thắm mỹ lệ khuôn mặt, đoan trang đại khí, ung dung hoa quý. Nguyệt Nghiêng, ngươi thật đẹp. Chu Dịch đem Hoàng Nguyệt huynh ôm vào trong ngực, ôm mỹ nhân mềm mại thân thể mềm mại, người người cái kia từng sợi thấm vào ruột gan nữ tử ưu hương, trong lòng phá lệ đầy đủ. Hoàng Nguyệt huynh gương mặt xinh đẹp xấu hổ, không khỏi nghĩ đến lần thứ nhất mới gặp Chu Dịch. Vậy vẫn là Chu Dịch đi theo Lăng Thanh Trúc đến cầu thân đâu.